Chương 221, phương giám là phương nào yêu ma. Chương 221, phương giám là phương nào yêu ma. Chương 221, phương giám là phương nào yêu ma. Địa mạch như thế nào gây mất? Thanh Hoa Quan Đông Cực điện bên trong, một cái thân mặc huyền làm đạo bào, đầu đội tử quan nữ đạo nhân xếp bằng ở Đông Cực Xanh Hoa Đại Đế tôn tượng phía dưới. Nữ đạo nhân bộ dáng cực kỳ ngọc tú tuấn mỹ, khí chất phi phàm, giờ phút này nàng một đôi thanh mâu hơi mở, trong ánh mắt mang theo một tia nghi hoặc, tăng thêm một cỗ làm cho người kinh tâm động phách đẹp, thật sự là màn lụa mỏng che đàn khói, đạo đạo linh quang thấu rèm ngọc. Tú ngọc nga lông mày đám bước tay, một chút chu sa chiếu ngọc nhan. Người này chính là Thanh Hoa Quan đại trưởng lão, Vũ Thế Chân Nhân đại đệ tử Dương Ngọc Trinh. Dương Ngọc Trinh bấm ngón tay tính toán, phát hiện đúng là Thanh Hoàn Sơn thần cùng Hoàn Châu thổ địa thần đem địa mạch kia toàn bộ cắt đứt, lập tức một cỗ nộ khí thăng lên trong lòng, Đồ Nhi ta đã là Dương thần cảnh đỉnh phong, ngay tại tiên đạo trước gõ cửa tìm kiếm, các ngươi dám tự tiện đoạn đi địa mạch, thật thật đáng giận. Nói đến đây, Dương Ngọc Trinh lúc này hướng một bên đạo đồng lời nói, đi mời Đan Bình trưởng lão, Nguyên Tĩnh trưởng lão tới. Là, đạo đồng lên tiếng, sau đó liền đi ra đồng cực điện. Không bao lâu, tại đạo đồng dẫn dắt bên dưới, hai tên chân tiên đạo hạnh Thanh Hoa Quan trưởng lão đi vào đồng cực điện bên trong, nhao nhao tiến lên bái nói gặp qua đại trưởng lão. Dương Ngọc Trinh hướng hai người nói ra, Đan Bình trưởng lão, Nguyên Tĩnh trưởng lão, cái kia Thanh Hoàn Sơn thần cùng Hoàn Châu thổ địa thần tự tiện cắt đứt trong môn ta địa mạch, chắc hẳn các ngươi cũng phát hiện đi. Hai người không người đáp, là vừa rồi liền đã phát giác. Dương Ngọc Trinh thản nhiên nói, vô tướng tu luyện chính vào khẩn yếu con đầu, địa khí có thể nào đoạt tuyệt, hai người các ngươi nhanh đi đi một lần, để những cái kia sơn thần thổ địa tại trong vòng một canh giờ nối liền địa mạch, nếu có chậm trễ sẽ không dễ dãi như thế đâu. Hai vị trưởng lão lúc này không người lĩnh mệnh nói là. Sau đó hai người rời đi đông cực điện, đang vân mà đứng lên lúc liền trước hướng phía Thanh Hoàn Sơn bay đi. Sau một nén nhang, Đan Bình trưởng lão cùng Nguyên Tịnh trưởng lão bay đến Thanh Hoàn Sơn bên trên, vừa muốn hạ xuống lại nhìn thấy Thanh Hoàn Sơn miếu sơn thần phía trên treo lấy một khối kim quang lóng lánh kim chuyên. Đó là cái gì? Đan Bình trưởng lão nghi hoặc nói. Nguyên Tĩnh trưởng lão nhìn kỹ một chút, nói tựa như là một khối kim chuyên, ân là một kiện pháp bảo. Pháp bảo? Đan Bình trưởng lão sắc mặt ngưng tụ, nói kim chuyên pháp bảo, chẳng lẽ là Tam Đàn Hải sẽ đại thần? Không có khả năng. Nguyên Tĩnh trưởng lão lắc đầu nói, nếu không có đại sự, Tam Đàn Hải sẽ đại thần như thế nào tùy ý hạ giới? Đan Bình trưởng lão gật đầu nói, điều này cũng đúng, có lẽ là từ bên ngoài đến đồng đạo pháp bảo. Nguyên Tĩnh trưởng lão lời nói, chẳng lẽ là từ bên ngoài đến tu sĩ cùng ta Thanh Hoa Quan tranh đất mạch? Đi xuống trước hỏi một chút. Đan Bình trưởng lão nói ra. Sau đó hai người bay xuống đám mây, trực tiếp rơi xuống Thanh Hoàn Sơn miếu sơn thần trước. Hai người vừa mới rơi xuống đất còn chưa đứng vững bước chân, đột nhiên thần niệm liền phát giác được có người sau lưng, hai người vội vàng xoay người sang chỗ khác, hai bóng người liền xuất hiện trong mắt bọn hắn. Người cầm đầu mặc đạo bào màu xanh nhạt, mặt không thay đổi ngồi tại một tấm đàn trên đế, mà bên cạnh hắn, đứng đấy một vị thân hình cao lớn, cầm trong tay Thiên Công Viện chế thức pháp khí trừ ma giản, thân mang Thiên Công Viện chế thức kim giáp, uy phong lẫm lẫm đứng ở nơi đó. Bất quá Đan Bình trưởng lão cùng Nguyên Tĩnh trưởng lão cũng không biết viên đạo trên người áo giáp cùng pháp khí là Thiên Công Viện chế thức pháp bảo, nhưng nhìn viên đạo trang phục cùng thân hình, hai người hay là đoán được một chút. Thế là hai người liếc nhau, sau đó do Đan Bình trưởng lão tiến lên bái hỏi, tại hạ là Đông Cực Xanh Hoa Đại Đế đạo truyền Thanh Hoa Quan trưởng lão Đan Bình, vị này là Nguyên Tĩnh trưởng lão, không biết hai vị thượng thần là. Phật Đan tướng quân viên đạo không có trả lời, mà là hướng Phương Giám nhìn thoáng qua. Đan Bình trưởng lão ánh mắt cũng rơi vào Phương Giám trên thân, không phải Tam Đàn Hải sẽ đại thần, nhìn hắn trên người khí cơ, phải cùng chính mình một dạng, cũng là chân tiên đạo hạnh, thế là Đan Bình trưởng lão hơi yên lòng. Phương Giám ánh mắt tại Đan Bình trưởng lão cùng Nguyên Tĩnh trưởng lão trên người quét qua, sau đó nhàn nhạt hỏi, các ngươi là Thanh Hoa Quan trưởng lão? Chính là. Đan Bình trưởng lão cùng Nguyên Tĩnh trưởng lão gật đầu đáp. Phương Giám khẽ nuốt cằm, sau đó tay phải vừa nhấc nói cầm xuống. Thế cục đột nhiên thay đổi, tại Phương Giám nói ra cầm xuống hai chữ thời điểm, Đan Bình trưởng lão cùng Nguyên Tĩnh trưởng lão trong nháy mắt kịp phản ứng, hai người cơ hồ không chút do dự hóa thành một đạo tiên quang bay lên giữa không trung. Phật Đan tướng quân viên đạo thả người nhảy lên, cầm trong tay trừ ma giản đuổi sát hai người đánh tới. Đan Bình trưởng lão quát lớn, ngươi là người phương nào? Vì sao vô cớ đối với đồng đạo xuất thủ? Đáp lại hắn là viên đạo trừ ma giản, chỉ gặp cái kia viên đạo thi triển trượng ngàn pháp tướng chi thuật, thân thể lập tức trở nên ngàn trượng to lớn, mà trên người khôi giáp tiên y cùng trong tay trừ ma giản cũng là đồng thời bị lớn. Chỉ gặp cái kia ước chừng 8, dài 900 trượng trừ ma giản đối với Đan Bình trưởng lão vào đầu đánh xuống. Đan Bình trưởng lão vội vàng tế ra một cái sứ men xanh sắc đan bình. Đan bình kia miệng bình thả ra một đoàn mây khói trong nháy mắt quyết tán ra đến, trong khoảnh khắc liền hình thành một đoàn trăm thước rộng vân quang, ngạnh sinh sinh đem trừ ma giản chặn lại. Mà một bên Nguyên Tĩnh trưởng lão càng là đưa tay đánh ra một đạo thái ớt chân quang, này ánh sáng chính là tu luyện thái ớt bên trên diễn chân pháp mới có thể ngưng tụ, chỉ gặp vậy quá ớt chân quang trong nháy mắt bay vụt mà lên, một cái chớp mắt liền đánh xuyên viên đạo trên người hộ thể tiên quan, cũng đánh vào viên đạo khôi giáp tiên y phía trên. Chỉ nghe viên đạo kêu đau một tiếng, trên người khôi giáp trực tiếp bị thái ớt chân quang đánh nát. Cả người hắn trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài mấy trăm trượng. Giờ phút này Đan Bình trưởng lão cùng Nguyên Tĩnh trưởng lão quyết định thật nhanh, không đợi viên đạo ổn định thân hình, đồng thời phát ra một đạo thái ớt chân quang, chỉ gặp hai đạo thái ớt chân quang chớp mắt là tới viên đạo trước mặt, viên đạo tâm trong nháy mắt trở nên không gì sánh được lạnh bớt. Nhưng cũng liền tại thời khắc này, cái kia hai đạo bay tới viên đạo trước mặt thái ớt tiên quang đột nhiên dừng lại, sau đó trong nháy mắt tiêu tán. Viên đạo ngây ngẩn cả người, nhưng hắn lập tức liền kịp phản ứng, nâng lên tay trái nhìn thoáng qua, chỉ thấy phía trên có một đạo lóe tiên quang ấn phù. Đây là Đông Cực Xanh Hoa Đại Đế, cũng tức Thái Ức cứu khổ thiên tôn pháp phủ. Thái Ức bên trên diễn chân pháp chính là Đông Cực Xanh Hoa Đại Đế ban tặng, giờ phút này Đông Cực Xanh Hoa Đại Đế cho một đạo ấn phù cho Viên Đạo, vậy quá ớt chân quang tự nhiên không cách nào lại thương hắn. Đan Bình trưởng lão cùng Nguyên Tĩnh trưởng lão thấy vậy một màn, lập tức hai nhiên thất sắc, liên tiếp lại đánh ra hai đạo chân quang, lại đều đang bay đến Viên Đạo trước mặt lúc tiêu tán. Viên Đạo cười ha ha, sau đó hai tay nắm lấy to lớn trừ ma giản đống nhiên quét qua, Đan Bình hai người vội vàng né tránh, khả phạm là tại cái này trừ ma giản quét ngang trong phạm vi trăm trượng căn bản mơ tưởng đạo tẩu, trực tiếp bị trừ ma giản lực lượng kinh khủng cho kéo xuống. Quanh quanh hai người quanh thân tiên quang phá toái, thân thể trực tiếp bị kéo xuống phẳng trần, rơi xuống tại Thanh Hoàn Sơn bên trên, trực tiếp ở trong núi ném ra hai cái to lớn hô trời. Viên Đạo thừa cơ mà lên, trong tay trừ ma giản chiếu vào hai người thân thể liền đập xuống, nhưng hắn chỉ dùng 6 phần lực đạo, chỉ gặp trừ ma giản ầm vang nện xuống, Đan Bình trưởng lão cùng Nguyên Tĩnh trưởng lão trực tiếp bị trừ ma giản nện vào trong bùn đất. Mà to lớn trừ ma giản cũng tại Thanh Hoàn Sơn bên trên ném ra một cái tám, dài 900 trượng vết nước hẻm núi đi ra, Nguyên Tĩnh trưởng lão cùng Đan Bình trưởng lão hai người càng là toàn thân sủi lơ, miệng phun tinh huyết, chỉ có thể nhìn thấy từng đạo tiên lực từ hai người nê hoàn cung bên trong tuôn ra, không ngừng mà chữa trị lấy hai người thương thế. Viên Đạo phi hạ xuống, thừa dịp hai người thương thế còn chưa khỏi hẳn, xuất ra bốn cái huyền tinh móc sắt, thi triển pháp lực chỉ nghe phốc thử vài tiếng, cái kia bốn cái huyền tinh sắt luyện chế móc sắt trong nháy mắt liền từ hai người xương tỷ bà bên trên xuyên qua. Chứng đạo thái ớt kim tiên trở xuống thần tiên một khi bị xuyên qua xương tỷ bà, liền mơ tưởng lại thi triển bất luận cái gì pháp lực. Theo Đan Bình hai người kêu thảm, Viên Đạo nhấc lên thiết câu tòa liên, thân hình khôi phục như cũ lớn nhỏ sau đem hai người nâng lên Phương Giám trước mặt. Lúc này Nguyên Tĩnh trưởng lão sủi lơ trên mặt đất, miệng phun lấy máu hướng phía Phương Giám nói: "Ta Thanh Hoa Quan chính là Đông Cực Xanh Hoa Đại Đế đạo truyền, các ngươi như vậy đối đại với chúng ta, ngày khác gắt gặp ác báo." Phương Giám đưa tay lộ ra Đông Cực Xanh Hoa Đại Đế phù chiếu, thản nhiên nói: "Thanh Hoa Quan làm điều ngang ngược, chỉ vì bản thân tư lợi, không để ý thương sinh tổ tụng, ta phụng Đông Cực Xanh Hoa Đại Đế sắc mệnh, thề đem các ngươi đạo đức chi tặc đem ra công lý, còn hoàn châu chúng sinh một cái công đạo." Đan Bình trưởng lão, Nguyên Tĩnh trưởng lão nhìn thấy đạo phù chiếu này, hai người trong tích tắc liền giật mình, sau đó toàn thân ngăn không được run rẩy, trong mắt tràn đầy kinh hãi vẻ tuyệt vọng. "Nói đi." Phương Giám đứng lên nói, "Mang lên bọn hắn, đi Thanh Hoa Quan." Sau đó, Phương Giám tại Viên Đạo Giá Vân tiến về Thanh Hoa Quan, mà Đan Bình hai người thì bị treo ở trên tiên vân, treo ở giữa không trung. Vẹn vẹn nửa nén hương sau, Phương Giám liền cùng Viên Đạo đi tới Thanh Hoa Quan trên không, hai người nhìn xuống dưới, chỉ gặp Thanh Hoa Quan tổng đàn phạm vi 3, 4 vạn dặm, trung quanh còn có 6, 7 vạn dặm dãy núi kéo dài vây quanh, cùng một mảnh hoang mạc Hoàn Châu tạo thành so sánh rõ ràng. Mà tại Thanh Hoa Quan tổng đàn phạm vi bên trong, một tòa to lớn thái ớt thanh mục đại trận đứng lặng lấy, đại trận màn sáng phản chiếu hư không, như là một mảnh hình nửa vòng tròn tinh thần móc ngược tại Thanh Hoa Quan tổng đàn phía trên. Phương Giám chỉ nhìn một chút, liền đem cái kia phân hình diệt thần sử tế đi ra, sau đó nhìn nó nói: "Xem ngươi rồi." Sau đó hướng xuống một chỉ, thần niệm khẽ động, cái kia phân hình diệt thần sử trong nháy mắt hóa thành một đạo chính màu đen thần quang đập xuống dưới. Ầm ầm, khi phân hình diệt thần sử nện ở vậy quá ớt thanh mục đại trận phía trên lúc, như là mặt hồ bình tĩnh bị ném xuống một cục đá, toàn bộ thái ớt thanh mục đại trận trong nháy mắt phá toái băng liệt, liền ngay cả phương viên 10 vạn giảm mất một chi khí cung cấp đều không thể chống đỡ phân hình diệt thần sử lần này. Mà lại cái này Phương Giám chỉ vận dụng phân hình diệt thần sử một thành lực lượng, tại Diêm phủ đại thế giới bên trong, hắn nhiều nhất chỉ dám vận dụng phân hình diệt thần sử 5 thành lực lượng. Không nói đến 5 thành, dù là vượt qua 3 phần sức mạnh, đều sẽ tai họa toàn bộ Hoàn Châu địa lục phía trên vô tội sinh linh. Toàn bộ 10 vạn giảm hoa dung sơn phát sinh một trận to lớn địa chấn, thái ớt xanh hoa đại trận vỡ nát, Thanh Hoa Quan vô số cung quan cung điện sụp đổ, khói bụi đầy trời mà lên, Thanh Hoa Quan bên trong vô số đạo linh quang bay lên giữa không trung điều tra tình huống. Đúng lúc này, một đạo thần quang màu vàng từ Thanh Hoa Quan thẳng lên mây xanh, chính là cái kia Dương Ngọc Trinh. Chỉ gặp Dương Ngọc Trinh quanh thân huyền tiên uy thế ra hết, ánh mắt sắc bén đảo qua tứ phương quát: "Phương nào yêu ma, dám hủy ta Thanh Hoa Quan đại trận hộ sơn?" Nhanh chóng đi ra nhận lấy cái chết, thanh âm quần quật mà ra, truyền khắp vạn lý sơn hạ. Phương Giám tay phải một chiêu, phân hình diệt thần sử lập tức bay trở về trong tay, sau đó một đạo lẫm liệt thần âm hướng phía Thanh Hoa Quan truyền xuống: "Thiên pháp viện, Tư pháp thiên thần Phương Giám, phục Đông Cực Xanh Hoa đại đế sắc mệnh, chuyên tới để chấp hành thiên luật." Tấu chương xong, chương 222, ta phải nghiêm túc, 1, chương 222, ta phải nghiêm túc, 1, chương 222, ta phải nghiêm túc. Khi Phương Giám thanh âm như sấm quần quần xuống lúc, toàn bộ Thanh Hoa Quan đều lâm vào một mảnh ngắn ngủi yên lặng, nhưng sau một lát, toàn bộ Thanh Hoa Quan liền trở nên ầm ĩ khắp trốn. Mấy trăm đạo linh quang bay thẳng đi lên, đúng là mấy trăm tên dương thần, nguyên anh cảnh Thanh Hoa Quan tu sĩ, bọn hắn nhao nhao khống chế pháp bảo bay đến Dương Ngọc Trinh sau lưng, ánh mắt tràn đầy căm thù mà nhìn xem Phương Giám. Dương Ngọc Trinh hơi nhướng mày, sau đó nhìn xem Phương Giám nói: "Thiên pháp viện 10 vị thiên pháp quan, chưa từng nghe nói qua có một cái gọi là Phương Giám. Ngươi nói ngươi phụng Đông Cực Xanh Hoa đại đế sắc mệnh đến chấp hành thiên luật, thật sự là buồn cười, ngươi có biết ta Thanh Hoa Quan chỗ cùng phụng chính là ai?" Không biết Phương Giám cái này cũng không trách Dương Ngọc Trinh, Thanh Hoa Quan những năm này hành động bị rất nhiều đạo Phật tu sĩ để ở trong mắt, bọn hắn thường xuyên tới xin khuyên Thanh Hoa Quan đừng như vậy làm. Nhưng Vũ Tế Chân Nhân cùng Dương Ngọc Trinh cũng không để ý, bọn hắn cho là nếu như có thể đem Đảm Vô Tương đệ tử như vậy bồi dưỡng được đến, nếu là tương lai có thể thành tiểu kim tiên thậm chí thái ớt kim tiên, đôi kia toàn bộ Thanh Hoa Quan cùng Đông Cực Xanh Hoa đại đế mạch này đều là có lợi ích cực kỳ lớn. Mà lại coi như bọn hắn ép buộc sơn thần, thổ địa đem địa mạch điều đến Hoa Dung Sơn chuyện này, nếu quả như thật làm sai, như vậy tổ sư Đông Cực Xanh Hoa đại đế khẳng định sẽ hạ xuống ý chỉ. Nhưng bọn hắn qua nhiều năm như vậy ngày ngày cung phụng tế bái, có thể Đông Cực Xanh Hoa đại đế chưa bao giờ hạ xuống qua bất luận cái gì trách cứ ý chỉ. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ Đông Cực Xanh Hoa Đại Đế là cho phép bọn hắn làm như thế, đây chính là bọn họ trong lòng không sợ hãi chút nào nguyên nhân chỗ. Cho nên trong những năm này, dĩ vãng hắn và Thanh Hoa Quan giao hảo đạo, Phật tu sĩ dần dần cùng bọn hắn gây mất vắng lai, mà lại Thanh Hoa Quan những năm này rất ít cùng ngoại giới liên hệ, cho nên thiên đình, đạo, Phật phát sinh rất khó lường, cho nên Thanh Hoa Quan đều hoàn toàn không biết gì cả. Phương Giám đưa tay cầm ra Đông Cực Xanh Hoa Đại Đế phù chiếu, nhìn xem Dương Ngọc Trinh nói đây là Đông Cực Xanh Hoa Đại Đế phù chiếu, ngươi Thanh Hoa Quan nghịch thiên mà đi, làm một mình tư lợi lại đưa Hoàn Châu phủ ngàn vạn sinh linh tại không để ý, mười mấy năm qua đoạn điều chiếm lấy địa mạch để bản thân sử dụng, đến mức Hoàn Châu phủ ngàn vạn thương sinh khổ không thể tả, sinh linh đổ thán. Nay ta đã bẩm tấu Đông Cực Xanh Hoa Đại Đế, hiện hữu đế quân ban thượng phù chiếu, làm ta chấp hành thiên luật, một thời kỳ nào đó trở về sau công đạo tại thương sinh, thi báo ứng vu nhị các loại. Phương Giám tế ra phù chiếu một khắc này, tất cả Thanh Hoa Quan đệ tử đều sợ ngây người, bởi vì phù kia chiếu bên trên khí cơ hoàn toàn cùng bọn hắn tu luyện Thái Ất bên trên diễn chân pháp giống nhau như lúc, mà lại bọn hắn vận chuyển Thái Ất bên trên diễn chân pháp lúc vừa nhìn thấy phù chiếu này, lập tức liền sinh ra một loại muốn quỳ bái cảm giác. Dương Ngọc Trinh cũng là như thế, nàng đầu tiên là sắc mặt giật mình, đạo tâm một trận sợ hãi, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại. Không thể nào, nếu là chúng ta có lỗi, tổ sư khẳng định sẽ hạ xuống phù chiếu trách cứ tại ta Thanh Hoa Quan, sao có thể trực tiếp phái thiên pháp quan đến? Dương Ngọc Trinh trong lòng tưởng tượng, lập tức liền kiên định ý nghĩ này. Thế là chỉ gặp Dương Ngọc Trinh chỉ vào Phương Giám trong tay phủ chiếu nói ra, yêu ma này chỗ huyễn hóa chi ngụy phủ cũng, nhị đẳng không thể thụ ngụy phủ che đậy. Đám người nghe vậy giật mình, lập tức cầm giữ đạo tâm, không còn đi xem Phương Giám trong tay đạo phủ kia chiếu. Nhưng giờ phút này một tên Dương Thần cảnh đệ tử cả kinh nói, đại trưởng lão mau nhìn, là Nguyên Tĩnh trưởng lão cùng Đan Bình trưởng lão. Dương Ngọc Trinh đưa mắt xem xét, trong nháy mắt liền nhìn thấy bị xuyên qua xương tỷ bà treo ở trên mây hai vị trưởng lão. Dương Ngọc Trinh con ngươi co rụt lại, trong mắt tức giận bừng bừng phân chấn, chỉ gặp nàng đối với sau lưng chúng đệ tử nói, nhĩ đẳng nhanh chóng lui về trong quan, nơi này có ta đối phó. Tuân mệnh, chúng đệ tử biết mình lưu tại nơi này cũng không làm nên chuyện gì, thần tiên đánh nhau chính mình lưu tại nơi này ngược lại sẽ trở thành cản trở, thế là nhao nhao ôm quyền lĩnh mệnh, sau một khắc liền khống chế pháp khí bay trở về Thanh Hoa Quan. Tại Thanh Hoa Quan chúng đệ tử bay trở về trong quan sau, lại là ba đạo tiên quang dâng lên, chỉ gặp ba tên chân tiên bay lên không trung, đứng ở Dương Ngọc Trinh sau lưng. Đại trưởng lão ba tên chân tiên cùng nhau hướng Dương Ngọc Trinh hành lễ. Sau đó bọn hắn cũng nhìn thấy bị treo ở nơi đó Nguyên Tĩnh trưởng lão cùng Đan Bình trưởng lão. Chỉ gặp trong đó một tên dâu dài trưởng lão trong nháy mắt giận dữ, hướng Dương Ngọc Trinh nói, đại trưởng lão, kẻ này quá mức phách lối, dám như vậy vũ nhục ta Thanh Hoa Quan hai vị trưởng lão, xin cho ta xuất chiến bắt sống người này, cứu hai vị trưởng lão. Một vị khác cao to trưởng lão cũng nói, đại trưởng lão, ta nguyện cùng Dung Trinh trưởng lão cùng một chỗ, bắt sống hai cái này cuồng bội chi đồ. Hai người vừa dứt lời, phía trước liền truyền đến Phương Giám thanh âm, nhị đẳng vì sao còn không thúc thủ chịu trói, cùng ta về Thiên Đình lĩnh tội, chẳng lẽ muốn kháng cự thiên pháp sao? Yêu ma chớ có can dỡ, có thể nhận biết ta Thanh Hoa Quan Dung Trinh đạo nhân không? Dung Trinh trưởng lão hét lớn một tiếng, sau đó tế ra một thanh bảo kiếm, ngự kiếm liền hướng Phương Giám giết tới đây. Mà tại Dung Trinh trưởng lão bay ra đằng sau, cái kia cao to trưởng lão cũng tế ra một đạo đồ quyển pháp bảo phi thân mà ra hô, Dung Trinh trưởng lão, ta đến giúp ngươi. Nói đi, hai người một trái một phải tế ra pháp bảo hướng Phương Giám công tới. Lùi ra phía sau. Phương Giám hướng phạt đàn tướng quân Viên Đạo quát. Viên Đạo nghe vậy, lập tức phi thân lui ra phía sau. Sau một khắc chỉ gặp một thanh bảo kiếm mang theo cường đại kiếm ý hướng Phương Giám chém xuống, mà đổi thành một bức tranh cũng trải mực che không, thẳng hướng Phương Giám che xuống. Mà Phương Giám không chút hoang mang, chỉ gặp hắn tiên thiên hành quyết lăn lộn lôi bảo quyển lấy cực nhanh tốc độ vận chuyển chu thiên, mà tử thần lôi linh bảo thụ thì lấp lóe vạn đạo lôi quang. Phương Giám tay trái vỗ, chỉ nghe một đạo kiếm ngân vang vang tận mây xanh, cái kia kim dương chạm yêu kiếm lập tức từ đỉnh đầu bay ra, sau đó Phương Giám tay phải bóp lấy pháp quyết hướng phía trước một chút. Ầm ầm trên bầu trời một đạo thô to như thùng nước thiên lôi rơi xuống, phía sau lấy Phương Giám làm trung tâm, phương viên thiên lý bên trong 36 đạo thiên lôi chính pháp ầm vang phát động. Chương 222, ta phải nghiêm túc, 2, chương 222, ta phải nghiêm túc, 2, thiên lôi đánh xuống, trong nháy mắt liền đem Dung Trinh trưởng lão cùng cái kia cao to trưởng lão bao phủ trong đó, hai người quá sợ hãi, đội vàng vận chuyển pháp lực tay bấm chân quyết lấy kim quang hộ thể chống cự thiên lôi. Nếu là một cái bình thường đạo môn tu sĩ, chỉ cần kim quang vừa ra, liền có thể đón lấy thiên lôi. Nhưng hai vị này trưởng lão ở trên người kim quang nổi lên một khắc này, một đạo u quang liền từ hai người đỉnh đầu bốc lên, đó là nhân quả nghiệp lực. Ầm ầm 36 đạo thiên lôi chính pháp ầm vang rơi xuống, trong nháy mắt đã dẫn phát trên thân hai người hơn phân nửa Hoàn Châu sinh linh nhân quả nghiệp lực, trong nháy mắt liền bị thiên lôi chính pháp quanh thân hình câu diện. Lập tức lại là một đạo kiếm quang hiện lên, chỉ gặp kim dương chạm yêu kiếm cũng tại cùng thời khắc đó đem đỉnh đầu kia phủ xuống bức tranh pháp bảo chém làm hai đoạn, khiến cho trực tiếp băng diệt. Sau đó kiếm mang nhất chuyển, kim dương chạm yêu kiếm cùng cái kia Dung Trinh trưởng lão bảo kiếm lăng không chạm vào nhau, chỉ một thoáng kiếm quang lấp lóe, hàn mang bắn ra, hai thanh trường kiếm giữa không trung đấu có đến có vẻ. Nhưng cũng liền tại sau một lát, Dung Trinh trưởng lão bị thiên lôi trấn sát, hắn pháp kiếm cũng trong nháy mắt mất đi linh quang, bị kim dương chạm yêu kiếm đánh trúng vỡ nát. Bên này Dương Ngọc Trinh nhìn thấy Phương Giám một cái chớp mắt liền đem phe mình hai tên chân tiên trưởng lao chém giết, lại nhìn xem cái kia dần dần tiêu tán lôi quang, sắc mặt vô cùng nghiêm trọng. Nàng đột nhiên trở lại đối với sau lưng sắc mặt trắng bệnh một tên sau cùng trưởng lao nói ra, ngươi cũng trở về trong quan đi, bảo hộ đệ tử trong quan. Người trưởng lão kia tái nhợt sắc mặt hơi đỏ lên, nhưng cuối cùng vẫn là túi đầu chắp tay đáp, là. Khi tên trưởng lão này rời đi về sau, trên bầu trời cũng chỉ còn lại có Dương Ngọc Trinh. Nàng lặng lặng mà nhìn xem Phương Giám nói vị đạo hữu này muốn cái gì. Chỉ cần ngươi nói ra đến, ta Thanh Hoa Quan nhất định tận lực thỏa mãn. Phương Giám nghe vậy âm thanh lạnh lùng nói, cho ngươi thêm một cơ hội, chủ động mang theo Thanh Hoa Quan tất cả mọi người bó tay chịu trói, theo ta cùng nhau đi tới Thiên Đình tụ thẩm. Dương Ngọc Trinh ánh mắt lấm liệt, sau đó phát ra cười lạnh một tiếng, đạo hữu lời ấy đã ra, vần đạo cũng liền không quan tâm ngươi là ai, so tài xem hư thực đi. Thoại âm rơi xuống, Dương Ngọc Trinh đỉnh đầu hiện lên một đạo thanh mang, chỉ gặp một đầu đất mục trường lang xuất hiện tại Dương Ngọc Trinh đỉnh đầu, đồng thời nàng quanh thân chậm rãi hiện ra hai thanh trường kiếm màu xanh. Phương Giám cười nhạt một tiếng, cũng nghĩ mượn cơ hội này đến rèn luyện một chút chính mình thông thường đấu pháp năng lực, thế là đưa tay một chỉ thấy bầu trời lại là một đạo thiên lôi vang vọng, sau đó tam thập lục thiên lôi chính pháp lần nữa từ Dương Ngọc Trinh đỉnh đầu rơi xuống. Đồng thời Kim Dương Trảm yêu kiếm kiếm quang lóe lên, cũng hướng phía Dương Ngọc Trinh đối diện chém tới. Mà Dương Ngọc Trinh thì là cười nhạt một tiếng, sau đó chỉ gặp nàng đỉnh đầu đất một trường lăng chậm rãi triển khai, vậy mà trực tiếp không ngừng rơi xuống tam thập lục thiên lôi chính pháp toàn bộ ngăn lại, mà lại bản thân càng là không tổn thương chút nào. Thiên lôi chính pháp đối với Dương Ngọc Trinh trực tiếp mất đi hiệu lực, mà Dương Ngọc Trinh giờ phút này hơi suy nghĩ, chỉ gặp nàng bên cạnh hai thanh bảo kiếm màu xanh trong nháy mắt bay rớt mà ra, một trái một phải kiếm quang bắn ra, trong nháy mắt đỡ được chém bay mà đến Kim Dương Trảm yêu kiếm. Phương Giám kiếm chỉ nhất chuyển, cái kia Kim Dương Trảm yêu kiếm kiếm quang chấn động, ở vang đem cái kia màu xanh song kiếm chấn hai, sau đó đột nhiên bay tới Dương Ngọc Trinh trước mặt cũng chém xuống đi. Nhưng Dương Ngọc Trinh ánh mắt rõ ràng lăng, đột nhiên nâng tay phải lên nhẹ nhàng vô một cái, chỉ gặp nàng cái kia xanh thảm giống như kiểu nộn ngón trỏ cùng ngón cái bóp cùng một chỗ, trực tiếp gắt gao đem Kim Dương Trảm yêu kiếm nắm vào giữa ngón tay. Phương Giám thần niệm cấp tốc chuyển động, nhưng này Kim Dương Trảm yêu kiếm cũng không còn cách nào động đậy mảy may. Lúc này Dương Ngọc Trinh miệng thơm khẽ nhếch thổi một cỗ làn gió thơm đi ra, cỗ này làn gió thơm trong nháy mắt biến thành một cỗ gió bão, trực tiếp đem Phương Giám quanh thân hộ thể tiên quang thổi tan, đồng thời đem Phương Giám, Viên Đạo còn có dưới chân Kim Vân thổi lui mấy ngàn trượng. Nếu không phải Phương Giám cái khó ló cái khôn lấy ra hương xốp giòn bích ngọc phiến hướng phía trước phiến lui gió bão, chỉ sợ liền bị thổi ra Hoàn Châu cảnh nội. Cái kia bị phiến lui gió bão phản phá trở về, trong nháy mắt quét sạch vạn dặm sông núi, thẳng thổi bão cắt đi thạch, núi sập rừng hủy. Đây chính là huyền tiên thực lực, thổi một hơi liền có thể nghiền ép chân tiên. Mà liên tại Phương Giám vừa mới phiến lui gió bão ổn định thân hình lúc, lại gặp Dương Ngọc Trinh trong mắt thần mang lóe lên, cái kia hai thanh bảo kiếm màu xanh bỗng nhiên hóa thành hai đạo kiếm mang đâm thủng bầu trời, trong chớp mắt vượt qua thiên lý liền giết tới Phương Giám trước mặt. Mắt thấy Phương Giám liền muốn táng thân tại cái này hai thanh dưới trường kiếm, đã thấy một đạo chính màu đen Phật quang hiện lên, sau đó phân hình diện thần sử đột nhiên xuất hiện tại Phương Giám trước mặt, cũng hướng phía hai thanh bảo kiếm kia ầm vang đánh xuống. Dương Ngọc Trinh con ngươi co rụt lại, lập tức trong lòng hoảng hốt, muốn triệu hồi song kiếm nhưng cũng đã chậm. Chỉ gặp phân hình diện thần sử mang theo một thành uy lực kinh khủng quét ngang giáng xuống, chỉ nghe khoác lác hai tiếng, tiếp lấy chính là xoạt xoạt thanh âm vang lên, cái kia hai thanh bảo kiếm màu xanh trực tiếp bị phân hình diện thần sử đánh nát, liên thông bên trong ấn phủ cùng dấu ấn nguyên thần đều bị đánh diệt. Phốc, Dương Ngọc Trinh phun ra một ngụm tinh huyết, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh. Giờ phút này Phương Giám đỉnh đầu kim quang lóe lên, chỉ gặp một viên hạt châu màu vàng nóng lấy cực nhanh tốc độ hướng Dương Ngọc Trinh bay tới. Dương Ngọc Trinh thấy thế không nói hai lời bung ra Kim Dương Trảm yêu kiếm, sau đó thân hình nhất chuyển hóa thành một đạo tiên quang bay xuống đến Thanh Hoa Quan bên trong. Định Nguyên Châu quay người đuổi sát Dương Ngọc Trinh mà đi, nhưng ngay lúc này một đạo bảng bạc vĩ lực dâng trào mà lên, trực tiếp đem Định Nguyên Châu đánh trở về. Phương Giám tiếp được Định Nguyên Châu ngưng mắt nhìn xuống dưới, chỉ gặp một tôn to lớn pháp tướng cùng một đạo cao lớn bóng người vàng nóng chậm rãi từ Thanh Hoa Quan bên trong đằng không mà lên, thoáng qua liền chiếm cứ hơn phân nửa bầu trời, một cỗ bảng bạc cuồn cuộn uy áp trong nháy mắt rơi xuống Phương Giám trên thân. Kim Tiên. Phương Giám nhìn trước mắt cái kia bị kim quang bao phủ thân hình cùng cái kia to lớn pháp tướng, một bên thu hồi lôi pháp cùng Kim Dương Trảm yêu kiếm, tay phải nắm phân hình diện thần sử, bàn tay trái nâng Định Nguyên Châu, giọng nói vô cùng là khinh đạm nói, rèn luyện kết thúc, ta phải nghiêm túc. Tấu chương xong, chương 223, chúng ta thật sai lầm rồi sao? 1. Chương 223, chúng ta thật sai lầm rồi sao? 1. Chương 223, chúng ta thật sai lầm rồi sao? Lại nói Dương Ngọc Trinh bay trở về Thanh Hoa Quan sau, đi thẳng tới Thanh Hoa Quan hậu sơn cấm địa, chỉ gặp nơi này kỳ hoa nhân nhân, cỏ ngọc lâm lâm, một phái phúc địa khí tượng. Đây chính là Thanh Hoa Quan những năm này dùng địa mạch là Đảm Vô Tương kiến tạo một tòa động thiên phúc địa, lấy thờ hắn tu luyện. Khi Dương Ngọc Trinh đi vào cấm địa động phủ lúc trước, chỉ gặp một tên thiếu niên 16, 17 tuổi thân mang đạo bào màu xanh nhạt, đầu cuốn một đầu màu đỏ đai lưng ngọc, ngọc quan buộc tóc, dung mạo kỳ tú, dáng người anh mở. Thiếu niên này chính là Đảm Vô Tương, chỉ gặp hắn giờ phút này đang đứng tại ngoài động phủ, ngửa đầu chỉ lên trời bên trên nhìn lại. "Đồ nhi, ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Dương Ngọc Trinh liền vội vàng tiến lên hỏi. Đảm Vô Tương xoay người lại, nhìn xem Dương Ngọc Trinh nghi hoặc nói, "Sư phụ." Sắc mặt của ngươi Dương Ngọc Trinh miễn cưỡng cười nói, "Không sao, không có gì đáng ngại, nàng đích xác không có đại sự, chẳng qua là bản tìm cách bảo bị hủy mà thôi." Đảm Vô Tương lại hỏi, "Sư phụ, ta nhìn ngươi cùng người kia giao thủ, các ngươi ai thua ai thắng?" Dương Ngọc Trinh nói, "Vi sư pháp bảo không đến đây người, bị hắn hơn một chút." Tiếp lấy Đảm Vô Tương lại chỉ vào trên trời cái kia to lớn pháp tương cùng kim quang bên trong vũ tế chân nhân nói, "Người sư tổ kia có thể đánh thắng hắn sao?" Dương Ngọc Trinh đứng ở Đảm Vô Tương bên người, giọng nói vô cùng là tự tin nói, "Sư tổ ngươi chính là Kim Tiên đại đức, người này tuyệt đối không thể chiến thắng sư tổ ngươi." "Người này là ai?" Đảm Vô Tương lại chỉ vào Phương Giám hỏi. Dương Ngọc Trinh chần chờ một lát, sau đó lời nói, "Bất quá là một cái yêu ma giả mạo tiên quan, nghĩ đến ta Thanh Hoa Quan chiếm chút chỗ tốt thôi." "Tiên quan?" Đảm Vô Tương trong miệng nhai nuốt lấy hai chữ này, sau đó trong mắt đột nhiên hiện lên một đạo hào quang màu tím đen. "Bất quá," ngay một khắc này, trên trời vũ tế chân nhân cùng Phương Giám động, Đảm Vô Tương ánh mắt thoáng nhìn, thấy được Phương Giám trong tay phân hình diện thần sử, trong mắt lập tức lóe lên một đạo sợ hãi thần sắc. Lúc này trên bầu trời, chỉ gặp Vũ Tế Chân Nhân tay kết pháp quyết, hướng phía Phương Giám cong ngón đúng ra, trong chốc lát Phương Giám chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, sau đó tứ phương thiên địa lập tức lâm vào một vùng tăm tối. Phương Giám quay đầu nhìn lại, đã thấy biến đạo, Hoa Dung Sơn tất cả đều biến mất không thấy, chỉ có một mình hắn ở vào cái này thế giới đen kịt bên trong. Lúc này phía trước một vệt kim quang hiện lên, chỉ gặp cái kia Vũ Tế Chân Nhân chân đạp hư không cất bước đi ra, nhìn xem Phương Giám lời nói, nơi đây chính là Bần Đạo Thần Thông Thái Ất Tuyệt Không, cho dù là Kim Tiên bị kéo vào nơi này, dù có bản lĩnh lớn bằng trời cũng không trốn thoát được. Nói đi, Vũ Tế Chân Nhân đưa tay hướng Phương Giám đánh ra một đạo cực thô Thái Ất Chân Quang, nhìn xem Thái Ất Chân Quang hướng Phương Giám bay đi, Vũ Tế Chân Nhân thản nhiên nói, ta không cần biết ngươi là người nào, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Ngươi những pháp bảo này không sai, sau này sẽ là ta Thanh Hoa Quan. Vậy quá Ất Chân Quang phá không mà đến, mang theo Tiêu Thần Diện Phách uy thế hướng phía Phương Giám mi tâm đánh tới. Phương Giám thân hình khẽ động, lại chỉ cảm thấy tứ chi truyền đến một trận chói buộc, hắn cúi đầu xem xét, đã thấy chẳng biết lúc nào tứ chi của hắn đã bị bốn phía Thái Ất Tuyệt Không cho khóa lại. Phương Giám cười nhạt một tiếng, ngay tại Vũ Tế Chân Nhân coi là Phương Giám muốn bị chính mình Thái Ất Chân Quang cho Tiêu Thần Diện Phách lúc, đã thấy lúc trước đạo phù kia chiếu lại từ Phương Giám trên thân bay ra. Khi Đông Cực Xanh Hoa Đại Đế phù chiếu bay ra một khắc này, cái kia đạo kim tiên cấp đường uy thế cường hành Thái Ất Chân Quang trong nháy mắt phá diệt. Cái này, Vũ Tế Chân Nhân sắc mặt chỉ trệ, hắn vốn cho rằng đạo phù chiếu này là Phương Giám tìm người căn cứ Thái Ất Chân Quang chỗ giả tạo, lại không nghĩ rằng ngay cả mình Thái Ất Chân Quang đều bị nó đánh tan. Vậy con này có một cái khả năng, hoặc là Phương Giám tìm một cái Thái Ất Kim Tiên đến giả tạo phù chiếu, một cái khác chính là đạo phù chiếu này là chân chính Đông Cực Xanh Hoa Đại Đế phù chiếu. Không có khả năng. Ta Thanh Hoa Quan mới là tổ sư chính sóc. Vũ Tế Chân Nhân hét lớn một tiếng, sau đó pháp tướng của hắn bước ra một bước, song quyền thần quang lồng lộng liền hướng phía Phương Giám đánh tới. Giờ khắc này Phương Giám mi tâm bắt cảnh thần quang lóe lên, Vũ Tế Chân Nhân chỉ gặp tám màu thần quang ở trước mắt hiện lên, sau đó hắn Thái Ất Tuyệt Không thần thông trong nháy mắt bị phá. Thái Ất Tuyệt Không trong khoảnh khắc vỡ nát, Phương Giám tại Vũ Tế Chân Nhân xuất hiện lần nữa tại hiện thế bên trong, chỉ có cái kia hướng phía Phương Giám đánh tới pháp tướng vẫn như cũ uy thế chấn động thiên địa. Chân Nhân coi chừng, vừa rồi nhìn thấy Phương Giám đột nhiên biến mất phạt đàn tướng quân Viên Đạo nội tâm có chút bối rối, giờ phút này nhìn thấy Phương Giám lại đột nhiên xuất hiện, mà lại trước mặt còn có một tôn Kim Tiên pháp tướng đánh tới, lập tức kêu lên sợ hãi. Phương Giám mi tâm bắt cảnh thần quang vừa thu lại, sau một khắc tay phải hắn ném một cái, trong miệng quát lên, đi sau đó phân hình diệt thần sử đột nhiên hóa thành một đạo chính màu đen Phật quang ầm vang đánh vào Kim Tiên trên pháp tướng. Ầm ầm trời cao nứt bạo, thiên địa chấn động, phương biên mấy ngàn dặm không gian ầm vang chấn động, tất cả chân tiên trở xuống tu sĩ trực tiếp bị chấn động đến thất khiếu chảy máu, ù tai hoa mắt. Cho dù là chân tiên trở lên tu sĩ, giờ khác này cũng bị chấn động đến đầu não hôn mê, mà phương viên mấy ngàn dặm mặt đất càng là băng liệt sụp đổ, như là một cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa trực tiếp đập vào trên mặt đất bình thường. Lần này phân hình diệt thần sử trực tiếp phát huy hai thành lực lượng, sau một khắc chỉ gặp cái kia Vũ Tế Chân Nhân pháp tương tại hai thành lực lượng phân hình diệt thần sử bên dưới trong nháy mắt băng liệt phá toái ra. Đông một tiếng vang thật lớn truyền khắp vạn dặm bầu không, Vũ Tế Chân Nhân kim hiến pháp cùng nhau trực tiếp phá diệt lúc dư ba trực tiếp đem vạn dặm trên bầu trời tầng mây bốc hơi, toàn bộ bầu trời lập tức trở nên xanh thẳm như tẩy. Trời ạ, quan chủ pháp tương bị đánh diệt. Cây kia sử trượng là pháp bảo gì? Vì sao lợi hại như vậy? Thanh Hoa Quan các đệ tử kinh hãi không thôi, trong giọng nói tràn đầy chấn kinh. Nhất là Dương Ngọc Trình, giờ phút này nhìn xem bị đánh diệt pháp tương, khí thế trực tiếp bị đánh tan hơn phân nửa sư phụ, cả người càng là khó mà ức chế run rẩy lên, miệng nàng môi run rẩy, không chỗ ở thấp giọng lẩm bẩm, không có khả năng, điều đó không có khả năng. Chương 223, chúng ta thật sai lầm rồi sao? 2, chương 223, chúng ta thật sai lầm rồi sao? 2, Đàm Vô Tương thấy vậy, sắc mặt thờ ơ, mà là lặng lặng ngồi xếp bằng xuống tới, không còn đi xem trên trời đấu pháp. A, Vũ Tế Chân Nhân thoáng chốc kêu thảm một tiếng, khỏe miệng khỏe mắt chảy xuống từng đạo tinh huyết màu vàng. Sắc mặt của hắn trắng bệnh như tờ giấy, ngựa khí lại vẫn không dám đặt đất nói ngươi có thể phá vỡ ta Thái Ất được không? Ngươi vậy mà đã diệt ta pháp tương. Phương Giám triệu hồi phân hình diệt thần sử, sau đó nhìn phía trước Vũ Tế Chân Nhân nói ngươi chính là Thanh Hoa Quan quan chủ. Hừ. Vũ Tế Chân Nhân song quyền nắm chặt, cắn răng hừ lạnh nói, phải thì như thế nào? Phương Giám gật đầu nói, cái kia tốt, cho ngươi thêm một cơ hội, dẫn đầu ngươi Thanh Hoa Quan người thả vứt bỏ chống cự, theo ta về Thiên Đình thụ thẩm. Ha 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 ha. Vũ Tế Chân Nhân nghe vậy ngửa đầu cười to, ta Thanh Hoa Quan làm sai chỗ nào? Tại sao muốn đi Thiên Đình thụ thẩm? Phương Giám sắc mặt run lên, lãnh đạm nói, làm sai chỗ nào? Ngươi Thanh Hoa Quan vì lợi ích một người, ép buộc Sơn Thần Thổ Địa đem tứ phương địa mạch rời điều tại Hoa Dung Sơn, tạo thành Hoàng Châu địa giới ngàn vạn sinh linh trôi dạt khắp nơi, người chết đói khắp nơi, ngươi còn nói không sai? Vũ Tế Chân Nhân nói tu hành vốn là như vậy, đợi ta Thanh Hoa Quan chứng được đại đạo, liền có thể vô thượng pháp lực phản hồi thiên địa chúng sinh, đến lúc đó ta Thanh Hoa Quan cũng đem phổ độ thiên hạ và linh. Vì ngày đó sớm đi đến, khổ một chút Hoàn Châu thương sinh thì như thế nào? Vũ Tế Chân Nhân mặt mũi tràn đầy ngoan cường nói ra. Sau đó hai tay của hắn một tấm, thể nội pháp lực điên cuồng vận chuyển đứng lên, sau một khắc 10 vạn dặm Hoa Dung Sơn sơn lâm cỏ cây bắt đầu tản mát ra ớt mộc chi khí, phô thiên cái địa hướng phía Vũ Tế Chân Nhân tụ đến, mà Vũ Tế Chân Nhân hấp thu những này ớt mộc tinh hoa chi khí sau, trên người khí cơ trong nháy mắt bắt đầu bạo trướng. Phương Giám thấy thế, lúc này tế ra Định Nguyên Châu hướng Vũ Tế Chân Nhân chiếu đi, mà Vũ Tế Chân Nhân đưa tay vẽ ra một đạo thần quang màu xanh, sau đó mi tâm chân quang một nhấp nháy, thần quang màu xanh kia trong nháy mắt triển khai, hóa thành một đạo màn ánh sáng màu xanh, che lại Vũ Tế Chân Nhân. Khi Định Nguyên Kim quang chiếu xuống lúc, cái kia màn ánh sáng màu xanh vậy mà đã định quang kim chỉ cho cản trở lại. Mắt thấy Vũ Tế Chân Nhân khí cơ càng ngày càng thịnh, Phương Giám lập tức quát tiếng nói, ta lại nhiều lần khuyên bảo, ngươi lại vẫn chấp mê bất ngộ, cái kia tốt rồi, hôm nay liền dạy ngươi biết được uy nghiêm của ta. Nói đi, Phương Giám ngửa mặt lên trời cúi đầu nói, chư vị tinh quân đạo huynh, ai có rảnh, thỉnh cầu hạ xuống tinh lực, giúp ta bảo vệ Hoa Dung Sơn bên ngoài địa lục. Phương Giám vừa dứt lời, Chu Thiên phía trên liền đột nhiên rơi xuống hơn 10 đạo tinh quang, những tinh quang này thẳng tắp rơi xuống Hoàn Châu địa lục phía trên, trong nháy mắt liền ổn định Hoàn Châu địa lục. Sau đó Phương Giám không cố kỵ nữa, trực tiếp tế ra phân hình diệt thần sử ba phần sức mạnh, hướng phía Vũ Tế Chân Nhân đánh tới. Vũ Tế Chân Nhân hét lớn một tiếng, một thân kim tiên pháp lực quần quần mà ra, trong nháy mắt rút khô 10 vạn giặm Hoa Dung Sơn đất mục tinh khí, sau đó tụ thành một đạo to lớn đất mục thần ánh sáng hướng Phương Giám vây đến. Cách giữa thiên địa vang vọng một tiếng vang vọng, sau đó phân hình diệt thần sử quanh thân chính ánh sáng màu đen đại phóng, chỉ thấy nó ầm vang rơi xuống, đem cái kia to lớn đất mục thần ánh sáng trong khoảnh khắc băng diệt, tiếp lấy thoáng qua mà tới bay đến Vũ Tế Chân Nhân đỉnh đầu, hướng phía thân thể của hắn liền giáng xuống. Vũ Tế Chân Nhân khuôn mặt dữ tợn, hai tay kim quang lập lòe, song trưởng đột nhiên đánh ra muốn ngăn cản cái này phân hình diệt thần sử, còn không đợi hắn hai tay tiếp xúc đến phân hình diệt thần sử, liền trực tiếp bị thần sử vì thế nghiền nát. Tiếp lấy phân hình diệt thần sử cạch một tiếng đập xuống, Vũ Tế Chân Nhân vạn năm tu hành, trong khoảnh khắc liền hôi phi yên diệt. Sư phụ, quan chủ, hai đạo tiên quang cùng vô số đạo linh quang kinh hô một tiếng bay lên giữa không trung, lúc này phân hình diệt thần sử còn thừa uy năng khuyết tán xuống, phàm dương thần phía dưới tu sĩ lúc này tan thành mây khói, lớn như vậy thanh hoa quan trực tiếp bị phá hủy. Chỉ có cung phụng đồng cực xanh hoa đại đế tượng thần ngôi miếu thờ kia cô độc đứng lặng tại một mảnh trong hoang vu. Đồng thời toàn bộ Hoàn Châu địa lục một trận chấn động, nhưng cũng may bị tinh đấu chi lực cho cấp tốc lắng lại, mới không có ủ thành đại thai. Dương Ngọc Trinh cùng Thanh Hoa Quan sau cùng một vị trưởng lão, cùng hơn 10 vị dương thần cảnh đệ tử bay lên giữa không trung, nhìn xem Vũ Tế Chân Nhân hôi phi yên diệt địa phương, lập tức nước mắt rơi như mưa. Tổ sư, Dương Ngọc Trinh nước mắt vẩy trời cao, ngửa mặt lên trời hô, nếu ta Thanh Hoa Quan thật sai, ngài vì sao chưa từng hạ xuống pháp chỉ? Vì cái gì? Tổ sư, vì cái gì? Bên ngông thiên địa, Dương Ngọc Trinh thanh âm vang vọng thật lâu không nớt. Phương Giám thờ ơ lạnh nhạt, đợi đến Dương Ngọc Trinh hô xong đằng sau, vừa rồi mở miệng nói ra, các ngươi tu luyện nhiều năm như vậy, mà ngay cả đúng sai cũng chưa không rõ, hôm nay ta trưởng tiên luật, lưu các ngươi không được. Dương Ngọc Trinh nghe vậy, lập tức một đôi ánh mắt trở nên lạnh lẽo lăng lệ. Phương Giám, Dương Ngọc Trinh nghiêm nghị hô, đúng sai liền để thiên định đi, nhưng là hôm nay, ta Thanh Hoa quản tuyệt không nhận lầm. Thiên luật, thẩm phán không được ta Dương Ngọc Trinh. Nói đi, Dương Ngọc Trinh toàn thân tiên quang tăng vọt, cả người trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang hướng phía Phương Giám bay vụt mà đến. Phương Giám lúc này tế ra Định Nguyên Châu muốn bắt sống Dương Ngọc Trinh, có thể Dương Ngọc Trinh vừa nhìn thấy cái này Định Nguyên Châu, cả người hét dài một tiếng, sau đó nguyên thần, hồn phách, nhục thân ầm vang nổ tung, toàn bộ thiên vũ đều là rung động, Định Nguyên Châu trực tiếp bị khủng bố lực lượng vênh ra mấy ngàn dặm, mà Phương Giám càng là giữa không trung bị thổi lật ra mấy trăm dặm, một trận đầu góc choáng váng đằng sau mới khó khăn lắm ổn định thân hình. Viên đạo cùng cái kia hai cái bị khóa lại Thanh Hoa quan trưởng lão càng là người bị thương nặng, trực tiếp bị đánh xuống đến địa lục phía trên, ném ra ba cái hố sâu to lớn. Khi hắn ổn định thân hình một khắc này, cảm thấy trên mặt có chút lạnh bớt, hắn lúc này đưa tay một vòng, đó là một chuỗi mang máu ngọc sức chuỗi ngọc, phía trên còn ẩn ẩn mang theo một tia Dương Ngọc Trinh mùi thơm cơ thể. Thử! Phương Giám mục quang lãnh lệ, bàn tay hung hăng một nắm, chỉ gặp một đạo lôi quang tại lòng bàn tay nổ vang, cái kia mang máu ngọc sức chuỗi ngọc trực tiếp biến thành một sợi khói xanh. Phương Giám bay người lên trước, nhìn phía dưới còn sót lại Thanh Hoa quan đệ tử, mặt mũi lãnh khốc vô tình, thẩm phán không được. Vậy cũng không cần đi thiên đình, hôm nay ngay ở chỗ này chấp hành thiên luật. Đấu chương xong, chương 224, vô tướng ma chương 224. Vô tướng ma chương 224, vô tướng ma Phương Giám nhìn phía dưới những cái kia Thanh Hoa quan đệ tử, sắc mặt kiên nghị lạnh lẽo, chính âm thanh sắc nói, Thanh Hoa quan không tu đạo đức, làm hại một phương, uy hiếp tiên quan cướp địa mạch, vì bản thân tư lợi cứ thế sinh linh đổ thán. Ta Phương Giám chấp trưởng thiên luật, phán nhi trở chết tội. Thanh Hoa quan đám người nghe vậy, nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía Phương Giám. Mà duy nhất còn lại vị kia Thanh Hoa quan trưởng lão, càng là hướng Phương Giám quát, dưới thiên đạo, vạn pháp di mới, chúng ta bất quá tại mở đường mới, chỉ là phàm nhân sinh tử bất quá một cái chớp mắt, nếu là đường mới mở, chính là vạn linh phồn thịnh, chúng ta nơi nào có sai? Ta Thanh Hoa quan cũng sai, đám người nhao nhao cao giọng hô. Phương Giám nhẹ giơ lên tay phải, sau đó bàn tay hướng xuống có chút để ép, lựa khí điểm nhìn nói, chấp hành thiên luật, lôi hỏa diệt hình. Phương Giám thoại âm rơi xuống, tam thập lục chính pháp thiên lôi ứng thanh mà tới, toàn bộ Thanh Hoa quan bầu trời, dưới mặt đất lập tức bị lít nha lít nhít thiên lôi bao trùm. Thiên lôi phía dưới, tất cả Thanh Hoa quan đệ tử, vô luận chân tiên hay là dương thần, chỉ cần trên thân thiếu sinh linh nhân quả, giờ khắc này hết thảy hôi phi yên diệt. Tam thập lục đạo thiên lôi chính pháp một mực bổ một chén trà thời gian, thẳng đến toàn bộ Thanh Hoa quan không còn có một người sống mới ngừng lại được. Giờ phút này Hoa Dung Sơn bên ngoài có vài chục đạo tiên ánh sáng dừng ở ngoài trăm dặm, bọn hắn nhìn xem bên này tình hình nhưng không có tới gần. Phương Giám biết những tiên quang này đều là mới vừa tới ở đây, cũng đều là nơi khác tu sĩ. Khi Phương Giám thu 36 ngày lôi hành quyết sau, giữa thiên địa lần nữa trở nên bình tĩnh đứng lên, nhưng Thanh Hoa quan nhưng cũng triệt để bị hủy diệt. Lúc này một thanh âm từ ngoài trăm dặm không được vang lên, vân đạo thái ớt xem nguyên đỉnh, xin hỏi là thiên pháp viện bị nào chân nhân? Phương Giám thuận thanh âm này nhìn lại, lập tức liền khóa chặt ngoài trăm dặm một vị kim tiên đạo nhân. Sau đó Phương Giám chắp tay lời nói, Thiên Pháp Viện Phương Giám, Phục Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế sắc lệnh, ở đây chấp pháp. Phương Giám vừa mới nói xong, một cái thanh âm kinh ngạc liền chuyển tới, chẳng lẽ là càn quét cổ thương tự, trấn áp bảo đàn hoa Bồ Tát tại Bất Chu Sơn Hồng Thanh chân nhân, Phương Giám? Chính là. Phương Giám gật đầu đáp. Trung quanh những cái kia các thần tiên lập tức hít vào một ngụm khí lạnh, Thanh Hoa Quan tin tức bế tắc, nhưng bọn hắn tin tức lại không có chút nào bế tắc. Nếu không phải hôm nay Thanh Hoa Quan bên này đấu pháp động tĩnh cực lớn, bọn hắn là tuyệt không có khả năng tới bên này. Thanh Hoa Quan làm điều ngang ngược, chúng ta đã từng cùng Thanh Hoa Quan giao hảo, nhiều lần khuyên can bọn hắn nhưng thủy chung không nghe, bất đắc dĩ liền đoạn tuyệt băng lai. Hôm nay được nghe bên này đấu pháp thanh âm, liền tới xem xét tình hình, chưa từng nghĩ lại là Hồng Thanh chân nhân tại thi hành thiên pháp một tên kim tiên cảnh giới nữ tiên chắp tay nói chúng ta cũng không phải là cố ý đến đây, hy vọng không có ảnh hưởng Hồng Thanh chân nhân. Còn lại chúng tiên cũng nhao nhao chắp tay nói, mong rằng Hồng Thanh chân nhân thứ lỗi. Nói đùa, phương dám ngay cả Phật môn Bồ Tát cũng dám trấn áp, bọn hắn những người này dù là đứng sau lưng đạo môn đại lao, nhưng có thể không đắc tội phương dám hay là không nên đắc tội, không phải vậy đó chính là tìm phiền toái cho mình. Người tu hành sợ nhất chính là phiền phức cùng nhân quả, cái đồ chơi này một khi dính vào liền không chiếm được chỗ tốt, dù là cuối cùng ngươi có thể lấy được phần thắng, nhưng vô vị hao tổn cùng bỏ ra chung quy là tính không ra. Phương dám khoát tay áo, sau đó chắp tay nói, các vị đạo hữu, Vân đạo phụ trung thiên Bắc Cực Tử Vi đại đế chi mệnh nghiêm túc đông thắng thần châu tiên quan, cho nên qua không được bao nhiêu thời gian, liền muốn đi các vị đạo hữu tiên sơn chỗ châu phủ tuần tra, đến lúc đó mong rằng các vị đạo hữu nhiều hơn tạo điều kiện dễ dàng. Nhất định, chúng tiên nhao nhao đáp. Phương giám diệt Thanh Hoa Quan, bọn hắn để ở trong mắt, mặc dù không có tận mắt thấy Vũ Tế chân nhân là thế nào chết, nhưng bọn hắn lại là thấy được Dương Ngọc Trinh là như thế nào vẫn lạc. Không nói mặt khác, chỉ là Phương giám trong tay cây kia sử trượng, bọn hắn là biết rõ lai lịch, bởi vì bọn họ tổ sư đã sớm đem việc này thông qua hạ xuống pháp chỉ phương thức nói cho bọn hắn. Đó là đại nhật Như Lai thừa đạo pháp bảo một trong, phân hình diệt thần sử, bị cái kia Phương Giám không biết thông qua loại biện pháp nào giành lấy. Thanh Hoa Quan tội nghiệp bọn hắn so Phương Giám rõ ràng hơn, nhưng bởi vì Thanh Hoa Quan là đồng cực Thanh Hoa đại đế đạo truyền, cho nên bọn hắn cũng không chút quản cái này nhàn sự. Nhưng là hiện tại Thiên Pháp Viện Hồng Thanh chân nhân phụng đồng cực Thanh Hoa đại đế chi mệnh đến xử lý Thanh Hoa Quan, không khó coi ra đồng cực Thanh Hoa đại đế cũng chịu không được Thanh Hoa Quan làm loạn như vậy. Sau đó Phương Giám hướng chung quanh vây xem các thần tiên nói bần đạo còn muốn giải quyết tốt hậu quả, các vị đạo hữu nếu là vô sự, xin mời trở về đi. Qua chút thời gian bần đạo lại đến cửa bái phòng. Chúng tiên bọn họ nghe vậy nhao nhao chắp tay xác nhận, sau đó riêng phần mình cáo từ rời đi. Hôm nay nhìn thấy Thanh Hoa Quan hạ tràng, bọn hắn cũng muốn nhanh đi về lời đầu tiên tra một chút chính mình trong môn có hay không phạm phải thiên điều hành vi. Không phải vậy đợi đến thời điểm Phương Giám tới cửa đến lại tra, hết thảy sẽ trễ. Đợi đến những cái kia vây xem các thần tiên đều rời đi về sau, Phật Đàn tướng quân Viên Đạo lúc này mới đỏ bừng cả khuôn mặt bay đến Phương Giám bên người. Chân nhân thứ tội, vừa rồi cái kia Dương Ngọc Trinh tự bạo nguyên thần nhục thân, cái kia uy năng cực mạnh, ta không có thể ngăn ở. Viên Đạo có chút ngượng ngùng nói ra. Phương Giám nhẹ nhàng khoát tay nói, nàng là huyền tiên, ngươi là chân tiên, ngăn không được mới bình thường. Viên Đạo nhẹ gật đầu, lúc này Phương Giám hỏi, đan bình kia cùng nguyên tinh ở đâu? Viên Đạo nói ra, về chân nhân, bọn hắn bị thương so ta còn nặng, ta đem bọn hắn khóa ở phía dưới trong sông núi. Phương Giám gật đầu nói, ngươi trở về coi chừng hai người bọn họ, không cho phép ra đương nhiệm ý gì bên ngoài, nếu không bắt ngươi là hỏi. Tuân mệnh. Viên Đạo ôm quyền lĩnh mệnh, sau đó bay xuống đám mây, rơi xuống phía dưới trong sông núi. Lúc này Phương Giám đứng ở đám mây, thanh phong gợi lên vào áo, mây trắng việc cấp bách, ánh nắng chiếu khắp mênh mông địa lục. Đột nhiên, hắn nhìn thấy phía dưới Thanh Hoa Quan bên trong duy nhất còn lại một tòa trong miếu thờ hiện lên một đạo rõ ràng linh vàng óng ánh hoa quang, hắn sắc mặt khẽ nhúc nhích, lập tức phi thân rơi xuống, đi tới miếu thờ kia bên ngoài. Sau một khắc, chỉ gặp miếu thờ kia bên trong, một vị đầu đội chuỗi ngọc trên mũ miệng, thân mang hạ ý điệp, diệu đạo chân thân, từ kim thủy tương tiên nhân chậm rãi cất bước đi ra. Trước ngực hắn râu dài theo gió mà động, trong tay phất trần huy động linh quang, Phương Giám vội vàng tiến lên không mình hành lễ bái nói thần Phương Giám bái kiến đế quân. Nguyên lai người này chính là Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế nhân gian hiển hóa chi thần, cũng là Thanh Hoa Quan trong miếu thờ cùng phụng pháp thần một trong. Chỉ gặp Thanh Hoa Đại Đế ánh mắt quét qua tứ phương bụi bặm, sau đó than nhẹ một tiếng nói, "Phương Giám, ngươi đi theo ta." "Là." Phương Giám lên tiếng, sau đó liền theo Thanh Hoa Đại Đế đi tới lúc trước cái kia Thanh Hoa Quan Phúc Địa Động phủ vị trí. Nhưng thời khắc này Phúc Địa Động phủ sớm đã tại phân hình diệt thần uy năng phía dưới băng liệt, chỉ có một mảnh còn sót lại phế tích. Thế nhưng là, tại trên mảnh phế tích này, lại ngồi xếp bằng một người thiếu niên, lục thể của hắn sinh động như thật, trên thân áo bào không có chút nào tổn hại. Nhưng là, ánh mắt của hắn trống rỗng, thần sắc ngốc trệ không có chút nào sinh cơ, xem xét chính là không có hồn phách nguyên thần bộ dáng. Phương Giám trong mày, hắn tiên quan ngọc điệp giờ khắc này đột nhiên phát ra cảnh cáo, loại này cảnh cáo hết sức quen thuộc, Phương Giám trong nháy mắt kinh ngạc nói, ngoại đạo chân ma. Thanh Hoa Đại Đế trong tay phất trần bay xuống, chỉ gặp một đạo thái ớt thanh quang xuất qua, thiếu niên kia nhục thân thoáng chốc hóa thành một mịn, theo gió phiêu tán mà đi. Mà theo thiếu niên nhục thân khói tan, Phương Giám tiên quan ngọc điệp cũng đình chỉ cảnh báo. Sau đó chỉ nghe Thanh Hoa Đại Đế nói ra, ngoại đạo chân ma nhập thế, có thể quấy nhân quả, che đậy thiên cơ. Thanh Hoa Quan làm việc như vậy nhiều năm, ta tại trọng thiên phía trên không gây mảy may cảm ứng, phần lớn là bởi vậy liêu che giấu Thanh Hoa Quan tiên cơ. Phương Giám hỏi, đế quân có biết ma này lai lịch? Thanh Hoa Đại Đế ngữ khí trầm xuống, nói nếu như ta không có tính sai, ma này hẳn là vô tướng ma. Vô tướng ma? Phương Giám nghi hoặc nói, cái gì gọi là vô tướng ma? Thanh Hoa Đại Đế giải thích nói, ngoại đạo chân ma có 5 loại, huyết ma, tâm ma, lục dục ma, thất tình ma, vô tướng ma, trong đó cái này vô tướng ma quỷ dị nhất, nó vô ngã tướng, không vốn cùng nhau, không nội tướng, không bề ngoài, có thể hóa mọi loại ngàn cùng nhau, theo đến theo đi, khó mà diệt trừ. Nhưng nhập thế lúc tu luyện cần mượn nhờ địa khí, nếu không bổ ích cực chậm, khó mà thành sự. Phương Giám nói hẳn là Thanh Hoa Quan đám người chính là bị cái này vô tướng ma mê hoặc. Không. Thanh Hoa Đại Đế lắc đầu nói, ngoại đạo chân ma trừ phi trực tiếp xâm chiếm nhục thân, nếu không nó chỉ có thể thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng tâm trí của ngươi, ô nhiễm đạo tâm của ngươi. Chỉ có đạo tâm kiên định, tâm trí thuần nhất người mới sẽ không bị ngoại đạo chân ma ảnh hưởng. Thanh Hoa Đại Đế nói đến đây, lắc đầu thở dài nói, Thanh Hoa Quan đám người đi đến một bước này, đến cùng vẫn là bọn hắn đạo tâm cố chấp, cuối cùng bị ngoại đạo chân ma thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng bên trong rời tâm đổi trí, đi hướng đường tà đạo. Phương Giám cười nói, vậy cái này vô tướng ma hẳn là đã bị ta cái này phân hình diện thần sử tiêu diệt đi. Thanh Hoa Đại Đế lắc đầu nói, không, nó đã sớm chạy. Phương Giám nghe vậy khẽ giật mình, lập tức cau mày, mà lúc này Thanh Hoa Đại Đế nói, Phương Giám, lần này ngươi làm rất tốt, ta sẽ ở đại chủ sứ nơi đó cho ngươi khoe thành tích. Nhìn ngươi lo liệu công tâm, kiên định không thay đổi giữ gìn tiên pháp, như thiên luật nghiêm minh, làm thiên hạ người tu hành không dám xúc phạm, chính là chúng sinh vạn linh chi phúc. Ta lát nữa giới truyền đạo, lập xuống đạo truyền khắp là vì giáo hóa chúng sinh, dưỡng dục vạn linh. Thanh Hoa Quan sự tình ta cũng có mất xem xét chi trách, sớm đã hướng đại chủ sứ từ trần bẩm qua, hiện tại liền muốn về thiên đình bị phạt, cái này Hoàn Châu chuyện khắc phục hậu quả liền giao cho ngươi. Còn có cái kia vô tướng ma ta cũng sẽ bẩm tấu đại chủ sứ, chính ngươi cẩn thận một chút. Phương Giám nghe vậy, lúc này không người đáp, thần Phương Giám, cần tuân đế quân dạy bảo. Sau đó, Thanh Hoa Đại Đế thân che đậy tiên quang, chân đạp tường vân bay về phía trọng thiên phía trên. Một đạo màu tím đen ma quang thoát ra Hoàn Châu địa giới, sau đó hóa thành một đạo mịt mờ hư ảnh, nó trở lại hướng Hoa Dung Sơn phương hướng nhìn thoáng qua, sau đó hướng phía phương đông lại phi độn ra mấy vạn dặm. Khi nó lần nữa dừng thân hình từ trong hư không đi ra thời điểm, đã là thay hình đổi dạng thay đổi một bộ dáng. Chỉ gặp bộ dáng này mười phần tuấn lãng phong giật, người mặc đạo bào, đầu cắm ngọc châm, một đầu thật dài đai lưng ngọc buộc tóc, đai lưng ngọc hai đầu hệ tại sau đầu, dài dư đai lưng ngọc thì từ sau đầu thẳng đứng trên lưng, hắn mày kiếm mắt sáng, khuôn mặt kiên nghị thanh tuyển, vậy mà cùng Phương Giám giống nhau như lúc. Cái này Phương Giám nhìn một chút chính mình mới hình dáng tướng mạo, lập tức lộ ra một mặt đắc ý nụ cười vui vẻ, sau đó hắn ngựa không dừng vó, tiếp tục hướng phương đông bay trốn đi. Tấu chương xong, chương 225, ngày kia chân ma, 1, chương 225, ngày kia chân ma, 1, chương 225, ngày kia chân ma Hoàn Châu phủ bá tòa trong thành thành hoàng đều bị lôi binh bắt lại, lần này hạ phàm tới là Tuần Thiên Lôi Công, Phương Giám quen biết đã lâu. Tuần Thiên Lôi Công nhận được Phương Giám tiên luật kim phủ phụ lệnh sau, vừa mới hái chân tiên đạo quả hắn lập tức để 5000 lôi binh hạ phàm tương trợ. Hoàn Châu cảnh nội ba cái thành hoàng miếu, ba vị ngũ phẩm thành hoàng cùng hơn 10 vị âm tư lục phẩm, thất phẩm quan tất cả đều bị lôi binh trói đến Phương Giám trước mặt. Thanh Hoa Quan cấp địa mạch, các ngươi vì cái gì không báo cáo? Phương Giám nhìn xem những này ở trước mặt mình câu nệ run sợ thành hoàng, âm tư các tướng quân hỏi. Bên trái thành hoàng bái nói Hồng Thanh chân nhân cho bẩm, cái kia Thanh Hoa Quan là Thái Ất cứu khổ thiên tôn đạo truyền, chúng ta sao dám can thiệp? Bên phải thành hoàng nói Hồng Thanh chân nhân, chúng ta những năm gần đây một mực tại dựa vào lực lượng của mình cứu trợ Hoàn Châu sinh linh, chúng ta mặc dù không dám làm liên quan Thanh Hoa Quan sự tình, nhưng ở che chở Hoàn Châu sinh linh về điểm này, chúng ta không thẹn với lương tâm. Ở giữa thành hoàng lời nói, Hồng Thanh chân nhân, ta muốn thỉnh giáo một chút ngươi. Phương Giám nhìn xem hắn nói ngươi nói. Ở giữa thành hoàng nói ra, giống Hồng Thanh chân nhân ngài dạng này, không sợ Phật môn, không sợ đạo môn, thậm chí ngay cả Thiên Đình đế quân, thiên quân cũng không sợ, toàn bộ Diêm phủ đại thế giới có bao nhiêu đâu? Cái vấn đề này trực tiếp đem Phương Giám cho hỏi ngây ngẩn cả người, đúng vậy à, có bao nhiêu người? Chỉ sợ chỉ có chính mình một cái đi. Hắn là bởi vì có Hồng Mông biên tập khí lá bài tẩy này tại, đối đầu bất luận kẻ nào chính mình cũng có thể không sợ hãi chút nào, không cần tuân thủ những cái kia quy tắc ẩm, có thể không hề cố kỵ theo lẽ công bằng chấp pháp. Thế nhưng là những người khác đâu? Bọn hắn có thể đắc tội lên những người kia sao? Đừng nói thiên pháp quan, đối với một cái thành hoàng, sơn thần, thổ địa tới nói, thiên quân phủ một cái thiên tướng quân đều có thể tùy tiện thu thập bọn họ, để bọn hắn ngã vào luân hồi thậm chí vĩnh viễn không siêu thần. Liên giống với lần này Hoàn Châu chi kiếp, Thanh Hoa Quan chính là đông cực Thanh Hoa đạo truyền, có mấy người dám đi khiêu chiến thiên đình một vị đế quân uy nghiêm. Không nói đến đế quân, một cái vũ tế chân nhân hoặc là Dương Ngọc Trinh là có thể đem bọn hắn toàn bộ trấn trụ, không cho phép có chút phản kháng. Giải bọn hắn phong ấn. Phương Giám đối với những cái kia lôi binh nói ra. Lôi binh bọn họ lập tức tiến lên, đem những này thành hoàng, âm tư thần phong ấn cho từng cái trừ bỏ. Nhưng Phương Giám mới lên tiếng nói, bất quá, cũng không thể bằng các ngươi chỉ nói bằng miệng nói tốt ta liền tin, các ngươi nói các ngươi một mực tại che chở Hoàn Châu sinh linh, ta muốn từng cái tra rõ. Thanh Hoàng bọn họ lập tức chắp tay nói, chân nhân xin mời cha, chúng ta ngay tại cái này Thanh Hoàn Sơn bên trong ở tạm, đợi chân nhân cha xong đằng sau chúng ta lại trở về như thế nào. Tốt. Phương Giám gật gật đầu, sau đó gọi tới chuyển điệp làm từ Vĩnh cùng phá miếu tướng Quyến Đình Dung nói các ngươi đi thế gian đi một lần, nhìn xem có phải hay không như ba vị này thành hoàng lời nói. Tuân mệnh hai vị thiên tướng quân lập tức lĩnh mệnh mà đi. Phương Giám mặc dù đem ba vị thành hoàng phong ấn giải trừ, nhưng Thanh Hoàn Sơn thần cùng các phương thổ địa nhưng không có bị hắn buông tha. Tại Phương Giám tiến về Thanh Hoa Quan trong khoảng thời gian này, cái kia ba mươi mấy vị tư lệnh sử phát huy trọn vẹn tác dụng của chính mình, đem Thanh Hoàn Sơn thần cực kỳ thuộc hạ, cùng những thổ địa kia miệng toàn bộ cậy mở, cũng đem bọn hắn những năm này làm phá sự thẩm nhất thanh nhị sở. Khi tư lệnh sử bọn họ đem sổ sách đưa đến Phương Giám trước mặt lúc, Phương Giám trước tiên liền dùng thần niệm từng cái nhìn qua, sau đó liền giận tím mặt. Bước bách, bước bách. Luôn mồm Thanh Hoa Quan bước bách, các ngươi thu lấy Thanh Hoa Quan tiên dược công đức cộng lại có thể cho ta phát 100 năm đồng lộc. Phương Giám đột nhiên đứng dậy, chỉ vào Thanh Hoàn Sơn sơn thần cùng những cái kia thổ địa thần nói cầm xuống, lập tức gáp giải đến Thái Ất Lôi đỉnh tư gia tòa, cầm ta thiên luật kim phủ chiếu lệnh, phán xử phân hình chi hình. Nói đi, Phương Giám trực tiếp dùng thiên luật kim phủ viết một đạo phù chiếu, giao cho Lôi Bộ Thiên binh bên trong một vị ngu hầu. Sau đó, vị này ngu hầu mang theo 500 thiên binh, tiến lên liền đem Thanh Hoàn Sơn thần bọn người cầm xuống. Những người này không cho ở cầu khẩn tha mạng, nhưng Phương Giám hết thảy mắt điếc hay ngơ. Ngay tại muốn ra vân mà lên lúc, cái kia Thanh Hoàn Sơn thần đột nhiên mắng: "Phương Giám, ngươi cũng đã làm sơn thần, thiên hạ sơn thần nhiều như vậy, ta không tin không có cái nào sơn thần không có lấy chính mình chỉ hạ địa mạch làm qua nhân tình, ngươi dám nói ngươi không có sao?" Cái này một mắng nhất thời đem mọi ánh mắt đều hấp dẫn tới, Phương Giám nghe vậy, không chút nào mịt mờ nói: "Có, ta làm Đoạn Giới Sơn thần lúc, Tây Hoa Châu có một đám yêu tu muốn thành lập tông môn, bởi vì cùng ta giao hảo, ta liền đem Đoạn Giới Sơn địa mạch tuyển hai đầu đưa đến bọn hắn tông môn. Nhưng là..." Phương Giám ánh mắt phát lạnh, nói: "Đoạn Giới Sơn địa mạch trọn vẹn hơn 400 đầu, ta xẹt qua đi địa mạch không cao hơn 3 đầu, còn lại chính là mạch toàn bộ trải vớt sử dụng sau này tại Tây Hoa Châu ngàn vạn sinh linh. Các ngươi đâu? Hoàn Châu địa mạch bao nhiêu đầu?" Thanh Hoàn Sơn thần ngạc nhiên, hắn không nghĩ tới Phương Giám vậy mà như thế quang minh chính đại thừa nhận, giờ phút này đối mặt Phương Giám hỏi lại, hắn chỉ có thể ầy ầy điệu nói: "Thất thất 13 đầu." "Vậy các ngươi vạch đến Thanh Hoa Quan bao nhiêu đầu?" Phương Giám lại hỏi. Thanh Hoàn Sơn thần không còn có vừa rồi khí diễm, lúc này một cái mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng thổ địa thần nói ra: "Chúng chia cho Thanh Hoa Quan 69 đầu. Cho nên đây chính là các ngươi làm nhân tình." "Đây là người nào tình? Thanh Hoa Quan mỗi người đều là các ngươi sinh sinh phụ mẫu nhân tình sao?" Phương Giám lạnh giọng nói ra. Nói xong, Phương Giám cũng không tiếp tục xem bọn hắn, tay áo vung lên nói: "Mang đi." 500 lôi binh mang theo Thanh Hoàn Sơn sơn thần cùng một đám trên thổ địa trời đi, bọn hắn ngay từ đầu chỉ sợ nghĩ không ra, đời này duy nhất một lần thượng tiên lại là đi lôi bộ ra tòa, mà chờ đợi bọn hắn chính là thiên lôi phân hình chi hình. Đông Cực Xanh Hoa đại đế bị Cửu Tiên Huyền Nữ trừng phạt hóa thân hạ giới, phổ độ mấy triệu sinh linh lấy chuột nó qua. Chương 225, ngày kia chân ma 2, chương 225, ngày kia chân ma 2, nhưng lần này Thanh Hoa Quan sự tình cũng làm cho Cửu Thiên Huyền Nữ trong lòng gõ cảnh báo, nàng lập tức đem Văn Thủy Chân Nhân cùng Quan Vũ gọi đến Thái Huyền Điện, cũng đem Thanh Hoa Quan phát sinh sự tình nói cho bọn hắn. Lúc trước khảo hạch tiên quan thời điểm, Hoàn Châu địa giới vì sao không có phát hiện dị thường? Cửu Thiên Huyền Nữ nói xong sự tình đằng sau, hướng Văn Thủy Chân Nhân cùng Quan Vũ hỏi. Hai người lẫn nhau, lập tức chỉ nghe Quan Vũ lời nói: "Khởi bẩm đại chủ sứ, có phải là hay không cái kia vô tướng ma che đậy thiên cơ duyên cớ?" Cửu Thiên Huyền Nữ lắc đầu nói: "Không có khả năng, vô tướng ma bất quá là ngoại đạo chân ma, hắn coi như có thể che đậy thiên cơ, cũng vẹn vẹn chỉ có thể che đậy thượng giới đối với hạ giới cảm ứng, nhưng tiên quan ngọc điệp lại không phải nó có thể can thiệp, ngoại đạo chân ma đạo hạnh không giới hạn cũng liền tăng lên đến thái ớt kim tiên, trừ phi là..." Cửu Thiên Huyền Nữ còn chưa nói xong, sắc mặt đột nhiên một trận kỳ biến, chỉ gặp nàng sau lưng huyền quang lóe lên, toàn bộ Thái Huyền Điện trên không lập tức nổi lên chư thiên vạn giới dư đồ. Cửu Thiên Huyền Nữ trong tay phất trần hướng cái kia chư thiên vạn giới dư đồ một chút, chỉ gặp cái kia mênh mông bát ngát chư thiên vạn giới bắt đầu lấp loé phát sáng. Nhưng là Cửu Thiên Huyền Nữ lại rõ ràng nhìn ra một trận dị thường, có một phương giới thiên biến mất. Nàng phất trần lần nữa một chút, sau một khắc chư thiên hạ giới một phương vũ trụ chậm rãi phóng đại, khi phóng đại đến cực hạn thời điểm, Cửu Thiên Huyền Nữ trong mắt huyền quang một nhấp nháy, trong nháy mắt chiếu ở phương này vũ trụ tăm tối bên trong. Cùng lúc đó, phương này vũ trụ tăm tối bên trong chậm rãi hiện ra một đôi màu tím đen con mắt, đôi mắt này trực tiếp chiếm cứ toàn bộ vùng vũ trụ này một trái một phải. Tê Văn Thủy Chân Nhân Doãn Hỉ nhìn thấy đôi mắt này lúc, trực tiếp hít sâu một hơi, liền ngay cả Quan Vũ cũng mở ra cái kia một đôi bi lẫm run sợ mắt phượng. Cửu Thiên Huyền Nữ trong mắt bảy sắc huyền quang lấp lóe, sau nửa ngày ngự khí trầm ngưng nói: "Ngày kia chân ma đã tiến vào Đại La Kim Tiên, ngày kia chân ma, nó đã hoàn toàn nuốt luyện vùng vũ trụ này giới thiên. Dưới thiên đạo có Phật pháp, có đạo pháp, có yêu pháp, nếu như là Phật, đạo là chính đạo, như vậy yêu tinh, quỷ quái chính là tà đạo, nhưng ở chính đạo cùng tà đạo bên ngoài, còn có một cái ngoại đạo. Đây chính là ngoại đạo chân ma tồn tại, ngoại đạo chân ma là ứng tu sĩ mà ra, chỉ cần có người tu luyện tồn tại, ngoại đạo chân ma cũng sẽ không tiêu vong. Mà tại ngoại đạo chân ma phía trên, còn có ngày kia chân ma. Cái gọi là ngày kia chân ma chính là bản cổ phá vỡ hỗn độn, khai thiên tích địa sau hướng trời mà thành chân ma, chỉ cần có thiên địa tồn tại, như vậy thì có hậu thiên chân ma tồn tại. Ma, quỷ quệ vô hình, khác hẳn với trạng thái bình thường, bọn chúng vô cùng bất nhập, bọn chúng trời sinh liền có thể che đậy thiên cơ. Nhất là những này ma căn vốn không chỉ dựa vào thiên địa linh khí tu luyện, mà là vạn sự vạn vật liền có thể trở thành bọn chúng tu luyện tư lương, trong thời gian cực ngắn liền có thể để bọn hắn đạo hạnh đột nhiên tăng mạnh, không có bất kỳ cái gì cảnh giới hạn chế. Nếu như nói Phật, đạo, yêu tu luyện lúc còn cần đồng bộ tăng lên cảnh giới, như vậy ma liền căn bản không cần. Đạo hạnh pháp lực tăng lên đi lên, nhưng cảnh giới không có đuổi theo hậu quả là cái gì? Là tẩu hỏa nhập ma. Nhưng người ta chính là ma ở đâu ra tẩu hỏa nhập ma? Cho nên ngoại đạo chân ma đạo hạnh cực tốc tăng lên cực hạn là thái ớt kim tiên, ngày kia chân ma tăng lên cực hạn chính là đại la kim tiên. Thiên đạo tròn và khuyết có bài, không có thập toàn thập mỹ sự vật, những này ma vô cùng bất nhập, trời sinh tự mang che đậy thiên cơ thần thông, mà lại có thể mượn nhờ vạn sự vạn vật cực tốc tăng lên đạo hạnh lại không có cảnh giới hạn chế, nhưng bọn hắn cũng có khuyết điểm, đó chính là bọn họ sinh ra cơ sở liền quyết định bọn hắn đời này hạn mức cao nhất. Vừa rồi Cửu Thiên Huyền Nữ chính là bởi vì nghĩ đến khả năng có hậu thiên chân ma giáng thế nhiễu loạn tiên quan ngọc điệp, thế là nàng liền lập tức sinh ra một tia cảm ứng. Nếu như nói nàng một mực không nghĩ tới, như vậy nàng liền vĩnh viễn sẽ không xảy ra cảm ứng, cũng mãi mãi cũng sẽ không phát hiện cái này ngày kia chân ma. Nó đang ẩn nút. Cửu Thiên Huyền Nữ ngưng tiếng nói, theo nó nuốt luyện phương này giới thiên quy mô đến xem, nó chí ít đã giáng thế đã ngoài ngàn năm. Cửu Thiên Huyền Nữ lập tức thu hồi chư thiên vạn giới dư đồ, sau đó nhìn về hướng Văn Thủy Chân Nhân cùng Quan Vũ nói: "Các ngươi về trước đi, chuyện này không thể tiết lộ một chút điểm, kẻ trái lợi chém." Tuân pháp chỉ. Văn Thủy Chân Nhân cùng Quan Vũ biết rõ việc này tính nghiêm trọng, thế là nhao nhao lĩnh mệnh bái biệt mà đi. Ngay tại hai người đi không lâu sau, một đạo huyền quang phủ chiếu rơi xuống Cửu Thiên Huyền Nữ trước mặt. Tứ Ngự Tôn Thần triệu kiến. Phương Giám mệnh lôi binh áp giải lôi bộ Thanh Hoàn Sơn thần bọn người, rất nhanh liền bị Thái Ức Lôi đỉnh tư hạch ghi chép ra tòa, sau đó đưa đến Thiên Hình Đại bên trên, tại một đạo thiên lôi qua đi hóa thành cho bụi. Nhưng ở tiếp xuống trong khoảng thời gian này, Thiên Đình tiên quan bọn họ dần dần phát hiện một tia dị thường. Thiên Đình bốn môn lực lượng phòng thủ trở nên mạnh hơn, do lúc trước Tam thập lục thiên cương tướng quân bên trong hai vị biến thành bốn vị, từ cấp vực chư thiên triệu hồi cũng ban thưởng đàn tấn thăng dương thần cảnh phục ma thiên binh cũng tại mỗi một tòa trước cổng trời phòng thủ, do lúc đầu 20 người thiên binh biến thành 200 danh nhân. Đồng thời Thiên Đình cùng cấp vực chư thiên nhân viên đổi nơi đóng quân cũng tăng nhanh tốc độ, không ai biết vì cái gì, nhưng luôn cảm thấy bầu không khí có chút khẩn trương. Mà tại Diêm phủ thế giới địa lục phương giám thì hoàn toàn không cảm giác được Thiên Đình không khí khẩn trương, hắn giờ phút này đã được đến chuyển điệp làm từ Vĩnh cùng phá miếu tướng quyền đỉnh dung hồi bẩm. Ba vị này thành hoàng quả nhiên như bọn hắn nói tới, riêng phần mình tại khu quản hạt bên trong che chở mấy triệu sinh linh. Thế là phương giám tuân thủ lời mở đầu, không chỉ có là ba vị này thành hoàng cùng bọn hắn thuộc hạ khoe thành tích, còn đem bọn hắn thả trở về. Sau đó chính là một lần nữa trạc tuyển toàn bộ Hoàn Châu Sơn Thần, Thổ Địa Thần, muốn khôi phục Hoàn Châu sinh cơ, nhất định phải một lần nữa bổ nhiệm Sơn Thần cùng Thổ Địa Thần, để bọn hắn trải bước địa mạch, làm Hoàn Châu lập lại sinh cơ. Vì làm dịu mọi người thư hoang, cho mọi người để cử hai quyển không sai sách, Tây Du xin trả lời, ta thật không muốn lấy trải qua A cùng Phong Thần, dưới chướng 100. Không 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 Đại La hy vọng mọi người ưa thích, tấu chương xong, chương 226, hai người các ngươi thật là lớn bối cảnh chương 226, hai người các ngươi thật là lớn bối cảnh chương 226, hai người các ngươi thật là lớn bối cảnh lão hầu, lao lưu. Câu hồn tướng quân nhìn xem lập tức sẽ tiến vào Hoàng Tuyền Lộ Quỷ Sai Hầu cùng Quỷ Sai Lưu, tranh thủ thời gian đưa tay kêu lên. Quỷ Sai Hầu, Quỷ Sai Lưu dừng bước lại, trở lại thấy là Câu hồn tướng quân đang gọi bọn hắn, nao nao đằng sau mau tới tiến lên lễ bái kiến. Không biết tướng quân gọi ở ta hai người, có thể có phân phó. Quỷ Sai Hầu một mặt khiêm tốn hướng Câu hồn tướng quân hỏi. Câu hồn tướng quân lại là một mặt hòa khí thân cận dáng tươi cười, hắn nhìn xem hai người cười hỏi, hai người các ngươi không đơn giản à, có lớn như vậy bối cảnh, lại tại cái này âm địa phủ làm nhỏ nhỏ Câu hồn quỷ xoa. Một câu nói kia đem Quỷ Sai Lưu cùng Quỷ Sai Hầu cho nói ngộng, hai người bọn họ liếc nhau, đằng sau nghi ngờ nhìn về hướng Câu hồn tướng quân. Tiếp lấy Quỷ Sai Lưu nói ra, tướng quân đây là ý gì? Ta hai người nào có cái gì bối cảnh? Nếu là có bối cảnh, cũng không trở thành tại cái này địa phủ làm quỷ xoa. Đúng vậy a. Quỷ Sai Hầu tiếp lời đầu nói có phải hay không tướng quân tìm nhầm người? Câu hồn tướng quân cười ha ha một tiếng, tiến lên vỗ hai người bả vai nói, tốt, các ngươi cũng chớ giả bộ, Thái Huyền Sở Quỷ Tiên Viện phủ chiếu đều xuống, các ngươi tranh thủ thời gian cùng ta đi tiếp chiếu đi. Cái gì? Quỷ Tiên Viện phủ chiếu? Quỷ Sai Hầu cùng Quỷ Sai Lưu rất là kinh dị. Quỷ Tiên Viện chính là Thái Huyền Sở bộ viện một trong, chuyên đi âm địa phủ chức vị lên trước sự tình. Quỷ Sai Hầu cùng Quỷ Sai Lưu mặt mũi tràn đầy không hiểu, vội vàng nói, tướng quân, ngài xác định là chúng ta sao? Chúng ta còn muốn đi dương gian câu hồn đâu? Câu hồn tướng quân nhìn xem hai người nói câu hồn sự tình cũng không cần các ngươi đi. Nói đến đây, Câu hồn tướng quân phất phất tay, chỉ gặp hai tên quỷ xoa đi lên phía trước bái nói bái kiến Câu hồn tướng quân. Câu hồn tướng quân nhìn xem hai cái này quỷ xoa nói ra, hiện tại liền do hai người các ngươi phụ trách Dương Hạ huyện Câu hồn sự tình. Là hai tên quỷ xoa lĩnh mệnh, sau đó liền đi đến Hoàng Tuyền Lộ, hướng Dương Gian Câu hồn đi. Sau đó, Câu hồn tướng quân liền hướng Quỷ Sai Hầu cùng Quỷ Sai Lưu nói hiện tại yên tâm đi. Tốt, mau theo ta đến, Thôi phủ quân tại phán quan điện chờ các ngươi đâu. Thôi phủ quân. Quỷ Sai Hầu, Quỷ Sai Lưu nghe vậy giật mình, Thôi phủ quân thế nhưng là địa phủ gần với thập điện Diêm Vương tồn tại. Hoàn toàn là bọn hắn những này nhỏ quỷ xoa ngưỡng vọng tồn tại, vậy mà tại chờ đợi hai người bọn họ nhỏ quỷ xoa. Nhưng là hai người không chỉ có không có chút nào mừng rỡ, ngược lại tràn đầy tâm thần bất định, không biết là chuyện gì xảy ra. Hai người theo Câu hồn tướng quân cùng đi đến phán quan điện, sau khi đi vào mới phát hiện nơi này không chỉ có Thôi phán quan, còn có một vị người mặc ngũ phẩm tiên quan bảo phục nữ tử. Nữ tử này ngồi tại đại điện phía bên phải, khi hai người tiến điện lúc liền đem ánh mắt lườm tới. Quỷ Sai Hầu cùng Quỷ Sai Lưu không dám nhìn nhiều, tiến đại điện liền cúi đầu, khi đi tới chính giữa đại điện lúc, chỉ nghe Câu hồn tướng quân bẩm nói, khởi bẩm Thôi phủ quân, Quỷ Sai Hầu cùng Quỷ Sai Lưu đến. Lúc này Quỷ Sai Hầu cùng Quỷ Sai Lưu lúc này túi người bái nói Quỷ Sai Hầu Quỷ Sai Lưu bái kiến phủ quân đại nhân. Thôi phán quan ánh mắt rơi xuống Quỷ Sai Lưu cùng Quỷ Sai Hầu trên thân, sau đó cười nói, bình thân đi. Tạ phủ quân đại nhân hai người bái tạ đứng dậy, sau đó không người đứng trang nghiêm đứng ở nơi đó không lúc đích. Nhìn thấy hai người như vậy có gấp, Thôi phán quan cười nói, hai người các ngươi không cần sợ sệt, hôm nay gọi hai người các ngươi tới là chuyện tốt. Hai người nghe vậy trong lòng hơi ngạc nhiên, chuyện tốt? Âm gian có thể có chuyện tốt gì sao? Sau đó chỉ gặp Thôi phán quan chỉ vào một bên nữ tử kia nói vị này là Thái Huyền Sở Quỷ Tiên Viện chuyển chiếu làm Lâm Tịnh đạo hữu. Quỷ Sai Hầu cùng Quỷ Sai Lưu liền vội vàng hành lễ nói gặp qua thượng thần. Lâm Tịnh mỉm cười, nói hai vị quỷ xoa không cần đa lễ, ta phụ mệnh đến đây chuyển chiếu, không biết hai vị quỷ xoa hiện tại có thể tiếp chiếu sao. Quỷ Sai Hầu cùng Quỷ Sai Lưu vẫn còn có chút chần chờ, Quỷ Tiên Viện làm sao lại cho hai người bọn hắn cái nho nhỏ quỷ xoa chuyển chiếu, không phải là sai lầm đi. Thế là hai người do dự một chút, Quỷ Sai Lưu hỏi lần nữa, xin hỏi thượng thần, thật là cho chúng ta chiếu thư sao? Hai người các ngươi có phải hay không Dương Hạ huyện Câu hồn quỷ xoa? Lâm Tịnh hỏi. Hai người nhẹ gật đầu. Lâm Tịnh cười nói, nếu là, vậy liền không sai, tiếp chiếu đi. Gặp Lâm Tịnh nói như thế, hai người cứ việc lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng vẫn là hạ bái tiếp chiếu. Tư Hữu Âm địa phủ phái Dương Hạ huyện quỷ sai hầu, lưu hai người, Câu hồn quy phủ, chăm chỉ tại sự tình, thủ thân cầm chính, giữ gìn âm luật, lịch trước 200 năm, công lao lớn lao, Kim Đặc Trạc nổ quỷ sai hầu là Hoàn Châu lục phẩm Thanh Sơn Sơn Thần, quỷ sai lưu là Hoàn Châu lục phẩm Hoàn Sơn Sơn Thần, phụ chiếu đã đạt, khắc kỳ đi nhậm chức, Thái Huyền Sở Quỷ Tiên Viện sắc lệnh. Khi Lâm Tịnh Tuyên đọc phụ chiếu đằng sau, quỷ sai lưu cùng quỷ sai hầu lập tức liền chấn kinh. Cái gì? Sơn Thần? Cái này để bạt làm Sơn Thần? Bọn hắn thế nhưng là cựu phẩm quỷ xoa, làm sao trong lúc bất chợt một bước cấp ba, trở thành lục phẩm Sơn Thần? Không chỉ là hai người bọn họ, lúc trước liền ngay cả Thôi Phủ Quân cùng Câu Hồn Tướng Quân khi biết việc này lúc cũng là rất là kinh ngạc, ngay cả vượt qua cấp ba, cái này tại Âm phủ địa phủ còn chưa bao giờ xuất hiện qua. Khi quỷ sai hầu cùng quỷ sai lưu ngậm ngậm đồng hiểu tiếp chiếu đằng sau, Lâm Tịnh nhìn xem bộ dáng của bọn hắn, không khỏi cười hỏi, là có người hướng Quỷ Tiên Viện viện chủ sửa chữa linh chân người tiến cử hai vị, viện chủ mới đưa hai vị vượt cấp cất nhắc, bất quá về phần tiến cử người là ai, ta chỉ là một cái truyền chiếu làm, cũng không hiểu biết. Tôi phán quan giờ phút này mở miệng hỏi, hai người các ngươi tại Thiên Đình bên trong có thể có người quen biết? Không có a. Quỷ sai lưu một mặt mờ mịt nói, ta hai người bất quá nho nhỏ quỷ xoa, chỗ nào nhận biết Thiên Đình bên trong thượng thần đâu? Câu Hồn Tướng Quân nhắc nhở, vậy cũng có lẽ là tại các ngươi dương gian câu hồn lúc nhận biết đây này. Quỷ sai hầu cùng quỷ sai lưu hay là một mặt mờ mịt, chỉ nghe quỷ sai hầu nói chúng ta cũng chỉ nhận biết tiền nhiệm Dương Hạ huyện thổ địa thần, huống hồ hắn đã sớm điều nhiệm Bắc Câu Lô Châu đi làm sơn thần, cũng không phải là Thiên Đình bên trong thượng thần a. A. Thôi phán quan nghe đến đó trong lòng khẽ động, hỏi, ngươi nói cái này tiền nhiệm Dương Hạ huyện thổ địa thần kêu cái gì? Quỷ sai hầu nói gọi Phương Giám, lúc trước hắn làm Dương Hạ huyện thổ địa thần lúc, thường xuyên mời ta hai người đi thổ địa miếu tinh xá uống chút trà. Phương Giám, nghe được cái tên này Thôi phán quan trực tiếp từ trên chỗ ngồi đứng lên. Mà Lâm Tịnh cũng là một mặt khiếp sợ nhìn trước mắt hai cái này sợ hãi rụt rè quỷ xoa, thật khó có thể tưởng tượng, như thế hai cái nhỏ quỷ xoa, vậy mà nhận biết Phương Giám. Hồng Thanh chân nhân Phương Giám. Câu Hồn Tướng Quân cũng là cực kỳ chấn kinh, giờ khắc này hắn nhìn về phía quỷ sai hầu cùng quỷ sai lưu ánh mắt cũng thay đổi. Lúc này chỉ gặp Thôi phán quan đi xuống nói Lâm đạo hữu, không biết có thể chờ một hồi lại dẫn hắn hai người đi đi nhậm chức. A. Lâm Tịnh từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, nhìn về hướng Thôi phán quan. Chỉ gặp Thôi phán quan cười nói, bọn hắn dù sao cũng là ta địa phủ quỷ xoa, hôm nay muốn đi nơi khác cao liền, chúng ta cũng nên thiết tiến tiến đưa. Lâm Tịnh nghe vậy, cười nhạt một cái nói, có thể, Thôi phủ quân chi ý, hạ quan sao dám làm trái. Thế là, Thôi phán quan lập tức ở địa phủ xếp đặt một trận yến hội, mời các điện phán quan cùng thập điện quỷ quân, quỷ vương chờ chút địa phủ nổi danh đem quan đến là quỷ sai lưu cùng quỷ sai hầu tiến đưa. Trong bữa tiệc, đã từng những cái kia thấy đều muốn tất cung tất kính hành lễ các đại nhân vật, lúc này đều nhao nhao giơ trên chén rượu đến đây chúc tụng, cái này khiến quỷ sai lưu cùng quỷ sai hầu tại thụ sủng nhược kinh, cẩn thận từng ly từng tí đáp lại đồng thời, lại chỉ cảm thấy tựa như đang nằm mơ, hơn nữa còn là cái mộng đẹp. Tấu chương xong, chương 227, ngươi là tên điên đi. Chương 227, ngươi là tên điên đi. Chương 227, ngươi là tên điên đi. Khi Lưu Cắt cùng hầu hạ tiếp phụ chiếu, thăng lên tiên quan ngọc điệp, đổi lục phẩm quan bảo đằng sau, liền theo Lâm Tịnh đi tới Hoàn Châu đi nhậm chức. Ba người vừa tiến vào Hoàn Châu địa giới, đập vào mắt chính là hoàn toàn hoang lương cùng rách nát, thành không giống thành, thôn không giống thôn, khắp nơi đều là một mảnh lùi bại cảnh tượng. Đột nhiên, phía trước giữa thiên địa truyền đến một trận lôi điện lớn bình thường tiếng chấn động, đồng thời cả vùng đại địa đều tại rung động, bụi đất dơ lên cao mấy chục trượng. Lâm Tịnh giá vân giải sáng lấy Lưu Cắt cùng hầu hạ, nhìn thấy cảnh tượng như vậy không khỏi cũng có chút kinh ngạc. Nhưng ngay lúc sau một khắc, ba người liền nhìn thấy phía trước địa lục phía trên, có hơn 100 cái thân cao ngàn trượng kim giáp thiên binh chậm rãi từ cái kia trong bụi đất hiện ra thân hình. Thân thể khổng lồ kia đỉnh thiên lập địa bình thường đứng lặng ở giữa thiên địa, sau đó, những này cao ngàn trượng thiên binh phân biệt rời lên vài tòa núi lớn, cũng hướng phía một phương hướng khác dọn đi. Nhìn thấy một màn này, Lâm Tịnh nhẹ nhàng thở ra, nàng còn tưởng rằng có người tại đấu pháp đâu, nguyên lai là thiên binh tại rời núi. Bởi vì Thái Huyền Đô tỉnh cải chế, cho nên lực sĩ cũng sắp xếp thiên binh hàng ngũ. Trước mắt những này hẳn là trước kia rời núi lực sĩ, mà bọn hắn dùng để rời núi pháp thuật chính là trượng ngàn pháp tướng. Ngược lại là Lưu Cắt cùng hầu hạ nhìn trận mắt hốt mồm, rung động thật sâu ở trước mắt rời núi cảnh tượng. Đồng dạng khiếp sợ còn có Hoàn Châu bách tính, bọn hắn đã sớm bị sơ tán đến các nơi điểm tụ tập, do thiên binh đưa tới đồ ăn cứu tế, giờ phút này đã cơm nước no nê. Hoàn Châu dân chúng nhìn xem những cái kia ngay tại rời núi cự nhân, từng cái đều dọa đến quỳ trên mặt đất dập đầu không chỉ. Giờ này khắc này, Phương Giám đang đứng tại Thanh Sơn chi đỉnh, nhìn xem những cái kia thiên binh rời núi. Hắn trực tiếp thượng tấu trung nhạc đại đế, đem Thanh Hoàn Sơn một phân thành hai, biến thành Thanh Sơn, Hoàn Sơn, một đông một tây phân loại tại Hoàn Châu cảnh nội. Trung nhạc đại đế chuẩn này tấu, thế là liền có trước mắt một màn này. Hoàn Châu chống chỗ thổ địa thần như thế nào chặt đổ, liền để Thái Huyền Đô tỉnh cùng trị chức viện đi quan tâm đi, ta tiến cử hai vị sơn thần là đủ rồi. Phương Giám vừa cười vừa nói. Vừa dứt lời, phía trước liền bay tới một mảnh mây trắng, chính là Lâm Tịnh ba người. Khi Lâm Tịnh rơi xuống đỉnh núi sau, lập tức tiến lên bái nói Quỷ Tiên Viện chuyển chiếu làm Lâm Tịnh, gặp qua Hồng Thanh chân nhân. Phương Giám cười ha ha, hướng Lâm Tịnh hư đỡ nói đạo hữu không cần đa lễ, người ta đều là ngũ phẩm tiên quan, làm gì trịnh trọng như vậy. Ha ha, ta cái này ngũ phẩm tiên quan, nhưng so sánh không được ngài cái này ngũ phẩm tiên quan. A trong lòng theo nghĩ như vậy, nhưng Lâm Tịnh hay là bái nói đa tạ Hồng Thanh chân nhân. Hồng Thanh chân nhân, ta đã đem Lưu, Hầu nhị vị sơn thần mang đến. Nói xong, Lâm Tịnh nghiêng người nhường ra Lưu Cát cùng Hầu Hạ hai người. Khi Lưu Cát, Hầu Hạ khi nhìn đến Phương Giám giờ khắc này, lập tức kích động không thôi, bước nhanh đi lên phía trước hướng phía Phương Giám làm một lễ thật sâu. Ha ha, lão Lưu, lão Hầu, chúng ta Dương Hạ từ biệt đã có hai năm đi, hiện tại lại gặp mặt. Phương Giám tiến lên đỡ dậy hai người nói ra. Lưu Cát cùng Hầu Hạ bốn cái tay nắm thật chặt Phương Giám tay, muốn nói chuyện nhưng lại không biết nói cái gì, đành phải hốc mắt đỏ lên không chỗ ở gật đầu. Sở Bích Thanh từ Khổ Ngu Sơn đi ra, nàng vừa mới đem một gốc 600 năm tiên dược đưa đến Khổ Ngu Sơn một vị yêu tiên trong tay. Không có cách nào, nhỏ chui gió chuyển phát nhanh dịch trạm vừa mới thành lập, những cái kia phụ trách đưa hàng miêu yêu bọn họ còn không có huấn luyện tốt, nàng bây giờ như trước vẫn là muốn đích thân chạy khắp nơi lấy tạp thuốc. Nàng dáng người thanh đạo, lặng lặng đứng ở đám mây, nàng hôm nay mặc một thân mực nhạt sắc làm lụa bộ áo, tóc dài giản dị sắn lên đỉnh đầu, dùng một cây ngọc châm thúc trụ. Đồng thời trên người nàng còn hất lên một đầu màu xanh áo choàng hai đầu đai lưng ngọc tại tiểu nộn tuyết trắng dưới cổ kết cùng một chỗ. Khi nàng giá vân mà thịnh hành, trên người áo choàng cũng tại thanh phong quét bên dưới liệt liệt vũ động, sao một cái tư thế liên ngang. Sở Bích Thanh ngay tại trên bầu trời bay lên, đột nhiên một đạo độn quang xuất hiện tại khóe mắt trong tầm mắt, nàng vô ý thức liếc đầu nhìn lại, nhưng ngay sau đó lại là nao nao. Chỉ gặp một người trẻ tuổi chính độn quang mà đi, nhưng tốc độ chỉ so với chính mình nhanh hơn một chút điểm, giờ phút này đang cùng hắn song song tiến lên. Sở Bích Thanh ánh mắt hơi ngạc nhiên, Phương Giám, hắn nhận ra người trẻ tuổi này chính là Phương Giám, thế là lập tức thôi động dưới chân vân quang rượi vào đi lên. Hồng Thanh đạo hữu, ngươi đi nơi nào? Sở Bích Thanh hướng Phương Giám kêu lên. Cái kia Phương Giám nghe vậy giật mình, tranh thủ thời gian quay đầu xem ra. Khi thấy càng ngày càng gần Sâm Bích Thanh lúc, sắc mặt của hắn siết chặt, trong mắt lập tức hiện lên một đạo hào quang màu tím đen. Sâm Bích Thanh dựa vào đến đây, nhìn phía trước Phương Giám nói a, ngươi thấy ta vì sao thần sắc như vậy? Ngươi rất khẩn trương. Sâm Bích Thanh bén nhạy chú ý tới trước mắt Phương Giám dị trạng, lập tức nghi hoặc nói, nhìn ngươi bộ dáng này, giống như không biết ta. Nói đi, Sâm Bích Thanh lần nữa xác nhận một chút, khí cơ là Phương Giám, dung mạo, an mặc cũng đều giống nhau như lúc, chính mình khẳng định không có nhận lầm người. Cái kia Phương Giám nghe vậy thần sắc dừng một chút, lúc này vừa cười vừa nói, ha ha ha, ta đương nhiên nhận biết ngươi. Ta có chút sự tỉnh, muốn đi phía trước một chuyến, quay đầu trò chuyện tiếp. Nói đi, Phương Giám liền thúc giục dưới chân vân quang hướng phía trước tận tốc lao đi, nhưng Sâm Bích Thanh thấy thế, nhưng cũng nhanh thôi động vân quang đuổi về phía trước nói Hồng Thanh đạo hữu, cứ chờ một chút. Cái kia Phương Giám nghe vậy thân hình trì trệ, nhưng nhìn xem tốc độ cao nhất đuổi tới Sâm Bích Thanh, hay là bất đắc dĩ ngừng lại. Khi Sâm Bích Thanh đuổi theo lúc, lập tức hướng Phương Giám nói gần chút thời gian tiên dược bán đi rất nhiều, công đức cũng kiếm lời không ít, ngươi lại đem tiên quan ngọc điệp lấy ra, ta đưa ngươi công đức chuyển cho ngươi. Cái kia Phương Giám nghe vậy, không khỏi sờ lên cái mũi. Sau đó hướng Sâm Bích Thanh cười nói, không nội, ta hiện tại không nội mà chăm chỉ học tập đức, lần sau lại chuyển đi. Sâm Bích Thanh biến sắc, hai tay lập tức bắt lấy hai bên áo choàng biên giới khép lại, nghiêm nghị nói, ngươi không phải Phương Giám. Cái kia Phương Giám trong lòng giật mình, nhưng vẫn không chút hoang mang cười nói, đạo hữu cớ gì nói ra lời ấy. Ta không phải Phương Giám là ai? Sâm Bích Thanh cười lạnh một tiếng nói, Phương Giám hắn xưa nay không sờ cái mũi, còn có, hắn từ trước tới giờ không gọi ta đạo hữu. Cái kia Phương Giám mau đem sờ cái mũi tay thu hồi lại, sau đó mỉm cười chuẩn bị ra biệt. Nhưng là một đạo lóe thanh quang thân ảnh đã bay đến trước mắt, chỉ gặp Sâm Bích Thanh một trường vỗ tại cái kia Phương Giám ngực, nhất thời cái kia Phương Giám hộ thể pháp lực bị tùy tiện đánh vỡ, sau đó phanh một tiếng ngực trực tiếp sụp đổ, cả người lúc này miệng phun máu tươi bay ngược ra ngoài. Chớ có độc thủ, ta thật sự là Phương Giám. Cái kia Phương Giám bay ngược mấy trăm trượng sau, khó khăn lắm ổn định thân hình, nhìn xem lần nữa bay người lên trước Sâm Bích Thanh, sắc mặt tái nhợt nói. Sâm Bích Thanh cười lạnh một tiếng, ngươi nếu thật là Phương Giám, bị ta đánh bay một khắc này đã vận dụng pháp bảo đem ta đánh giết, từ đâu tới nói nhảm nhiều như vậy, còn dám ở trước mặt ta giả mạo Phương Giám, không biết sống chết. Sâm Bích Thanh thoại âm rơi xuống, thân hình đã trong nháy mắt đi vào vô tướng ma trước mặt, trực tiếp đưa tay một thanh gắt gao bóp lấy vô tướng ma cổ cũng đem hắn nhấc lên, nói: "Ngươi là ai?" "Ta là Phương Giám." Vô tướng ma vẫn như cũ cắn răng nói ra. Sâm Bích Thanh trong mắt hung quang lóe lên, sau đó phi thân một cước đá vào vô tướng ma trên thân, chỉ nghe oanh một tiếng cung bạo, cái kia vô tướng ma trực tiếp bị đạp xuống đám mây, một tiếng ầm vang đập vào địa lục phía trên. Khói bụi đằng không mà lên, vô tướng ma nhục thân gân cốt vỡ vụn, đang nằm tại một cái cự đại hố đá bên trong thổ huyết run rẩy. Mà Sâm Bích Thanh giờ phút này cũng bay lượn xuống tới, một cước dẫm ở vô tướng ma đầu, nghiêm nghị nói, Phương Giám là chân tiên đạo hạnh, liên ngươi điểm ấy pháp lực cũng nghĩ giảm bạo. Nói, ngươi là ai? Biến thành Phương Giám muốn làm cái gì? Vô tướng ma trong miệng phun ra một cốt bọt máu, sau đó vẫn như cũ cường ngạnh nói, ta chính là Phương Giám. Còn dám mạnh miệng, ta sẽ ngươi. Sâm Bích Thanh trong nháy mắt giận dữ, chỉ gặp nàng tay nô ra bắt lấy vô tướng ma hai tay, chỉ là hướng hai bên kéo một phát liền đem hắn nửa người trên phá tan thành từng mảnh. Sau đó lại là từng mảnh nhân hồng huyết dịch bay lên, vô tướng ma nhục thân trực tiếp bị Sâm Bích Thanh xé thành một đống thịt nát. Nhìn xem bị xé nát vô tướng ma, Sâm Bích Thanh hai tay giương lên áo choàng, chậm nhất trưởng ngưng tụ pháp lực lại hướng thẳng đến cái kia còn sót lại một cái đầu lâu vô tới. Nhưng ngay lúc cái đầu kia muốn bị Sâm Bích Thanh đập nát thời điểm, cái đầu kia con mắt đột nhiên mở ra, cũng sáng lên một đạo sáng chói màu tím đen ma quang. Nguyên cái kia ma quang trong nháy mắt đỡ được Sâm Bích Thanh một trường này, Sâm Bích Thanh sắc mặt giật mình, lập tức phi thân lui ra phía sau. Đợi nàng rời khỏi vài chục trượng cũng rơi xuống đất đứng vững lúc, chỉ thấy phía trước một đạo lăn lộn mịt mù hư ảnh chậm rãi dâng lên, hư ảnh kia chu thân ma quang bao phủ, giờ phút này đang có chút tức hồn hển hướng Sâm Bích Thanh nói ra, ngươi là tên điên đi, ta trêu cho ngươi, vì cái gì gặp mặt liền đem ta cho xé, hôm nay liền hai trường, thực sự rất xin lỗi, nhức đầu lắm. Tấu chương xong, chương 228, chợt nghe kiếm quang tật chương 228, chợt nghe kiếm quang tật chương 228, chợt nghe kiếm quang tật Sâm Bích Thanh nhìn xem tức hồn hển vô tướng ma, chỉ là lắc lắc tay, sau đó nhạt tiếng nói, ngươi giả mạo Phương Giám chính là không được, ta Sâm Bích Thanh bằng hữu không nhiều, há lại cho được ngươi làm ẩu. Vô tướng ma nghe vậy một trận trầm mặc, sau đó nhìn xem Sâm Bích Thanh nói tốt à, vậy ta liền giết ngươi. Sâm Bích Thanh cười lạnh một tiếng, chỉ là cánh tay ngọc dâng lên, khoảnh khắc liền gặp một thanh U Thanh bảo kiếm xuất hiện ở trong tay, chỉ gặp nàng hành chỉ một chút, cái kia U Thanh bảo kiếm trong chốc lát hóa thành một đạo kiếm mang hướng Vô Tướng Ma đánh tới. Nhưng Vô Tướng Ma chỉ là một tiếng lệ điếu, chợt hư ảnh liễm nhập hư không, cái kia U Thanh bảo kiếm đâm rách trời cao đem một tòa núi lớn chém làm hai nửa, nhưng lại chưa từng làm bị thương Vô Tướng Ma mảy may. Sâm Bích Thanh hơi sững sờ, lúc này thu hồi U Thanh bảo kiếm, lập tức thần niệm hướng phía phương viên ngàn dặm bên trong trải ra mà ra, tìm kiếm cái kia Vô Tướng Ma tung tích. Có thể tìm ra hồi lâu vẫn không có cái kia Vô Tướng Ma mảy may bóng dáng, đành phải thu nạp pháp lực bảo vệ quanh thân, sau đó đằng không mà lên bay lên trời cao. Kẻ này không phải người không phải yêu, còn có thể huyễn hóa người khác bộ dáng, nếu không có ta cùng Phương Giám biết, nếu không thật không nhất định có thể phân biệt thật giả. Sâm Bích Thanh đứng ở đám mây ánh mắt không ngừng hướng tứ phương tìm kiếm, nhưng cuối cùng không thu hoạch được gì. Ngay tại Sâm Bích Thanh trong lòng cảnh giác thời điểm, đột nhiên sau lưng chuyển đến một đạo cùng loại đọc kinh văn thanh âm, không có gì đã không ta, không ta đã vô tướng. Ông một đạo ma âm tại Sâm Bích Thanh trong đầu vang lên, trong nháy mắt Sâm Bích Thanh trong nháy mắt liền bị đoạt đi tâm trí, cả người toàn thân trên dưới một trận cứng ngắc, sau đó một cái ngã lộn nhào từ đám mây rơi xuống dưới. Đây cũng là vô tướng ma thần thông, vô vật vô ngã vô tướng, phát động đằng sau có thể trong nháy mắt đem người khác tâm trí tước đoạt, lấy vô tướng ma tu vi hiện tại, loại thần thông này thi triển ra cực kỳ hao phí ma lực, cho nên vô tướng ma tử vừa mới bắt đầu liền tránh cho cùng Sâm Bích Thanh giao thủ. Nhưng là bây giờ bị Sâm Bích Thanh bức đến mức này, hắn cũng không lo được rất nhiều. Bất quá cái này và tâm trí người chi pháp cũng không phải lâu dài, mà là nhìn người này cảnh giới cao thấp cùng đạo tâm kiên định trình độ. Cảnh giới càng cao, đạo tâm càng kiên định, thần thông này hiệu quả liền càng ngắn, trái lại thì càng dài. Lúc này Sâm Bích Thanh thân thể như là diều bị đứt dây bình thường từ vạn dặm không trung rơi xuống, nàng hai mắt vô thần, trên thân pháp lực tán mà không tụ, khuôn mặt ngưng trệ, xem xét chính là vẫn còn bị đoạt đi tâm trí trạng thái. Vô Tướng Ma nhìn xem rơi xuống Sâm Bích Thanh, lập tức phi thân đuổi kịp, chu thân ma ánh sáng một đằng, một thanh u ám chủy thủ trong nháy mắt từ ma thân hư ảnh bên trong bay ra, hướng phía Sâm Bích Thanh mi tâm đâm vào. Thiếu khi, ngay tại lúc chủy thủ kia muốn từ Sâm Bích Thanh mi tâm đâm vào thời điểm, một đạo kiếm quang đột nhiên từ cựu thiên rơi xuống, sau đó trực tiếp chạm tại chủy thủ kia phía trên. Theo một đạo kim thiết tương giao nhẹ vang lên qua đi, chủy thủ kia trong nháy mắt bị kiếm quang chém chết, tiếp lấy một đạo màu trắng ngọc ảnh bay nhanh mà đến, ôm chặt lấy Sâm Bích Thanh thân thể, sau đó lại hóa thành một đạo bạch quang rơi xuống phía dưới một ngọn núi trên xà nhà. Vô Tướng Ma rất là kinh ngạc, hắn lập tức hướng phía dưới triển núi nhìn lại, chỉ gặp đạo bạch quang kia qua đi, một cái thân hình cao gầy nõn nang, vấn tóc cuộn búi tóc, châu anh ngọc lạc, thân mang áo trắng bay trắng, eo buộc đai lưng ngọc, người khoác tuyết trắng áo khoác, tuyển nhan hàm nhã, mục tú lông mày rõ ràng, phong vận vô song, khí chất ung dung nữ tử ôm Sâm Bích Thanh xuất hiện tại trên triển núi mặt. Nữ tử đem Sâm Bích Thanh để nhẹ tại trên triển núi một mảnh cỏ xanh ở giữa, sau đó ngẩng đầu lên hướng Vô Tướng Ma lướt qua, tiếp lấy thân ảnh đột nhiên lóe lên, đảo mắt liền đã biến mất vô tung. Vô Tướng Ma quá sợ hãi, vội vàng phi thân bị lui. Nhưng ngay lúc hắn nhanh chóng thối lui thời điểm, chợt nghe sau lưng một đạo kiếm minh, sau đó một đạo hồng sán sán kiếm quang từ Vô Tướng Ma sau lưng chém bổ xuống đầu, trực tiếp đem Vô Tướng Ma bản thể từ đầu đến chân chém thành hai nửa. Nhưng bị chém làm hai nửa, Vô Tướng Ma chỉ là khí cơ giảm xuống, rất nhanh liền một lần nữa dung hợp lại cùng nhau, đồng thời hắn quyết định thật nhanh lần nữa phát động thần thông, vô vật vô ngã vô tướng. Ông nữ tử áo trắng kia chỉ cảm thấy trong não một trận ma âm kinh hãi, cả người như là Sâm Bích Thanh lúc trước như vậy toàn thân cứng đờ. Vô Tướng Ma thấy thế không nói hai lời, trực tiếp thân hóa độn quang trong nháy mắt hướng phía đông phương trốn đi thật xa. Nhưng này nữ tử áo trắng cũng chỉ là cứng ba bốn hơi thở, sau đó quanh thân linh quang lóe lên, cả người thoáng chốc khôi phục tâm trí, nàng quay đầu hướng cái kia Vô Tướng Ma bỏ chạy phương hướng nhìn thoáng qua, cũng không còn đuổi theo, mà là nhanh chóng bay trở về trên triển núi. Một chén trà thời gian đằng sau, Sâm Bích Thanh mới chậm rãi tỉnh lại tới, khi nàng mở to mắt nhìn thấy trước mắt tấm kia ôn nhu mà mặt mũi quen thuộc lúc, không khỏi mặt lộ sợ hãi lẫn vui mừng, "Tỷ tỷ, ngươi..." Nói được nửa câu, Sâm Bích Thanh đột nhiên cảnh giác ngồi đứng dậy đến, một mặt hoài nghi nhìn trước mắt nữ tử áo trắng. Nhưng là rất nhanh Sâm Bích Thanh liền bỏ đi nghi hoặc, bởi vì nàng xác nhận nữ tử trước mắt này chính là mình tỷ tỷ Bạch Tố Trinh. Cùng cùng Vương Giám quen biết so sánh, Sâm Bích Thanh đối với Bạch Tố Trinh càng nhiều một chút thân tình, loại tình cảm này là vô tướng ma huyễn hóa không được. "Thanh Nhi." Bạch Tố Trinh vươn tay, nhẹ nhàng đem Sâm Bích Thanh có chút xốc xếch sợi tóc đẩy đến sau tai, sau đó ôn nhu kêu. Sâm Bích Thanh nghi hoặc nói, "Tỷ tỷ, sao ngươi lại tới đây?" Bạch Tố Trinh cười nói, "Ta hôm qua ở trong động lúc tu luyện, bỗng cảm thấy đạo tâm kinh loạn, thế là bấm ngón tay tính toán phát hiện ngươi gặp nguy hiểm, liền ngay cả đêm rời núi bay chạy tới. Ta đi trước Thanh Phong Động, phát hiện nơi đó không ai, thế là lại một bên bấm đốt ngón tay một bên tìm được nơi này, cũng may tới kịp thời, bằng không nói đến đây." Bạch Tố Trinh trên mặt có chút nghĩ mà sợ. "Đứng lên đi." Nói, Bạch Tố Trinh đem Sâm Bích Thanh đỡ lên. Sâm Bích Thanh sau khi đứng dậy hướng bốn phía nhìn thoáng qua, sau đó hỏi, "Tỷ tỷ, ác tặc kia đâu?" Bạch Tố Trinh nói, "Đã bỏ chạy, ngươi tại sao cùng ngoại đạo chân ma đụng phải?" "Ngoại đạo chân ma?" Sâm Bích Thanh kinh ngạc nói, "Ác tặc kia là ma đầu." Bạch Tố Trinh gật đầu nói, "Không sai, khí cơ kia đích thật là ma đầu không thể nghi ngờ. Không nghĩ tới Đông Thắng Thần Châu vậy mà xuất hiện ngoại đạo chân ma, việc này không biết Thiên Đình phải chăng biết được." Sâm Bích Thanh lông mày nhíu chặt, nói, "Thiên Đình hẳn là biết được đi." Bạch Tố Trinh lắc đầu nói, "Ngoại đạo chân ma có thể che đậy thiên cơ, coi như Chu Thiên Tinh đấu cũng sẽ bị nó che đậy, quay đầu ta hướng Thiên Đình bẩm tấu một tiếng đi." "Đúng rồi, ngươi không tại động phủ ở lại, chạy nơi này tới làm cái gì?" "A." Sâm Bích Thanh nhìn xem tỷ tỷ quan tâm ánh mắt, hơi suy nghĩ không có có ý tốt nói mình là đến đưa hàng, thế là nhân tiện nói, "À, đi ra giải sầu một chút." "Giải sầu?" Bạch Tố Trinh ánh mắt nghi ngờ nhìn thoáng qua Sâm Bích Thanh, lập tức trong lòng hiểu rõ, chỉ gặp nàng cười nói, ta biết ngươi có sự tình của riêng mình, bất quá tỷ tỷ sẽ không hỏi nhiều, về sau nếu là gặp được cái gì khó xử, nhất định phải nói cho tỷ tỷ, nghe lời à. Sâm Bích Thanh nghe vậy, trong lòng ấm áp, lập tức tiến lên ôm Bạch Tố Trinh, đem mặt mình dán tại Bạch Tố Trinh trên mặt nói được rồi tỷ tỷ, ta biết rồi. Bạch Tố Trinh mỉm cười, vỗ Sâm Bích Thanh đầu nói ra, tốt tốt, đều thành tiên còn bộ dạng này, đi, mang ta đi ngươi thanh phong động ngồi một chút. Tốt đâu. Sâm Bích Thanh cười hì hì đáp. Tấu chương xong, chương 229, Chúc Ma An Chư Thiên chương 229, Chúc Ma An Chư Thiên chương 229, Chúc Ma An Chư Thiên từ bản cổ bộ ra hỗn độn, Chư Thiên vạn giới thành hình đến nay, tu sĩ cũng rất ít cùng hỗn độn đã từng quen biết. Nhưng cái này cũng không hề nói là hỗn độn liền không tồn tại, thiên địa khai ích, hỗn độn lui tán đến Chư Thiên vạn giới bên ngoài, tạo thành một mảnh vô biên vô tận không gian hỗn độn. Nếu có người có thể đứng ở thiên đạo vị trí quan sát xuống tới, liền sẽ phát hiện tại mênh mông bát ngát hỗn loạn tương bừng giữa rằng trong hỗn độn đường, có một mảnh rộng rãi mà sáng chói hoàn cảnh, bọn chúng chi chít khắp nơi. Quy mô cùng ngoại vi không gian hỗn độn tương xứng, mà trong đó những cái kia như là hạt cát một dạng lớn nhỏ điểm sáng, mỗi một khỏa đều là một phương vũ trụ, mà mảnh này hoàn cảnh chính là Chư Thiên vạn giới. Ở mảnh này hoàn cảnh bên trong, ở vào trên cùng, trung tâm nhất đồng thời cũng là óng ánh nhất, quảng đại nhất một đạo điểm sáng, chính là Diêm Phủ đại thế giới. Nhưng là, mặc dù Chư Thiên vạn giới chăm chú vây quanh cùng một chỗ, nhưng hỗn độn chi khí vẫn sẽ thỉnh thoảng từ Chư Thiên biên giới bỏ sót chỗ xâm nhập. Bất quá một sợi một tia hỗn độn chi khí tiến vào, chẳng mấy chốc sẽ bị thiên địa chuyển hóa ma diệt, nhưng nếu là một lần tràn vào quá nhiều hỗn độn chi khí, liền sẽ tạo thành một phương thiên địa dung chuyển, lúc này các phương đại lão liền sẽ xuất thủ luyện hóa những này hỗn độn chi khí. Trong hỗn độn có sinh diệt vạn có từ trong đó mà sinh, nhưng vạn có lại từ trong đó mà diệt, cho nên chút ít hỗn độn chi khí tiến vào Chư Thiên vạn giới, không chỉ có vô hại, ngược lại sẽ bổ ích Chư Thiên vạn giới. Bởi vì hỗn độn là không có quy tắc, một giây trước sở sinh sự tình vật, khả năng một giây sau liền tan bỡ. Nhưng Chư Thiên vạn giới là có thiên đạo quy tắc, cho nên hỗn độn chi khí tiến vào bên trong, liền sẽ chuyển đổi thành thiên địa nguyên khí, bổ ích Chư Thiên vạn giới tổn hao. Nhưng là, vạn sự vạn vật nhất ẩm nhất chắc, có lợi thì có hại. Ma bắt đầu từ trong hỗn độn sinh ra, mà bọn hắn cũng sẽ cùng những này hỗn độn chi khí cùng một chỗ tiến vào Chư Thiên vạn giới hiện thế bên trong. Giờ này khắc này, một đạo vĩ ngạn huyền diệu khí cơ từ Diêm Phủ đại thế giới dâng lên, sau đó hóa thành một đạo trường ấn to lớn, từ trên xuống dưới đem hạ giới một phương vũ trụ giới thiên nắm chặt đồng thời trực tiếp đem nó chuyển qua Chư Thiên vạn giới hiện thế bên dưới. Cũng liền tại thời khắc này, cái kia phương bị rời đi biên giới vũ trụ giới thiên bên trong ầm vang bắn ra một đạo ma quang, cũng trong nháy mắt đem bàn tay khổng lồ kia đánh nát. Một kích này chỗ buộc phát lực lượng kinh khủng ầm vang đã xuất, hướng phía Chư Thiên vạn giới liền quét sạch mà đi. Nếu là mặc kệ tàn phá bừa bãi, chỉ sợ gấp lâm mấy trăm cái vũ trụ giới thiên đều sẽ bị triệt để chôn vùi. Cũng liền tại lúc này, hai đạo vĩ ngạn thân hình lần nữa từ Diêm Phủ đại thế giới bay ra, sau đó trong nháy mắt đi tới mảnh này biên vực chi địa. Cái này hai đạo thân ảnh vĩ ngạn đều là đầu đội miệng quan, người mặc 24 trương huyền miệng, quanh thân huyền quang chiếu triệt hiện thế trong ngoài, hiện thân thời khắc càng là thiên phát chín số huyền âm, tuôn ra di la kim quang, vạn linh sinh sôi tăng số tuổi thọ, vạn vật phồn vinh vô thai hương. Mà vị thủ người kia chính là Tiên Đỉnh tứ ngự tôn thần đứng đầu, Trung Thiên Bắc Cực Tử Vi đại đế. Mà tại Tử Vi đại đế bên cạnh thân ảnh vĩ ngạn kia, chính là Câu Trần bên trên Cung Tiên Hoàng đại đế. Chỉ gặp Tử Vi đại đế xếp bằng ở huyền khí phía trên đưa tay vung lên, liền đem bàn tay to kia cùng ma quang chạm vào nhau mà sinh ra lực lượng kinh khủng san bằng, sau đó tay bấm đạo quyết, chỉ gặp một đạo to lớn do thiên địa tinh thần chi lực tạo thành vách tường sinh ra tại triệu ức năm ánh sáng trong hư không, trực tiếp đem phương này nho nhỏ hiện thế nơi hẻo lánh cùng nó hiện thế cách biệt, để bảo vệ Chư Thiên vạn giới sẽ không bị nơi đây đấu pháp ảnh hưởng. Khi Tử Vi đại đế dùng vĩ lực tách rời ra nơi đây cùng hiện thế đằng sau, Câu Trần đại đế một đôi mắt lập tức biến thành hai vực tinh đấu, mắt phải làm đại biểu sinh sinh chi lực dương tinh, mắt trái làm đại biểu chết chi lực âm tinh. Cái này dương tinh cùng âm tinh một trái một phải, lực lượng chính là Chư Thiên tinh đấu đầu nguồn. Cũng cùng lúc này, Câu Trần đại đế tả hữu sinh ra hai thanh bảo kiếm, một thanh là Chu Sát, một thanh là Trinh Phạt, đây là Câu Trần đại đế chỗ chứng Tam Thiên đại đạo bên trong một loại, tức sát phạt chi đạo. Cái này Chu Sát kiếm cùng Trinh Phạt kiếm, cũng không phải là pháp bảo, cũng không phải pháp khí, càng không phải là thần thông tiên thuật, mà là Tam Thiên đại đạo sát phạt chi đạo hiện hóa. Tại Câu Trần đại đế mắt chuyển tinh đấu, vận chuyển sát phạt đại đạo thời điểm, phía trước phía kia sớm đã chết tịch vũ trụ giới thiên đột nhiên sụp đổ cũng ầm vang nổ tung, hào quang sáng chói trực tiếp chiếu sáng ngoại vi mạng lớn hỗn độn cùng trong hiện thế mấy chục chỗ vũ trụ giới thiên. Theo cái kia phương vũ trụ giới thiên chôn vùi đằng sau, một tôn vô cùng to lớn ma tướng đứng lặng giữa thiên địa, nó cái kia một đôi màu tím đen so với một phương vũ trụ giới thiên cũng không nhỏ hơn bao nhiêu con mắt nhìn chằm chằm Câu Trần đại đế cùng Tử Vi đại đế. Nhưng Tử Vi đại đế chỉ là không lúc đích, chuyên tâm xếp bằng ở huyền khí phía trên che chở chư thiên, sau đó hướng Câu Trần đại đế nói đạo hữu có thể buông tay công sát, ta tự sẽ che chở chư thiên không nhận xâm diệt. Câu Trần đại đế nhẹ gật đầu, sau đó trong đôi mắt thả ra hai vệt thần quang, cái kia trong mắt phải thần quang trô đến một mảnh sinh cơ bừng bừng, không ngừng mà xâm tiêu ma khí. Mà mắt trái thả ra thần quang trô đến hoàn toàn tĩnh mịch chôn bụi, đồng dạng tại lấy cực nhanh tốc độ xâm tiêu ma khí. Đồng thời cái kia Chu Sát Trinh Phạt chi kiếm trực tiếp vượt qua ngàn vạn tức thì năm ánh sáng khoảng cách, hướng phía Hậu Thiên Chân Ma một đôi ma nhãn đánh tới. Nhưng này trong ma nhãn đột nhiên bắn ra hai đạo ma quang trực tiếp hóa thành hai tòa huyết hà, trong huyết hà huyết quang đằng đằng, như là hai vòng huyết sắc thái dương, trực tiếp đem Chu Sát cùng Trinh Phạt chi kiếm cản lại. Bất quá Câu Trần đại đế cũng không lo lắng, giống bọn hắn dạng này đại la kim tiên đấu pháp, vốn cũng không có thể trông cậy vào trong nháy mắt cầm xuống đối phương, chỉ có thể từ từ lẫn nhau xâm tiêu lực lượng của đối phương, cuối cùng đợi đến đối phương lực lượng yếu thế đằng sau, phe mình lại lấy đại thế nghiền ép. Dạng này quá trình cần tiếp tục thật lâu, ít thì mấy năm, mười mấy năm, nhiều thì mấy chục năm hoặc hàng trăm hàng ngàn năm. Mà câu Trần Đại Đế cùng Hậu Thiên Chân Ma ở giữa pháp lực va chạm, lẫn nhau xâm làm hao mòn diệt lực lượng cũng dần dần bắt đầu khuyết tán ra đến, trong lúc nhất thời mảnh này hắc giác vực hư không, thời gian, phương vị bắt đầu sụp đổ phá diện, đồng thời những lực lượng này đang không ngừng hướng phía bên ngoài đánh tới, nhưng ở Tử Vi Đại Đế vị trí, những này đủ để hủy diệt chư thiên vĩ lực toàn bộ tại Tử Vi Đại Đế trước mặt bị làm hao mòn không còn. Chỉ có một cái phương hướng vĩ lực hướng phía hỗn độn biên giới quần quật mà đi, bọn chúng không ngừng đánh thẳng vào hiện thế biên giới không gian, khi những không gian này phá toái đằng sau, ngoại vi hỗn độn chi khí bắt đầu không ngừng tràn vào. Mà vậy ngày mốt chân ma thì mượn tràn vào hỗn độn chi khí không ngừng bổ ích tự thân, đền bù pháp lực tổn hao. Lúc trước chủ vẽ bên trong là do Tử Vi Đại Đế trực tiếp đem cái này Hậu Thiên Chân Ma khu trục đến trong hỗn độn, sau đó Câu Trần Đại Đế cùng Tử Vi Đại Đế tại đi trong hỗn độn cùng đấu pháp. Nhưng Tử Vi Đại Đế vĩ lực biến thành bàn tay bắt lấy vậy ngày mốt chân ma ẩn nút vũ trụ giới thiên sau, chỉ tới kịp đem nó đưa đến chư thiên vạn giới hiện thế bên giới, cái này Hậu Thiên Chân Ma liền tỉnh lại, lập tức liền một kích toàn lực kích phá Tử Vi Đại Đế vĩ lực, thế là liền tạo thành hiện tại cục diện này. Nhưng ở biên giới đấu pháp, dù sao cũng tốt hơn tại chư thiên trong vạn giới đấu pháp. Ngay tại Tử Vi Đại Đế cùng Câu Trần Đại Đế thảo phạt Hậu Thiên Chân Ma lúc, Tây Thiên Linh Sơn phía trên Phật Đà bọn họ cũng chú ý tới dưới thiên đạo vĩ lực ba động. Mặc dù đấu pháp lực lượng không có tác động đến hiện thế chư thiên, nhưng chỉ cần là đại la kim tiên tu vi liền đều có cảm ứng đồng thời nhìn thấy tình hình bên kia. Giờ phút này, chỉ nghe cái kia Di Lặc Phật nói cái này Hậu Thiên Chân Ma lai lịch ra sao, có thể cùng Câu Trần Đại Đế lấy lực tương bính. Di Lặc Phật sau khi hỏi xong, ở đây tất cả Phật Đà cùng Bồ Tát ánh mắt đều nhìn về Phật Tổ, mà Bồ Tát bọn họ mặc dù cảm thấy thiên cơ biến động, nhưng lúc này Di Lặc Phật nói chuyện, bọn hắn mới biết được đúng là có Hậu Thiên Chân Ma giáng thế, mà lại Câu Trần Đại Đế đã tiến về trấn áp. Lúc này chỉ nghe Như Lai Phật Tổ lời nói, dưới thiên đạo, Hậu Thiên Chân Ma tổng cộng có 5 loại, bọn chúng là Đại Lực Lama, Thiên Mệnh Lama, Đại Pháp Lama, Đại Kiếp Lama, Đại Địa Lama. Cái này 5 đại Lama ứng thiên địa mà sinh, có thể quấy kiếp lực, che đậy thiên cơ, hỗn loạn nhân quả. Lần này cùng Câu Trần Đại Đế lấy lực tương bính người, chính là Đại Lực Lama, ma này đã giáng thế ngàn năm, ngầm chiếm một phương vũ trụ giới thiên sinh linh. Chúng Phật Đà Bồ Tát nghe vậy, lập tức sắc mặt đại biến, sau đó cùng nhau chắp tay trước ngực nói A Di Đà Phật. Lúc này Quan Thế Âm hỏi, xin hỏi ngã Phật, chư ma giáng thế, chúng ta nên như thế nào hành đạo cấm pháp? Như Lai Phật Tổ lời nói, chúng Phật Đà, Bồ Tát, La Hán tuân giả, giả làm các loại, khi trải rộng từ bi tại chư thiên, tuyên pháp dương thiện tại vạn thế, phổ độ thương sinh, tiêu mất nhân quả, chuyển niết bàn chi pháp, định chư thiên vị trí, lấy tụ triệu ức công đức, trợ đại thiên tôn tiêu kiếp hóa khó, phương này vì ta Phật môn đệ tử chi chính đạo. Như Lai Phật Tổ thoại âm rơi xuống, chúng Phật Đà, Bồ Tát, La Hán, Già Lam cùng chúng đệ tử nhau nhau chắp tay trước ngực đáp, A Di Đà Phật, cẩn tuân ngã Phật pháp dụ. Tấu chương xong, chương 230, thời gian một cái chớp mắt chương 230, thời gian một cái chớp mắt chương 230, thời gian một cái chớp mắt thời gian như thời gian qua nhanh, 10 năm quang cảnh chợt lóe lên. 10 năm trước Tử Vi Đại Đế bảo hộ chư thiên, Câu Trần Đại Đế cùng Đại Lực Lama đấu pháp giữ lẫn nhau, thiên đình bây giờ chỉ có 3 vị đại La Kim Tiên tọa trấn, Hậu Thổ Hoàng Địa Chi, Nam Cực Trường Sinh Đại Đế cùng Cửu Thiên Huyền Nữ. Mà cùng là đại La Kim Tiên Đông Vương Công tại Tử Phủ Châu đạo tràng tu trì, Tây Vương Mẫu thì tại chính mình Tây Côn Luân giao trì đạo tràng tu trì, cũng không đến thiên đình tọa trấn. Mà Phật môn từ khi Đại Nhật Như Lai đau mất bảo sử sau, Phật môn đệ tử đã ở 9 năm trước toàn bộ rời khỏi Đông Thắng Thần Châu, thiên đình cũng nhân cơ hội này, nhất cử triệt để nắm trong tay Đông Thắng Thần Châu. Bất quá Phật môn sau khi rời đi lưu lại một mảng lớn tín ngưỡng trống không, hay là do đạo môn tiếp nhận. Bây giờ Đông Thắng Thần Châu trừ thiên đình chính là đạo môn, mà thiên đình thế lực tại 10 năm này bên trong tại phương giám không ngừng nghiêm túc bên dưới, trở nên cực kỳ ngưng tụ cùng tràn ngập sinh cơ. Đương nhiên cũng có chút muốn tại Đông Thắng Thần Châu vụng trộm giữ lại Phật môn truyền thừa người, những người này thiên đình căn bản không để ý tới bọn hắn, bởi vì hiện thực sẽ dạy bọn hắn là người. Bây giờ tại toàn bộ Diêm Phù đại thế giới, Phật môn đệ tử có thể nói là phi thường khổ sở, chỉ cần là Phật môn người, ngẩng đầu không thấy tinh đấu, bởi vì Chu Thiên tinh đấu muốn cùng Đại Nhật Như Lai tính nhân quả, cho nên ở sau đó ngàn năm bên trong, Phật môn đệ tử cùng Phật môn tín đồ đều không thể thu đến Chu Thiên tinh đấu phù hộ cùng chiếu cố. Ngay tại cái này ngắn ngủi trong vòng 10 năm, toàn bộ Phật môn liền đã mất đi hàng trăm triệu tín đồ, khí vận hao tổn cực lớn. Ở dưới loại tình huống này, Nhiên Đăng Thượng của Phật cùng Như Lai Phật tổ truyền xuống Phật chỉ, đem phân bố tại toàn bộ Diêm Phù đại thế giới phàm kim tiên trở lên Phật môn đệ tử toàn bộ triệu hồi Tây Như Hạ Châu. Cho nên bây giờ Phật môn cũng là hai thai không nghe thấy ba châu sự tình, một lòng kinh doanh cực lạc châu. 10 năm trước xuất hiện tâm ma cùng vô tướng ma cũng tại ngắn ngủi lộ diện sau liền triệt để ẩn vào thế bụi, thiên đình biết bọn chúng đang ẩn nút, nhưng cũng vô pháp biết được kỳ cụ thể bộ dạng, đành phải chiếu cố Chu Thiên Tinh quân chặt chẽ theo dõi. Một ngày này, Bạch Ngọc Quyền Quyền, thanh phong sáng sủa, tại Đông Thắng Thần Châu một tòa bên ngông trong tiên sơn, một cái đầu bên trên mọc ra nhung con mèo màu trắng lốt hai, phía sau mọc ra một đầu lông xù cái đuôi, mặc trên người một bộ màu xanh biết quần sam nhỏ miêu yêu ngồi chồm hổm ở một chiếc nho nhỏ trên phi thuyền. Đợi tiểu phi chu bay đến tiên sơn chi đỉnh, nhỏ miêu yêu lập tức đứng dậy, từ trong tay xuất ra một đạo bùa đảo, cùng sử dụng pháp lực rót vào phù chú bên trong thao túng tiểu phi chu chậm rãi đem hạ xuống. Vành tiểu phi chu run rẩy đáp xuống đất, lúc hạ xuống lực trùng kích trực tiếp đem nhỏ miêu yêu sáng rõ nhào tới trước một cái, cũng may nàng thân thủ thoăn thoắt, bắt lại bên cạnh lan can. Ai, nhỏ miêu yêu bất đắc dĩ thở dài, sau đó thu hồi bùa đảo, từ nhỏ phi thuyền ở giữa một cái cự đại trong dương chữ vật lấy ra một phương hộp gỗ đàn, sau đó nhảy xuống tiểu phi chu hướng trong núi đi đến. Khi nàng tiến vào trong núi đằng sau, lại lấy ra bùa đảo rót vào một đạo pháp lực, tiếp lấy đảo kia phủ liền dâng lên một đạo bạch quang tại trước mặt của nàng dẫn đường. Nhỏ Miêu Yêu đi theo bạch quang một đường đi tới một tòa tiên phủ trước, tòa tiên phủ này cực kỳ rộng rãi, trong ngoài tiên hành lang tá ngọc đỉnh, cung quan lầu các không ngớt khoảnh, đông có thanh phong Phật ngăn cản hạm, nam có phi nhạn mình không đỉnh, mặt phía bắc bụi hoa xối ao mưa, tây đến tà dương chiếu đường núi, vui trần thế rơi vãi, tiêu dao nằm lên mây. Nhỏ Miêu Yêu ngẩng đầu lên hâm mộ nhìn thoáng qua trước mắt cái này hoa mỹ tiên phủ, sau đó ôm hộp gỗ đàn đi đến tiên phủ cung môn trước. Dừng lại, đột nhiên một tiếng uy nghiêm hét to vang lên, sau đó chỉ gặp tiên phủ cung môn trước đó hiện lên hai đạo tiên quang, tiếp lấy hai cái thân cao ba trượng, cầm trong tay cự biệt, người mặc kim giáp, đầu đội khăn vàng chân tiên cảnh hoàng cân lực sĩ xuất hiện tại nhỏ Miêu Yêu trước mặt. Ôi, nhỏ Miêu Yêu giật nảy mình, trực tiếp một cái mông ngồi xổm mà ngã trên mặt đất, nhìn trước mắt uy phong lẫm lẫm hoàng cân lực sĩ lúc đó liền dọa đến toàn thân phát run. Chỉ gặp bên trong một cái hoàng cân lực sĩ nhìn lướt qua nhỏ Miêu Yêu, lập tức trong mắt thần quang hào phóng, giơ lên trong tay cự biệt nói yêu nghiệt phương nào, lại dám xông vào hư tịch sông ứng chân nhân tiên phủ, lại ăn ta một biệt. À, đừng có giết ta, ta đầu hàng. Nhỏ Miêu Yêu dọa đến sắc mặt tái nhợt, tranh thủ thời gian quỳ xuống đất hô đồng thời lên trong tay hộp gỗ đàn. Lực sĩ dừng tay, chớ có vô lễ. Ngay tại thời khắc mấu chốt này, tiên phủ cung môn nội đột nhiên truyền ra một cái âm thanh trong trẻo, sau đó cái kia hoàng cân lực sĩ lập tức dừng lại, quay đầu hướng tiên phủ trước cửa nhìn lại, chỉ gặp một người mặc đạo bào, khuôn mặt thanh tú tiểu đạo đồng bước nhanh đi ra, sau đó đối với hai tên hoàng cân lực sĩ nói vị đạo hữu này là đến đưa tiên dược, ta buổi sáng không phải đã thông báo sao? Hai tên hoàng cân lực sĩ gãi gãi đầu, sau đó úng thanh nói ra, quên. Tiểu đạo đồng không còn gì để nói, sau đó khua tay nói, vậy các ngươi trở về đi, nơi này vô sự. Hai tên hoàng cân lực sĩ nghe vậy, lúc này hướng tiểu đạo đồng chắp tay thi lễ, sau đó liền hóa thành hai đạo kim quang bay trở về tiên phủ cung môn bên trên treo lơ lửng hai đạo bài phù bên trong. Khi hai tên hoàng cân lực sĩ sau khi rời đi, tiểu đạo đồng mới mau tới trước đỡ dậy nằm dạp trên mặt đất run lẩy bẩy nhỏ Miêu Yêu cũng hỏi, ngươi không sao chứ? Nhỏ Miêu Yêu có chút sợ hãi ngẩng đầu lên, khi nàng nhìn thấy tiểu đạo đồng lúc mới thở phào nhẹ nhõm, bởi vì nàng nhận biết tiểu đồng này, lúc trước chính là hắn đến Lăng Hà Sơn định tiên dược. Cái kia hai cái to con đâu? Nhỏ Miêu Yêu ôm hộp gỗ đàn hỏi. Tiểu đạo đồng cười nói, đó là nương nương luyện chế lực sĩ kim phù, treo ở cửa cung trước đó, làm trừ tà thủ vệ chi dụng. Bọn hắn kém chút giết ta. Nhỏ Miêu Yêu hốc mắt đỏ lên, một mặt ủy khuất nói. Tiểu đạo đồng nghe vậy khẽ giật mình, lập tức cắn răng một cái, từ trong tay áo lấy ra một bình sứ nhỏ nói trong này còn có một viên phi linh đan, tặng cho ngươi đi. Nhỏ Miêu Yêu nghe vậy, lập tức vui vẻ ra mặt đem bình sứ nhỏ kia nhận lấy, sau đó đem trong tay hộp gỗ đàn đưa lên tiến đến cũng nói ra, Lăng Hà Sơn nhỏ chui gió dịch trạm, nhân viên đưa hàng Miêu Linh Nhi, nơi này là hư tịch sông ứng chân nhân mua sắm 3 cây 2000 năm dược linh hoàn tinh. Xin mời ký nhận đi. Tiểu đạo đồng nghe vậy, lúc này đưa tay đem hộp gỗ đàn tiếp tới, lúc này Miêu Linh Nhi lại lấy ra một đạo công đức phù nói ra, ngươi phải trả khoản a, tổng cộng là 90000 công đức a. Tiểu đạo đồng sửng sốt một chút, lập tức nói ra, vậy cái kia ngươi chờ ta một chút, ta cầm đi cho nương nương nhìn một chút cho người thêm thanh toán. Ai? Miêu Linh Nhi tranh thủ thời gian giữ chặt tiểu đạo đồng, không được, ngay ở chỗ này trả tiền, nếu như các ngươi cầm lấy đi giấu đi, nói ta không cho các ngươi đưa đến vậy ta nhiều bàn a. Tiểu đạo đồng dở khóc dở cười, nhìn xem Miêu Linh Nhi nói nương nương nhà ta chính là hư tịch sông ứng chân nhân, người xưng ma cô nương nương là cũng sẽ thăm ngươi ba cây dược liệu. Miêu Linh Nhi nghe vậy cũng là có chút khó khăn, nhưng nghĩ đến trong tay áo vừa mới lấy được một viên phi linh đan, cũng đành phải mười phần không vui địa nói, vậy được rồi, ngươi phải nhanh lên một chút ta. Tiểu đạo đồng cười ha ha một tiếng, gật đầu nói, tốt, ta đi một chút liền đến. Khi tiểu đạo đồng đi vào ma cô ở lại đạo cung bên ngoài, tay nâng hộp gỗ đàn bẩm, khởi bẩm nương nương, Lăng Hà Sơn nhân viên đưa hàng đem ngài định tiên dược đưa tới. Sau một lát, ma cô thanh âm ôn luyện từ trong cung truyền ra, đưa vào đi. Là. Tiểu đạo đồng lên tiếng, sau đó liền đi vào trong đạo cung. Ma cô từ tiểu đạo đồng trong tay đem hộp gỗ đàn nhận lấy, sau đó cái kia hộp gỗ đàn trong nháy mắt liền tự động mở ra, một cỗ bành trướng sung mãn linh dược chi khí trong nháy mắt tràn ngập tại toàn bộ trong cung điện. Thật là tinh thuần dược lực. Ma cô giật mình nói đích thật là 2000 năm dược linh hoàng tinh, nhưng cái này Lăng Hà Sơn tiên dược, tựa hồ so nơi khác đồng niên phần tiên dược còn muốn sung mãn tinh thuần. Từ khi ma cô từ khác đạo hữu nơi đó nghe nói Lăng Hà Sơn đằng sau, liền cảm giác cái này Lăng Hà Sơn khắp nơi tràn đầy làm cho người không hiểu địa phương. Không nói đến tất cả mọi người hoài nghi nhà bọn hắn lấy ở đâu nhiều như vậy tinh thuần cao năm tiên dược, vẻn vẹn là nhà bọn hắn bán hình thức liền rất kỳ quái. Không cần lên cửa mua sắm, chỉ cần một đạo phù chiếu đưa đi đằng sau, tự nhiên là sẽ có người đem tiên dược đưa tới, mà lại đều không cần ngươi sớm giao phó công đức, các loại tiên dược đưa đến cũng kiểm hàng đằng sau trả lại công đức là được. Chẳng lẽ liền không sợ người khác thu không nhận nợ sao? Cuối cùng mọi người chỉ có thể cho là, dám dùng kỳ quái như thế, to gan hình thức, khẳng định là phía sau có cao nhân tọa trấn, mới có ỷ lại không sợ gì. Xác nhận không sai đằng sau, Marco từ chính mình tiên lục kim chương bên trong vạch ra một đạo 90000 công đức phù, sau đó giao cho tiểu đạo đồng nói ngươi lại đem cái này công đức phù cầm lấy đi thanh toán đi. Tiểu đạo đồng tiếp nhận công đức phù sau, lúc này lên tiếng, sau đó rời đi đạo cung một đường hướng tiên phủ cửa ra vào mà đi. Ngươi rốt cuộc đã đến, gấp rút chết ta rồi, nhanh thanh toán. Khi Miêu Linh Nhi nhìn thấy tiểu đạo đồng sau, tranh thủ thời gian đứng dậy hướng tiểu đạo đồng hô. Tiểu đạo đồng cười ha ha một tiếng, lấy ra Marco ban tặng công đức phù nói mau đem người công đức phù lấy ra. Miêu Linh Nhi nhanh lên đem Sâm Bích Thanh ban thưởng công đức phù đưa tới, tiểu đạo đồng cũng đem chính mình công đức phù đưa ra, chỉ gặp một đạo công đức huyền quang từ tiểu đạo đồng công đức phù bên trong bay đến Miêu Linh Nhi trong tay công đức phù bên trong. Miêu Linh Nhi thu hồi công đức phù nhìn thoáng qua, quả nhiên thấy có 90.000 công đức nhập trướng, lúc này mới yên tâm. Những công đức này nhập trướng sau trực tiếp liền tiến vào Sâm Bích Thanh Tiên Lục Kim Trương bên trong, cái này công đức phù chỉ là một cái thu, trả tiền mã tác dụng mà thôi. Miêu Linh Nhi đưa hàng, thu khoản, chính thật vui vẻ ngồi tại tiểu phi chu bên trên hướng trở về. Ngay tại nàng trải qua một tòa núi nhỏ lúc, chợt nghe phía dưới có người đang gọi, "Cứu ta, Miêu Miêu, cứu ta." Miêu Linh Nhi lập tức một cái giật mình, cái này tựa như là đồng tộc tiếng gào, nàng liền vội vàng đứng lên đem thân thể nô ra tiểu phi chu hướng phía dưới nhìn lại. Rất nhanh, Miêu Linh Nhi liền thấy phía dưới trên một tòa núi nhỏ mặt có một cái 10 phần chói sáng màu xanh lá điểm nhỏ đang theo chính mình mắc. A, cũng là nhân viên đưa hàng. Miêu Linh Nhi sắc mặt giật mình, phía dưới cái này không chỉ có là đồng tộc của mình, mà lại cũng là nhân viên đưa hàng. Miêu Linh Nhi tranh thủ thời gian khống chế tiểu phi chu hàng xuống dưới, khi nàng tiểu phi chu rơi xuống ngọn núi nhỏ bên trên lúc, phía trước một đạo lục quang cấp tốc chạy tới, sau đó nằm ngoài tiểu phi chu biên giới nhìn xem Miêu Linh Nhi. Miêu Linh Nhi thấy rõ trước mắt Miêu yêu sau không khỏi kinh hãi, vội vàng kêu lên, "Miêu Cẩu Nhi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi phi thuyền đâu?" Miêu Cẩu Nhi hốc mắt đỏ bừng, nước mắt rơi như mưa, nằm ngoài tiểu phi chu vùng bèn bên trên khóc thút thích nói, "Miêu Linh Nhi, ta tiểu phi chu bị cướp, phía trên tất cả tiên dược đều bị cướp, bọn hắn còn muốn giết ta diệt khẩu, nếu không phải ta đem những này nằm kiếm tất cả đan dược toàn bộ hiến cho bọn hắn, còn cùng bọn hắn dập đầu cầu xin tha thứ, ta chỉ thấy không đến các ngươi." Ô ô ô. Nói đến đây, Miêu Cẩu Nhi lên tiếng khóc lớn lên. Miêu Linh Nhi nghe đến đó cũng trong nháy mắt lệ mục, nàng tiến lên đem Miêu Cẩu Nhi kéo lên tiểu phi chu, sau đó khóc hỏi, "Đó là bọn họ đem ngươi bỏ ở nơi này sao?" "Ừ." Miêu Cẩu Nhi một bên khóc vừa nói, "Ta xong nha, trở về Thanh Tiên Tử cùng Quyển Nhĩ tỷ tỷ khẳng định sẽ mang ta, sẽ còn đánh ta, ném đi nhiều như vậy tiên dược còn có ta nhiều năm như vậy kiếm tới đan dược cũng bị cướp sạch, ta thật không nên tất cả đều mang ở trên người, Linh Nhi ta nên làm cái gì à?" Miêu Linh Nhi cũng khóc khóc để nói, "Ta làm sao biết nha, chúng ta đi về trước đi, không phải vậy những người kia lại tới." Miêu Linh Nhi nói đến đây, Miêu Cẩu Nhi lập tức một mặt hoảng sợ hướng bốn phía nhìn thoáng qua, sau đó hai cái nhỏ Miêu yêu tranh thủ thời gian ngồi tiểu phi chu rời khỏi nơi này, trên đường đi khóc hướng Lăng Hà Sơn bay đi. Tấu chương xong, chương 231, chúng ta sẽ còn trở lại chương 231, chúng ta sẽ còn trở lại chương 231, chúng ta sẽ còn trở lại ha 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 ha. Đông Thắng Thần Châu, Sùng Phương Sơn, Tam Chân Động bên trong, ba cái chân tiên đạo hạnh tán tiên ngay tại trong động phủ thoải mái cười to. Mà tại cái này ba cái tu sĩ trước mặt trong động phủ, thì trưng bày một chiếc cỡ nhỏ phi thuyền. Tiểu phi trên đỏ dương chữ vật đã bị ba người dùng pháp lực cưỡng ép phá vỡ, bên trong tất cả tiên dược đều được bày tại trên mặt bàn. Ngàn năm rau diếp gió cỏ, ngàn năm mật rồng chi, ngàn năm về linh sâm, ngàn năm văn kiện chi thảo ha ha ha, hơn 20 gốc ngàn năm tiên dược, nếu là toàn bộ bán đi tuyệt sẽ không thấp hơn 300.000 công đức. Lúc này mới phát tài ở giữa cái kia tán tiên một mặt hưng phấn mà nói ra. Bên trái tán tiên cũng là một mặt cuồng hỉ nói, nhiều như vậy tiên dược, Lăng Hà Sơn lại để một cái luyện khí cảnh nhỏ miêu yêu vận chuyển, thật đúng là tâm lớn nha. Đổ tiện nghi ba người chúng ta ở giữa cái kia tán tiên đắc ý nói. Bên phải cái nào tán tiên ngược lại là không có vui vẻ như vậy, chỉ là cao mày nói, đều nói cái kia Lăng Hà Sơn phía sau có chỗ dựa, chúng ta đoạt bọn hắn tiên dược, cái kia vận chuyển nhỏ miêu yêu nhưng không có diệt khẩu, thực sự không nên. Ở giữa tán tiên cười nói, một cái luyện khí cảnh nhỏ miêu yêu thôi, ta ba người lúc đó không phải dùng pháp lực che đậy chân dung sao? Chẳng lẽ nàng nho nhỏ luyện khí cảnh còn có thể khám phá phải không? Lại nói nàng cái kia cầu xin tha thứ bộ dáng cũng thật đáng thương, còn đem chính mình cái này chút năm kiếm đan dược đô giao ra, người nhận tâm giết sao? Thả liên thả đi. Bên phải tán tiên vẫn còn có chút lo lắng, ngược lại là bên trái tán tiên lúc này nói ra, đã đắc thủ, vậy chúng ta tranh thủ thời gian rút lui đi. Tốt, ở giữa tán tiên nói chúng ta đi, rời đi trước trèo lên Hoa Châu, đi du quan chủ nơi đó tránh đầu gió lại nói. Nói đi, ba người riêng phần mình thu một bộ phận tiên dược, sau đó lại đem động phủ thu thập một phen, quay người liền bay ra Tam Chân Động bên ngoài. Nhưng lại tại ba người bay ra Tam Chân Động sau, đột nhiên phía trước hai đạo chân tiên khí cơ ngăn trở đường đi, ba người lập tức dừng thân hình hướng phía trước xem xét. Chỉ thấy phía trước có hai bóng người ngăn tại bọn hắn rời đi trên đường, một thân ảnh thanh linh bên trong mang theo một tia hung ý, một thân ảnh khác thanh nhã bên trong mang theo một tia nhu huyền, nhưng không hề nghi ngờ chính là hai người đều là chân tiên cảnh giới đạo hạnh. A tặc, chạy đi đâu? Hai đạo thân ảnh kia bay thẳng tiến lên đây, người nói chuyện chính là cái kia thanh linh bên trong mang theo hung ý nữ tử. Nữ tử hét lớn một tiếng, sau đó mi tâm thanh quang lóe lên, một thanh u thanh sắc bảo kiếm trong nháy mắt từ nữ tử mi tâm bay ra. Nàng này chính là Sâm Bích Thanh, cái này u thanh bảo kiếm chính là nàng bản tìm cách bảo thanh trúc kiếm. Mà đổi thành bên ngoài một tên thanh nhã nhu huyền nữ tử thì là Thải Tinh Chân Nhân. 10 năm này Thải Tinh Chân Nhân một bên chiếu cố đồ đệ Loan Linh Nhi, một bên từ từ dung nhập Lăng Hà Sơn bên trong, bây giờ nàng cũng là Lăng Hà Sơn dược viên một phần tử. Thải Tinh Chân Nhân làm cổ tay nhất chuyển, chỉ gặp một đạo tím linh linh hoa quang hiện lên, sau đó một khối màu tím nghiên mực tỏi liền xuất hiện tại trong tay nàng, đây chính là nàng bản tìm cách bảo tử nghiên đỉnh. Ba người có chút kinh ngạc, sau đó ở giữa cái kia tán tiên tiến lên chắp tay nói, hai vị đạo hữu hữu lễ. Hừ. Sâm Bích Thanh hừ lạnh một tiếng, mà Thải Tinh Chân Nhân thì đối với cái kia tán tiên hành lễ nhìn như không thấy. Ở giữa cái kia tán tiên thấy hai người thái độ như thế, trong lòng cũng có chút nổi nóng, nhưng vẫn là bình thản nói, ta ba người chính là Sùng Phương Sơn Tam Chân Động Tam Tiên, ta tên Tề Duyệt, vị này là Hàng, cười nói hữu, vị này là Tiêu Minh đạo hữu. Tề Duyệt giới thiệu qua sau, cái kia Hàng Tiếu cùng Tiêu Minh cũng chắp tay hành lễ, sau đó chỉ nghe Tề Duyệt nói không biết hai vị đạo hữu xưng hô như thế nào, lại là tại sao đến đây. Sở Bích Thanh đưa tay một chỉ ba người nói đem cướp đoạt ta Lăng Hà Sơn tiên dược giao ra. Tề Duyệt nghe vậy giật mình, nhanh như vậy liền tìm tới tới. Nhưng hắn rất nhanh liền ổn quyết tâm đến, quay đầu hướng Hàng Tiếu cùng Tiêu Minh đúng rồi một cái ánh mắt, sau đó trở lại nói cái gì tiên dược, cái gì Lăng Hà Sơn. Vị đạo hữu này cũng không nên nói lung tung, chúng ta tuy là tán tu, nhưng cũng là chân tiên, há có thể vì thế chờ chút làm nên sự tình. Sâm Bích Thanh nghe vậy, tính tình nóng nảy kia tại chỗ liền không khống chế nổi, nàng cưỡng chế lấy lửa giận nói đừng muốn giả biện. Các ngươi coi là không thừa nhận liền thiên ý vô phùng sao? Há không biết người đang làm thì trời đang nhìn, cái này phương viên trong vòng vạn dặm sơn thần thổ địa, ta chỉ cần tới cửa hỏi một chút, liền biết là ngươi ba người làm. Mẹ nó, quên vấn đề này, nghe Sâm Bích Thanh tiểu nói này, Tề Duyệt lập tức liền không giả bộ được. Hàng Tiếu cùng Tiêu Minh cũng mất tính tình, thiên đình thiên quan, bọn hắn coi như lại bất mãn, cũng không dám thật đi đem trong vòng vạn dặm này tiên quan đều giết đi diệt khẩu đi. Nhưng là những này tiên quan những năm gần đây tại Hồng Thanh chân nhân chỉnh lý từng cái trở nên thủ thân cầm chính, liêm khiết từ tốt, bọn hắn nhiều lần đi tìm bọn họ làm việc đều bị từ chối nhã nhặn, làm sao cái này Lăng Hà Sơn người hỏi một chút lập tức liền đi theo. Quả nhiên, chúng ta tán tiên không có hậu trường, chính là bị người xem thường a. Nghĩ tới đây, Tề Duyệt càng là bất mãn, giờ phút này hắn cũng không muốn giả bộ, nói thẳng, chính là chúng ta cướp, ngươi đợi như thế nào đi. Sở Bích Thanh nghe vậy ánh mắt lạnh lẽo, sắt nói, trả lại, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Tề Duyệt cười ha ha, nói thiên địa này còn chưa từng nghe nói qua đem ăn vào đi đổ vật phun ra, ngươi như muốn cầm lại tiên dược, chờ chúng ta lôi ra đến trả lại ngươi như thế nào? Ha ha ha! Hàng Tiếu cùng Tiêu Minh nghe vậy lập tức cười to lên. Rất hiển nhiên, ba người giờ phút này còn chưa ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Nghe được ba người cười đến phóng đạng âm thanh, Sâm Bích Thanh cũng không tiếp tục muốn cùng bọn hắn nhiều lời, trực tiếp thôi động thanh trúc kiếm liền giết tới. Tề Duyệt ba người nghe được kiếm âm, lập tức biết Sâm Bích Thanh động thủ, cũng làm tức tế ra riêng phần mình pháp bảo hướng Sâm Bích Thanh đánh tới. Chỉ gặp Tề Duyệt bản tìm cách bảo là một cây trường thương màu bạc. Hắn vận chuyển pháp lực thôi động trường thương bay đi, đốt một tiếng liền đem Sâm Bích Thanh thanh trúc kiếm đẩy ra. Mà Hàng Tiếu cùng Tiêu Minh hai người cũng thôi động chính mình bản tìm cách bảo hoa cắt kiếm âm hãm đao thẳng hướng Sâm Bích Thanh đánh tới. Giờ phút này Sâm Bích Thanh ngay tại ngự sử thanh trúc kiếm, nhìn thấy hoa cắt kiếm cùng âm hãm đao đuổi giết mà đến, một bên thải tình chân nhân lúc này cầm trong tay tử nghiễn đinh ném ra. Chỉ gặp tử nghiễn đinh tử mang lóe lên, sau đó khoác lác hai tiếng liền đem hoa cắt kiếm cùng âm hãm đao đập bay, nhưng tử nghiễn đinh cũng bị lực lượng khổng lồ chấn về tới thải tình chân nhân trong tay. Thải tinh chân nhân cũng là tán tiên, cho nên cùng Tề Duyệt ba người mở dạng, bản tìm cách bảo đều không phải là rất mạnh pháp bảo, cái này tử nghiễn đỉnh xem như thải tinh chân nhân trên thân mạnh nhất một kiện pháp bảo, không chỉ có thể tự sinh mực nước lấy thờ viết hội họa, nó mực gặp nước không ẩm ướt bên ngoài, một tác dụng khác chính là dùng để nệ người. Nhưng Sâm Bích Thanh nhưng khác biệt, nàng trừ một thân pháp lực là chính mình bên ngoài, thanh trúc kiếm là Bạch Tố Trinh xin mời Lê Sơn lão mẫu vì nàng luyện chế, liền ngay cả Sâm Bích Thanh thành tiên sau tu luyện đạo pháp cũng là Bạch Tố Trinh tại Lê Sơn lão mẫu nơi đó vì nàng cầu tới. Trên vai Sâm Bích Thanh bản nhân tiên tư vốn cũng không kém, cho nên một thân pháp lực càng tại rất nhiều đồng cấp chân tiên phía trên. Cho nên khi hoa cắt kiếm cùng âm hãm đao bị đập bay sau, Sâm Bích Thanh bên này đã dùng thanh trúc kiếm đem Tề Duyệt ngân cây thương đánh rớt, sau đó chỉ gặp thanh trúc kiếm hiện lên một đạo lũ thanh sắc kiếm mang trong nháy mắt đâm rách Tề Duyệt hộ thể tiên quang, cũng trực tiếp đâm vào Tề Duyệt trong bụng. Hai vị đạo hữu, cứu ta! Tề Duyệt kêu thảm một tiếng, nhưng sau một khắc hắn liền bị thanh trúc kiếm trực tiếp găm trên mặt đất, sau đó Sâm Bích Thanh kiếm chỉ vạch một cái, cờ giáp một tiếng vang nhỏ, Tề Duyệt bụng trực tiếp bị thanh trúc kiếm xé ra, nóng hổi máu tươi cùng ngũ tạng lục phủ nhiệt khí trực tiếp xung ra. Nhưng Sâm Bích Thanh chỉ là hướng ngũ tạng lục phủ của hắn bên trong nhìn lướt qua liền cười nói, xem ra ngươi còn không có phục dụng những cái kia tiên dược, hỏi lại ngươi một câu, giao hay không giao đi ra? Nếu là hiện tại giao ra, ngươi còn có được cứu? A, ta giao. Tề Duyệt đều thảm nói ra. Mà Hàng Tiếu cùng Tiêu Minh thấy cảnh này trực tiếp dọa đến sắc mặt trắng bệnh, loại thủ đoạn tàn nhẫn này ở đâu là tu sĩ à, là yêu quái đi. Đi. Hàng Tiếu cùng Tiêu Minh lướt nhau, sau đó hướng Tề Duyệt nói, Tề đạo hữu, ta hai người đi trước một bước, sau đó không lâu liền sẽ chuyển đến cứu binh cứu ngươi, ngươi nhất định phải chống đỡ. Sâm Bích Thanh nghe vậy biến sắc, lúc này tiếng quát nói còn muốn chạy, sau đó liền thôi động thanh trúc kiếm đuổi theo, lưu lại thải tinh chân nhân coi chừng Tề Duyệt. Hàng Tiếu cùng Tiêu Minh thấy thế, trực tiếp hóa thành hai vệt độn quang bỏ chạy, nhưng Sâm Bích Thanh nhanh hơn bọn họ, chỉ trong nháy mắt liền đuổi theo. Hai người vội vàng trở lại dùng hoa cắt kiếm cùng âm hãm đao đi địch Sâm Bích Thanh, Sâm Bích Thanh chỉ dùng thanh trúc kiếm vậy một cái kia hoa cắt kiếm cùng âm hãm đao liền bị đánh rơi xuống dưới. Sau đó thanh trúc kiếm thẳng bức hai người đầu lâu chém tới, hai người kinh hãi, vội vàng hô, chúng ta nguyện hàng, đạo hữu tha mạng. Sâm Bích Thanh nghe vậy lúc này ngừng thanh trúc kiếm, sau đó lăng không hướng hai người quát, đem tiên dược giao ra. Hai người liền vội vàng gật đầu, sau đó chỉ gặp Hàng Tiếu đưa tay từ trong tay áo vừa sở, trong nháy mắt lấy ra một đạo kim phủ. Nhi khả nhận biết phù này không? Đây là Nham Dương quan chủ giảng đạo lúc ban tặng đột phù. Hàng Tiếu tay cầm kim phủ cao giọng nói ra. Nói đi, Hàng Tiếu trực tiếp dùng pháp lực bóp nát kim phủ, sau một khắc chỉ gặp một vệt kim quang trong nháy mắt bao lại Hàng Tiếu cùng hắn bên người Tiêu Minh. Sâm Bích Thanh hơi kinh hãi, lúc này phát động thanh trúc kiếm hướng hai người đánh tới, nhưng ngay lúc thanh trúc kiếm chạm tại kim quang kia phía trên thời điểm, chỉ nghe khi một tiếng thanh trúc kiếm liền bị đẩy lùi ra ngoài, Sâm Bích Thanh vội vàng vận chuyển pháp lực mới đưa thanh trúc kiếm nhất trụ. Nhưng khi nàng trở lại nhìn lúc, đã thấy Hàng Tiếu cùng Tiêu Minh đã hóa thành kim quang biến mất ở trong chân trời, trong sơn cốc chỉ có Hàng Tiếu cái kia phách lối cuồng vọng thanh âm không ngừng quanh quẩn. Lăng Hà Sơn đạo hữu, tạm chờ lấy đi, chúng ta sẽ còn trở lại. Khi Sầm Bích Thanh trở lại Tam Chân Động bên ngoài lúc, chỉ thấy Tề Duyệt nằm ở nơi đó không ngừng vận chuyển pháp lực chữa trị vết thương, trong miệng còn không ngừng phát ra tiếng kêu rên. Thải Tinh Chân Nhân nhìn thấy Sầm Bích Thanh bay trở về, liền vội vàng tiến lên hỏi: "Lão hữu, như thế nào?" Sầm Bích Thanh lắc đầu nói: "Bị hai người kia chạy, bất quá nghe bọn hắn ngôn ngữ, tựa hồ phía sau còn có chỗ dựa, chúng ta trở về phải làm cho tốt ứng đối chuẩn bị." Thải Tinh Chân Nhân nghe nói như thế, lập tức khẽ cười một tiếng nói: "Ai chỗ dựa còn có người lớn." Sầm Bích Thanh mỉm cười, trong đầu lập tức nổi lên Phương Giám hình dáng tướng mạo, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, mình đã 10 năm chưa thấy qua hắn. Nhưng là rất nhanh Sầm Bích Thanh suy nghĩ liền bị Tề Duyệt tiếng kêu thảm thiết đánh gãy, sắc mặt nàng lạnh lẽo, đi đến Tề Duyệt bên người, dùng thanh trúc kiếm một chỉ nói đi. Tề Duyệt không dám phản kháng, đành phải dùng pháp lực cưỡng ép phong bế vết thương trên bụng, sau đó lảo đảo đứng dậy bị Sầm Bích Thanh dùng kiếm buộc nhảy lên đám mây, 10 phần chật vật bị bắt giữ lấy Lăng Hà Sơn đi. "Mọi người còn có nguyện phiếu không?" "Cuối tháng rồi, tấu chương xong, chương 232, bằng vào ta danh nghĩa 4 chỗ chơi miễn phí chương 232, bằng vào ta danh nghĩa 4 chỗ chơi miễn phí chương 232, bằng vào ta danh nghĩa 4 chỗ chơi miễn phí Đông Thắng Thần Châu, Tuyệt Âm Sơn, Sơn Thần Miếu." Phương Giám thân mang thanh hà ngọc đấu kỳ lân bảo, quanh thân tiên quang rạng rỡ, chậm rãi bước trên mây bay xuống tại Sơn Thần Miếu trước. Hắn lên một bộ thanh hà ngọc đấu kỳ lân bảo bị bảo đàn hoa Bồ Tát dùng phân hình diệt thần sử đập nát, hiện tại một bộ này là Cửu Thiên Huyền Nữ một lần nữa bổ ban thưởng tới. Khi Phương Giám tại Sơn Thần Miếu trước lúc rơi xuống, trong Sơn Thần Miếu lập tức bay ra 4-5 đạo thân hình. Cầm đầu chính là Tuyệt Âm Sơn Sơn Thần, thứ yếu là Tuyệt Âm Sơn Tuần Sơn tướng quân, Khai Sơn tướng quân, Phát Sơn tướng quân, Trấn Sơn tướng quân bọn người. Bái kiến Hồng Thanh chân nhân. Tuyệt Âm Sơn Thần dẫn một đám bố trí hướng Phương Giám hành lễ bái đạo. Phương Giám gật gật đầu, sau đó hỏi: "Hắn ở đâu?" Tuyệt Âm Sơn sặc lập khắc nói ra: "Ngay tại Tuyệt Âm Sơn địa mạch hợp lưu chỗ, hắn cố ý mở ra một chỗ động phủ sau đó liền bắt đầu bế quan tu hành." Phương Giám nghe vậy, trầm ngâm một lát sau hỏi: "Ngươi cảm thấy giống sao?" "Cái gì?" Tuyệt Âm Sơn Thần nao nao, lập tức đột nhiên kịp phản ứng, thế là liên tục gật đầu nói: "Không chỉ là giống, quả thực là giống nhau như lúc, ngay từ đầu chúng ta thật đúng là không có nhận ra, nếu không phải 5 ngày trước hắn lộ ra trận tướng, chúng ta bây giờ khẳng định còn chưa từng nhìn thấu." Mấy cái khác núi tướng quân cũng nhao nhao gật đầu, chỉ nghe Tuần Sơn tướng quân nói ra: "Đúng vậy à, thân là Thiên Đỉnh Tư Pháp Thiên Thần, làm sao có thể không biết chư thiên tinh đấu vận chuyển quy luật? Nếu không có hắn 5 ngày trước có câu hỏi này, chúng ta thật đúng là cho là hắn chính là Hồng Thanh chân nhân." "Thiên Quan Ngọc Điệp không có cảnh báo sao?" Phương Giám hỏi. Tuyệt Âm Sơn Thần có chút thẹn thùng cười nói: "Hồng Thanh chân nhân cho bẩm, chúng ta chỉ là vừa thấy được Hồng Thanh chân nhân thần bạo liền đã trong lòng kinh hãi, chỗ nào còn có thể chú ý tới cái khác." Phương Giám bật cười một tiếng, sau đó nói ra: "Ta một đường tuần sát tới, chí ít có 7 cái châu phủ, 11 vị sơn thần nói gặp qua ta, còn nói ta tại bọn hắn nơi đó ở 1 năm. Đợi ta hỏi rõ nguyên do sau, bọn hắn cùng ngươi lý do thoái thác không khác nhiều." Nói đến đây, Phương Giám ánh mắt nhíu lại, nói: "Tên tuổi của ta cứ như vậy dùng tốt sao?" Tuyệt Âm Sơn Thần cổ co rụt lại, nói: "Cũng là không phải quá dùng tốt, chỉ là bây giờ toàn bộ Đông Thắng Thần Châu, không có một cái nào tiền quan dám để cho Phương Giám đưa ra tiên quan ngọc điệp." Phương Giám nghe vậy cũng không có cao hứng bao nhiêu, ngược lại nhàn nhạt nói ra: "Cái này không tốt, đến nổi, về sau thượng giới thần tiên hạ giới, vô luận là triệu kiến tổ địa hay là sơn thần, đều phải đưa ra tiên quan ngọc điệp." Nói xong, Phương Giám hướng Tuyệt Âm Sơn Thần nói: "Đem phương vị chỉ cho ta, sau đó các ngươi về tinh xá bên trong đi trốn tránh, vô luận bên ngoài phát sinh cái gì cũng không cần đi ra." "Tuân mệnh." Tuyệt Âm Sơn Thần bọn người lập tức không người lĩnh mệnh đạo. Ngay tại Tuyệt Âm Sơn Thần là Phương Giám chỉ rõ phương vị, sau đó mang theo đám người về núi Thần Miếu lúc, đột nhiên dừng bước xoay người lại, hướng Phương Giám bái nói: "Xin hỏi Hồng Thanh chân nhân, hạ quan lần này khi trị tội gì? Tại 5 ngày trước hắn lên báo trước đó, vẫn lo lắng hãi hùng, sợ sệt báo lên đằng sau chính mình cũng sẽ bị trị tội. Nhưng là hắn rõ ràng hơn, nếu là không báo ra đại sự, tội thì càng nặng. Cho nên hắn đem lúc này bẩm báo đến Đông Thiên phủ sau, mấy ngày nay đều là đang ngồi lập bất an bên trong vượt qua, liền ngay cả phía sau hắn cái kia 4 vị tướng quân cũng đều một mặt thấp thỏm nhìn xem Phương Giám. 10 năm này toàn bộ Đông Thắng Thần Châu, tứ phẩm tiên quan phía dưới tại Phương Giám trong tay bị phân hình chừng hơn 300 người. Chị lớn nhỏ tất cả tội có hơn 3 vạn người, đây là một cái phi thường khủng bố số lượng. Phải biết tại Phương Giám đảm nhiệm thiên pháp quan trước đó 1000 năm bên trong, Đông Thắng Thần Châu tổng cộng bởi vì phạm vào thiên điều bị phân hình bất quá 10 mấy người, bị trị tội cũng không đến 1000 người. Bây giờ phàm là tại Đông Thắng Thần Châu làm quan, phàm là có chút việc đều đội vàng đi lên báo, mà lại đã môn, yêu tộc chân tiên tới tìm hắn bọn họ làm việc, có thể từ chối một sợi từ chối rơi, không có khả năng từ chối đều muốn tỉ mỉ dựa theo thiên điều quy định làm việc, phàm là thiên điều không cho phép bọn hắn tuyệt không dám vượt lôi chỉ nửa bước. Phương Giám nhìn vẻ mặt tâm thần bất định bất an đám người, chậm rãi cười nói: "Việc này sự tình ra có nguyên nhân, đợi ta tiến về xem xét, nếu là thật, các ngươi đều không trị tội, nhưng lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa." Phương Giám lời nói này xong, đám người lúc này nhẹ nhàng thở ra, lúc này mới hướng phía Phương Giám thật sâu cúi đầu, sau đó riêng phần mình phụng mệnh về tới Sơn Thần Miếu tinh xá bên trong. Mang Tuyệt Âm Sơn Thần bọn người về miếu sau, Phương Giám dưới chân một đạo vân quang dâng lên, sau đó thân hóa tiên quang hướng phía Tuyệt Âm Sơn địa mạch hợp lưu chi địa bay đi. Bất quá thời gian một nén nhang đằng sau, hắn liền bay đến một mảnh địa khí cực kỳ nồng nặc trong sơn cốc. Phương Giám đứng lơ lửng trên không, nhìn phía dưới tràn ngập cực kỳ nồng nặc địa khí sơn cốc, hồi tưởng lại 10 năm trước tựa hồ có người bẩm báo qua, có một đầu ngoại vực chân ma có thể hóa thành người khác hình dáng tướng mạo, ngay tại Đông Thắng Thần Châu chạy trốn. Hắn lúc đó đang toàn lực nghiêm túc Đông Thắng Thần Châu, chuyện này hắn cũng không để tâm tại sao, nhưng hiện tại xem ra, trong sơn cốc này ma đầu, vô cùng có khả năng chính là năm đó cái kia từ Thanh Hoa Quan đảo tẩu vô tướng ma. Phương Giám thả ra thần niệm bao phủ xuống phương mấy ngàn dặm sông núi địa vực, sau đó liền đem Định Nguyên Châu tế ra, treo cao tại vân không phía trên. Sau đó, hắn liền khóa chặt tòa động phủ kia chỗ, sau đó tế ra Thái Hoàng cùng một chỗ gạch hướng xuống gỗ. Âm ầm Thái Hoàng nhất khí chuyên thẳng đến động phủ kia đập xuống, trong khoảnh khắc núi rung đất chuyển, loạn thạch bay bụi, khói bụi nổi lên bốn phía, địa mạch cũng biến thành hỗn loạn tương bừng sao động. Chính xếp bằng ở trong động phủ hấp thụ địa khí tu luyện vô tướng ma giờ phút này đã đạt đến dương thần cảnh đỉnh phong, chỉ kém 5-6 ngày liền có thể đột phá tới chân tiên cảnh giới. Từ khi bị Bạch Tố Trinh đánh lui sau, hắn liền trốn trốn tránh tránh bốn chỗ cẩn thận từng ly từng tí, mặc dù hay là hóa thành Phương Giám hình dung, nhưng lại không dám tùy ý trước mặt người khác lộ diện, liền sợ lại đụng phải Sấm Bích Thanh loại kia nhận biết Phương Giám tính tình nóng nảy. Hắn mặc dù có thể huyễn hóa vật tướng, nhưng mỗi một lần huyễn hóa đối pháp lực tiêu hao đều là cực lớn, một đạo huyễn hóa bề ngoài tùy ý liền bị phá hủy, vậy nhưng thật sự là quá lãng phí. Bất quá hắn vẹn vẹn chỉ là ẩn nút mấy tháng sau, liền nên đón vận khí tốt, lúc đó hắn cùng một vị sơn thần không cẩn thận đụng vào, kết quả đối phương dọa đến toàn thân run lên, túi đầu liền bái. Tiếp lấy lại đem hắn mời đến sơn thần miếu ăn ngon uống sướng chào hỏi, mà đối phương sở dĩ như vậy, tất cả đều là bởi vì hắn bộ này hình dạng. Thế là hắn ở bên gõ đánh thọc sườn bên trong biết được, chính mình biến thành bộ này hình dạng chủ nhân tên Tục Phương Giám, đạo hiệu Hồng Thanh chân nhân, chính là thiên đình một vị tư pháp thiên thần, tại toàn bộ Đông Thắng Thần Châu hy vọng cao. Vô tướng ma sau khi lấy được tin tức này rất là hưng phấn, hắn lập tức thăm dò tính hướng trước mặt sơn thần đưa ra yêu cầu, cho hắn một cái địa khí nồng đậm chi địa tu luyện. Kết quả cái kia sơn thần không chút nghi ngờ liền vẽ 5-6 đầu địa mạch đến một tòa trong tiên sơn, thờ hắn khai phụ tu luyện. Vô tướng ma mừng rỡ không thôi, nhưng hắn vẫn hết sức cẩn thận, lần này hắn học thông minh, địa mạch không nên quá nhiều, 5-6 đầu là được, mà lại cách mỗi một năm liền thay cái địa giới chơi miễn phí. Kể từ đó gián tiếp 10 năm có thừa, bây giờ tại cái này Tuyệt Âm Sơn bên trong, rốt cục muốn hái chân tiên đạo quả. Vô tướng ma giờ phút này cẩn thận từng ly từng tí vận chuyển ma công hấp thu địa khí, tại nguyên thần của hắn bên trong, một đạo ma chủng ngay tại dần dần trưởng thành, đợi đến cái kia ma chủng nở hoa kết trái thời điểm, liền có thể hái chân tiên đạo quả. Nhưng ngay lúc này, vô tướng ma đột nhiên cảm thấy đạo tâm một trận kinh hãi, hắn đột nhiên mở ra hai mắt, còn không đợi hắn kịp phản ứng, ngay cả hắn động phủ ở bên trong toàn bộ dãy núi trong khoảnh khắc bị san thành bình địa. Vô tướng ma bề ngoài nhục thân lại nát. A a a, một đạo cao trăm trượng chân ma hư ảnh đột nhiên dâng lên, sau đó từng tiếng ma hống vang vọng thiên sơn vạn hắc, ngàn dặm vân không. Chỉ gặp vô tướng ma trở lại ma ảnh chi thân, bay lên mây xanh quát, là ai? Là ai? Thanh âm này như hoàng tuyển quỷ lệ, lại như ưu minh sói tru, nghe mười phần đáng sợ. Vô tướng ma. Phương Giám hét lớn một tiếng, ngươi lẫn vào phàm trần, trộm lấy địa khí, làm hại sinh linh đồ thán, mấy triệu tính mệnh về suối. Nay lại giả mạo thiên đình tiên quan bốn chỗ lệnh trộm địa khí, phải bị tội gì? Vô tướng ma nghe được tiếng quát, không khỏi tập trung nhìn vào, khi hắn nhìn thấy Phương Giám thời điểm lập tức kinh hãi nói, là ngươi. Không đối, là ta mới là ngươi. Vô tướng ma vừa dứt lời, Phương Giám chỉ cảm thấy hồn phách chấn động, nhưng nguyên thần lại không bị quấy nhiễu vẫn như cũ thanh minh, thế là hắn trong nháy mắt tỉnh táo lại, thật can đảm, dám dùng ma âm chấn nghi ngờ bản thân. Nguyên lai vừa rồi vô tướng ma trong lúc nói chuyện liền vận dụng ma công, muốn đem Phương Giám nguyên thần cùng hồn phách nghi ngờ ở, thế nhưng là chẳng biết tại sao Phương Giám nguyên thần tại chính mình ma công chấn nghi ngờ phía dưới lại lù lù bất động, ngược lại là hồn phách bị ngắn ngủi nghi ngờ ở, nhưng rất nhanh liền bị nguyên thần tỉnh lại. Vô tướng ma không rõ vì sao lại sẽ thành dạng này, nhưng hắn trong nháy mắt đại thụ rung động. Tấu chương xong, chương 233, chẳng lẽ ta trừ ma cũng phạm thiên điều? 1, chương 233, chẳng lẽ ta trừ ma cũng phạm thiên điều? 1, chương 233, chẳng lẽ ta trừ ma cũng phạm thiên điều? Vô tướng ma là được chứng kiến Phương Giám thần uy, mặc dù Phương Giám chỉ là một cái chân tiên, nhưng hắn thần thông, pháp bảo đây chính là cái đỉnh cái mạnh. Ngày đó Phương Giám diệt Thanh Hoa Quan hắn nhưng là toàn bộ hành trình để ở trong mắt, cuối cùng mới bỏ được đi một bộ bề ngoài nhục thân bỏ chạy. Chạy, trực tiếp chạy. Vô tướng ma một thân ma khí dấu kỹ, chỉ là nhanh chóng hướng Phương Giám lướt qua, liền trong khoảnh khắc hóa ảnh nhập hư không hướng về phương xa bỏ chạy. Phương Giám há lại cho hắn chạy mất, chỉ gặp hắn đưa tay một chỉ, chu thiên phía trên trong nháy mắt chiếu xuống một đạo sáng chói tinh quang, trực tiếp đem vô tướng ma hư ảnh từ trong hư không chiếu rõ đi ra. Vô tướng ma thầm nghĩ không tốt, nếu là ngày bình thường chính mình dựa vào ngoại đạo chân ma che đậy thiên cơ, những này tình quân chưa hẳn có thể tìm được chính mình. Nhưng dưới mắt Phương Giám đã tìm tới cửa, mà hắn cũng tại Phương Giám trước mặt hiện thân, cho nên chu thiên tinh đấu chi lực chỉ cần lần theo Phương Giám chiếu đến, liền có thể đem hắn chiếu rõ. Phải biết chu thiên phía trên dù là một ngôi sao đấu quang mang chiếu vào địa lục bên trên, vậy cũng đủ để bao dung trăm vạn dặm sông núi, cho nên vô tướng ma căn bản là không có cách tại một cái chớp mắt này ở giữa thoát ra tinh quang phạm vi bao phủ. Tại tinh đấu quang mang bao phủ phía dưới, vô tướng ma căn bản không chỗ đột dấu, mà Phương Giám đưa tay một chút, chỉ gặp Định Nguyên Châu thoáng chốc bắn ra, để cạnh nhau ra Định Nguyên Kim quang thẳng tắp chiếu vào vô tướng ma trên thân. Nhưng làm cho Phương Giám kinh ngạc chính là, cái kia vô tướng ma hư ảnh bị Định Nguyên Kim quang chiếu ở đằng sau, lại vẫn có thể hành động tự nhiên hướng phía trước đột hành. Phương Giám chau mày, lúc này liền minh bạch đây là vô tướng ma ảnh, nếu vô tướng, Định Nguyên Châu tự nhiên không cách nào đem nó định trụ. Gặp tình hình này, Phương Giám lúc này phi thân đổi kịp đi, phía sau liền lại tế ra Kim Dương Trảm Yêu Kiếm, cũng đem Tam Thập Lục Thiên Lôi chính pháp rót vào Trảm Yêu Kiếm bên trong. Tiếp lấy chỉ nghe Phương Giám hét lên một tiếng, Kim Dương Trảm Yêu Kiếm trong nháy mắt hiện lên một đạo kiếm quang, cũng mang theo đạo đạo lôi minh hướng phía vô tướng ma chém tới. Vô tướng ma trở lại xem xét, chỉ gặp một đạo kiếm quang mang theo lôi điện hướng chính mình chém tới, hắn chỉ là hơi chậm lại, liền xoay người sang chỗ khác tiếp tục phi độn, không tiếp tục để ý ngâm ầm khi Trảm Yêu Kiếm bộc phát ra một đạo kinh thế kiếm mang, trong chốc lát từ vô tướng ma trên thân chém xuống, phía sau một đạo ngọc phủ lôi cũng đồng thời nổ vang. Chỉ nghe cờ rắc một tiếng, Vô tướng ma ma ảnh trực tiếp bị chém thành hai nửa, mà Ngọc Phủ Lôi càng đem cái kia bị bổ ra hai nửa ma ảnh nổ thành một đoàn khói đen. Nhưng cuối cùng như vậy, vô tướng ma hay là không chết, cái kia hai đoàn khói đen lần nữa dung hợp lại cùng nhau rót thành mới ma ảnh, nhưng thời khắc này vô tướng ma ảnh đã so lúc trước nhỏ mấy chục trượng, có thể thấy được nó vừa rồi chịu đa trọng tổn thương. Vô tướng ma trực tiếp lăng không dừng lại, sau đó quay người hướng Phương Giám bái nói: "Đạo hữu dừng tay, xin bỏ qua cho ta lần này, chỉ cần đạo hữu nguyện ý buông tha ta, ngày sau tất nhiên hậu báo." Phương Giám nghe vậy nói: "Tốt, ngươi dừng lại đừng động, chờ ta tới tiếp nhận đầu hàng." Vô tướng ma nghe vậy lập tức hoảng hốt, hắn nói ra lời này ở đâu là muốn tới tiếp nhận đầu hàng, rõ ràng là để cho mình đứng ở chỗ này chờ hắn tới giết đi. Vô tướng ma thế là giận dữ, nói: "Đạo hữu thật muốn làm quyết tuyệt như vậy sao?" Đáp lại hắn thì là lại một đạo kiếm quang cùng đỉnh đầu rơi xuống 36 đạo thiên lôi hành quyết, còn có Phương Giám cái kia lạnh lùng đáp lại: "Ta chấp thiên luật, không thể tha cho ngươi." Ngâm kiếm quang như hồng, phá toái hư không chém xuống, vô tướng ma đành phải vận chuyển ma công toàn lực ngăn cản đạo kiếm khí này. Anh chỉ gặp kim dương chạm yêu kiếm cùng cái kia pháp phối ma khí đụng vào nhau, trong chốc lát kiếm quang tê minh, kiếm khí tứ tán, bầu trời tầng mây trực tiếp bị tứ tán kiếm khí cắt ra, như trên mặt đất ngựa đầu nhìn trời thật giống như có người lấy trời là cái thất gỗ, đem mây đặt ở phía trên thái thịt một dạng cắt ra. Ầm 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 36 đạo thiên lôi hành quyết tầm vang rơi xuống, đạo đạo đều bổ vào vô tướng ma trên thân. Trong lúc nhất thời vô tướng ma kêu thảm không thôi, cao trăm trượng ma ảnh tại thiên lôi nhắm đánh phía dưới càng ngày càng nhỏ, mỗi chịu một chút liền sẽ thu nhỏ hơn 10 trượng, rất nhanh vô tướng ma ảnh cũng chỉ còn lại có hơn 20 trượng. Giờ này khắc này, vô tướng ma cũng biết chính mình khó mà may mắn thoát khỏi, lập tức hướng Phương Giám quát: "Đừng muốn khinh người quá đáng." Nói đi, chỉ gặp cái kia vô tướng ma đối cứng lấy tam thập lục thiên lôi chính pháp, chu thân ma quang lóe lên, trong miệng quát lên: "Vô vật vô ngã vô tướng." Oanh Phương Giám chỉ cảm thấy chính mình trong hồn phách đầm vang sắp vỡ, tiếp lấy cả người đều dâng lên một cỗ không ta chi cảnh cảm giác huyền diệu. Loại cảm giác này như là sắp khai ngộ bình thường, hết thảy bỗng nhiên quán thông, để cho người ta không khỏi nghĩ muốn đắm chỉ bảo. Nhưng qua trong giây lát Phương Giám trong đầu liền kim quang lóe lên, khai ngộ. Mở cái gì ngộ? Không ta, không cái gì ta. Trước không xem đạo tạng, sau không niệm Phật đà, kim quang triệt tự phủ, ta đã là chân ngã. Vẹn vẹn giữa một hơi, Phương Giám liền từ vô tướng ma trong thần thông tỉnh táo lại, lập tức liền đem vô tướng ma làm cho hỏng mất. Ngươi là ai? Ngươi đến tột cùng là ai? Vì cái gì ngươi cái gì còn không sợ? Vô tướng ma một bên sát bên sẽ đánh, một bên tuyệt vọng hướng Phương Giám hô. Phương Giám cười ha ha, nhìn xem vô tướng ma nói: "Ta chỉ là một cái bình thường thiên đại nhường phẩm tiên quan thôi." Nói đi, Phương Giám tay phải năm ngón tay bóp, trong chốc lát lôi vân hội tụ, tam thập lục thiên lôi chính pháp càng ngày càng liệt, uy thế càng ngày càng mạnh. Tại tam thập lục thiên lôi chính pháp như vậy điên cuồng công kích phía dưới, vô tướng ma rốt cục lại không sức phản kháng, đành phải ôm đầu kêu thảm, ma ảnh cũng càng ngày càng nhỏ. Thu. Ngay tại vô tướng ma bị tam thập lục thiên lôi chính pháp đánh cho chỉ còn ba thước lớn nhỏ, mắt thấy là phải bị gạt bỏ thời điểm, đột nhiên một đạo thanh quang bay chiếu vào đi, trực tiếp chiếu ở vô tướng ma cũng đem nó lấy đi. Phương Giám biến sắc, lập tức đình chỉ thi triển tam thập lục thiên lôi chính pháp, bởi vì giờ khắc này hắn nghe hoàng cung bên trong pháp lực chỉ còn lại có ba thành, thời gian dài thi triển tam thập lục thiên lôi chính pháp tiêu hao là to lớn. Chương 233, chẳng lẽ ta trừ ma cũng phạm thiên điều? 2, chương 233, chẳng lẽ ta trừ ma cũng phạm thiên điều? 2, Phương Giám thu lôi pháp, quay đầu hướng một bên nhìn lại, chỉ gặp tại hắn phía trước bên phải trăm trượng địa phương xa, chẳng biết lúc nào nhiều hơn 5 tên thân mang đạo bảo tiên nhân. Phương Giám dùng ẻ đỉ tỏ quét qua, lập tức trong lòng giật mình, cái này 5 vị tiên nhân thuần một sắc kim tiên đạo hạnh, cầm đầu trong tay người kia cầm một cái thanh sắc hồ lô, chính là cái kia thanh sắc hồ lô thả ra quang mang đem vô tướng ma cho lấy đi. Chỉ gặp người kia đem vô tướng ma thu nhập hồ lô, sau đó liền đem hồ lô treo ở bên hông, tiếp lấy lại hướng Phương Giám nhìn thoáng qua, quay người liền cùng 4 người khác chuẩn bị rời đi. Dừng lại. Phương Giám quát. 5 người kia dừng bước lại, xoay người lại nhìn về hướng Phương Giám. Phương Giám bay người lên trước, hướng người cầm đầu kia đưa tay ra nói: "Hồ lô giao ra." Người cầm đầu kia nói: "Hồ lô là của ta. Trong hồ lô ngoại đạo chân ma giao cho ta." Phương Giám nhạt tiếng nói. Người cầm đầu kia cười, có chút vừa chắp tay hướng Phương Giám hỏi: "Xin hỏi các hạ là thiên đình vị nào thiên tướng?" Phương Giám nói: "Thiên pháp viện tư pháp thiên thần, Phương Giám." 5 người biến sắc, nhưng rất nhanh liền khôi phục như thường, chỉ gặp người cầm đầu kia chắp tay nói: "Nguyên lai là Hồng Thành chân nhân, thất lễ, bần đạo là Bách Cứu quan chủ Trần Dịch." Trần Dịch tự giới thiệu xong hành lễ đằng sau, phía sau hắn 4 người cũng riêng phần mình hành lễ nói: "Long Đài quan chủ Dương Cận, Vân Hạ quan chủ Phương Mãnh, Thôi Hà quan chủ Lục Thanh, Cửu Hợp quan chủ Phong Dã." Phương Giám cũng là chắp tay đáp lễ, sau đó hướng Trần Dịch nói: "Bản thần chuyến này chuyên vì chu sát ma này, vừa rồi đã nhanh dùng trời lôi tướng nó gạt bỏ, nhưng không ngờ đạo hữu xuất thủ đem nó lấy đi, xin mời nhanh chóng đem nó thả ra, ta tốt diệt sát ma này." Trần Dịch cùng 4 người khác nhìn thoáng qua, sau đó lắc đầu nói: "Hồng Thành chân nhân chi mệnh, xin thứ cho Trần Dịch tha thứ khó tầm mệnh." Phương Giám nghe vậy ánh mắt ngưng tụ, ngữ khí cũng biến thành không còn hòa hoãn: "Vì sao?" "Chỉ nghe Trần Dịch nói là cái này, ma này 3 năm trước đây hại chết ta Chân Dương đạo minh bên trong một vị quan chủ, chúng ta 5 người cũng đã phục mệnh truy tìm ma này 3 năm, lần này đang muốn đem nó cầm lại, đưa cho minh chủ xử trí." Phương Giám nghe nói như thế, lúc này bén mệnh hỏi: "Chân Dương đạo minh, làm sao trước kia chưa từng nghe nói qua?" Chỉ gặp Trần Dịch cười nói: "Hồng Thanh chân nhân công vụ bể bộn, tất nhiên là không từng nghe nói, ta Chân Dương đạo minh tại 9 năm trước thành lập, do Dương Nham quan làm chủ, tổng đàn thiết lập tại Lô Hồ Sơn. Ta Chân Dương đạo minh minh chủ là Dương Nham quan chủ Doãn Dương chân nhân, bây giờ Chân Dương đạo minh đã gia nhập liên minh các phương đạo quán hơn 60 tòa, trừ minh chủ Doãn Dương chân nhân là Thái Ức Kim Tiên bên ngoài, có khắc Kim Tiên 27 người, Thái Ức Huyền Tiên 43 người, Huyền Tiên, Chân Tiên đều là tại trăm vị trở lên, đệ tử càng là trải rộng Đông Thắng Thần Châu. Phương Giám nghe đến đó, thần sắc có chút nghiêm một chút, trong lòng của hắn lập tức nghĩ đến, đạo môn tại trong bất chi bất giác phát triển khổng lồ như vậy một thế lực. Tuy nói Phật môn rời khỏi Đông Thắng Thần Châu sau lưu lại đại lượng tín đồ chân không, nhưng ngắn ngủi 10 năm, đạo môn phát triển cũng quá nhanh. Nhưng loại sự tình này Phương Giám không có khả năng tự tiện can thiệp, cần bẩm tấu Cửu Thiên Huyền Nữ mới được. Thế là hắn yên lặng đem cái này Chân Dương Đạo Minh ghi tạc trong lòng, sau đó nhìn Trần Dịch ba người nói, ta mặc kệ cái này vô tướng ma có phải hay không hại chết các ngươi đạo minh người, nhưng bây giờ ngươi nhất định phải đem nó phong xuất, do ta diệt sát. Trần Dịch nghe vậy hơi nhướng mày, nói, Hồng Thanh chân nhân, ma này chúng ta đuổi bắt sau khi trở về, nó cũng là khó thoát khỏi cái chết, chân nhân làm gì cố chấp như thế đâu. Phương Giám đứng lơ lửng trên không, thân hình chậm rãi hướng về sau phiêu động, phía sau chỉ nghe Phương Giám lời nói, ta nói lại lần nữa xem, ngươi tốt nhất đem nó phóng xuất do ta diệt sát. Lúc này Vân Hạ quan chủ Phương Mạnh nói, Hồng Thanh chân nhân, ma này ai giết đều như thế, ngài không bằng liền bán ta 5 người một bộ mặt đi. Thôi Hạ quan chủ Lục Thanh cũng chắp tay nói ra, còn xin Hồng Thanh chân nhân thành toàn, để cho chúng ta trở về hướng đạo minh các vị đồng đạo giao nộp. Phương Giám nhìn xem 5 người nói, các ngươi đạo minh sự tình cùng ta vô can, bản thân muốn chu diệt ma này, các ngươi ai cũng đừng nghĩ can thiệp, ta cuối cùng nói lại lần nữa xem, đem vô tướng ma phóng xuất. Ân. Trần Dịch 5 người gặp Phương Giám như vậy khó mà thuyết phục, thần sắc lập tức cũng biến thành bất mãn lên. Chỉ gặp 5 người hơi nhướng mày, quanh thân hộ thể tiên quang bắt đầu trở nên sáng chói chói mắt. Phương Giám nhìn xem 5 người phản ứng, cười lạnh một tiếng nói, xem ra các ngươi nếu muốn cùng ta đối nghịch. Vậy các ngươi cần phải hiểu rõ, cùng ta đối nghịch chính là cùng Thiên Đình đối nghịch, cùng Thiên Đình đối nghịch. Phương Giám ánh mắt lẫm nhiên nói, thế nhưng là tội chết. Trần Dịch cười ha ha, nhìn xem Phương Giám nói ra, Hồng Thanh chân nhân lời ấy sai rồi, hàng yêu trừ ma cũng là ta đạo môn đệ tử chức trách, lại không phải Thiên Đình một nhà chuyên môn, hẳn là chúng ta trừ ma cũng xúc phạm thiên điều. Trần Dịch thoại âm rơi xuống, Phương Giám trong mắt hàn mang lóe lên. Sau đó chỉ gặp đỉnh đầu rơi xuống một vệt kim quang, trực tiếp đem Trần Dịch chiếu ở, chính là Định Nguyên Châu Định Nguyên Kim Quang, vừa rồi Phương Giám một mực chưa đem hắn thu hồi, mà là vẫn giấu kín ở trong mây. Định Nguyên Kim Quang rơi xuống, Trần Dịch trực tiếp bị định trụ thần hình, sau một khắc phân hình diệt thần sử đột nhiên từ Phương Giám mi tâm bay ra, quay một tiếng đem Trần Dịch quanh thân kim tiên cấp đường hộ thể kim quang đánh vỡ, cũng trực tiếp đem hắn nhục thần đập nát. Thiếu ngay sau đó Kim Dương Trảm yêu kiếm kiếm quang lóe lên, Trần Dịch đầu lâu liền ứng thanh bay lên, sau đó Phương Giám đưa tay một chảo, Trần Dịch đầu lâu liền bị Phương Giám chộp vào trong tay phải, mà bên hông hắn thanh sắc hổ lô thì bị Phương Giám chộp vào trên tay trái. Trần Dịch nhục thân vỡ nát, nguyên thần hồn phách vẫn như cũ bị Định Nguyên Kim Quang chiếu ở không cách nào thoát ly, giờ phút này đang cùng 4 người khác cùng một chỗ kinh ngạc không thôi mà nhìn xem Phương Giám. Ta nói ngươi phạm vào thiên điều, ngươi liền phạm vào thiên điều. Hiện tại, phán ngươi thần hình câu diện. Phương Giám nhàn nhạt nói ra. Sau đó hắn tâm niệm khẽ động, phân hình diệt thần sử trong nháy mắt đánh ra, đem Định Nguyên Kim Quang bên trong Trần Dịch nguyên thần hồn phách trong nháy mắt đả diệt. Một vị đạo môn kim tiên, như vậy vẫn lạc. Hôm nay tan tầm đã khuya, trước viết 2 chương, có lỗi với mọi người rồi, tấu chương xong, chương 234, kiêm xúc tham gia ngoại đạo chương 234, kiêm xúc tham gia ngoại đạo chương 234, kiêm xúc tham gia ngoại đạo Chu Trần Dịch sau, Phương Giám xoay chuyển ánh mắt, rơi xuống 4 người khác trên thân, sau đó nhạt tiếng nói, chư vị đạo môn cao tu, phải chăng muốn vì vị này Trần Dịch quan chủ báo thù đâu? Vân Hạc quan chủ Phương Mãnh sắc mặt cực kỳ khó coi địa nói, Hồng Thành chân nhân, ngươi có thể nào bởi vì một lời không hợp liền giết Trần quan chủ? Phương Giám nhìn xem Phương Mãnh nói ngươi sai, hắn tại ta diệt ma thời điểm tự tiện dùng pháp bảo thu đi ma đầu, ta trước sau cảnh cáo hắn 3 lần hắn đều là khi gió thoảng bên hai. Nhân luôn quá tam ba bận, chẳng lẽ hắn cho là ta Phương Giám ban đầu ở Gián Thát Sơn diệt cổ thương tự lúc nói chính là một câu trò đùa sao? 4 người nghe nói như thế, lập tức sắc mặt biến hóa, Phương Giám lúc trước diệt cổ thương tự lúc nói rất nói nhiều, nhưng giờ phút này Phương Giám chỉ, dĩ nhiên chính là câu kia hình không thượng đạo Phật ngày tốt lành đã qua. Phương Giám nhìn xem 4 người nói ra, nếu là 4 vị đạo hữu không muốn báo thủ, vậy thì mời đi. Cửu hợp quan chủ Phong Giã hướng Phương Giám tay trái thanh sắc hồ lô nhìn thoáng qua, sau đó hướng Phương Giám nói Hồng Thanh chân nhân, ngươi vô cớ đánh giết ta đạo môn chân tu, chuyện này chúng ta nhất định sẽ thượng cáo thiên đình. Ta nói lại lần nữa xem, Trần Dịch trở ngại thiên pháp quan chấp pháp, phạm vào thiên điều bị ta tru sát. Phương Giám sắc mặt mãnh liệt, tay phải pháp lực nhất chuyển, một đạo hỏa diễm dâng lên, đem Trần Dịch đầu lâu đốt thành cho bụi. 4 người bị Phương Giám khí thế trấn nhiếp, nhất thời lại không tiếp tục phát một lời. Phương Giám lườm 4 người một cái nói, về phần bên trên thiên đỉnh cáo ta, cái kia tùy cho các ngươi. Nói xong, Phương Giám thu hồi Định Nguyên Châu cùng phân hình diệt thần sử nói lần sau bản thần chấp pháp lúc, tốt nhất đừng gặp các ngươi. Sau đó Phương Giám dưới chân kim vân lóe lên, lập tức hướng phía Tuyệt Âm Sơn phương hướng bay đi, mà trên trời tình quang cũng vừa loáng tiêu tán, chỉ để lại 4 người đứng lơ lửng trên không, không biết làm sao. Dưới mắt làm sao bây giờ, các loại Phương Giám rời đi đằng sau, Thôi Hạ quan chủ Lục Thanh bất đắc dĩ hỏi. Long Đài quan chủ Dương Cận trầm ngâm một lát sau nói, chúng ta tuy là kim tiên, nhưng cái này Phương Giám pháp bảo cực kỳ lợi hại, chúng ta hơn phân nửa không phải là đối thủ. Huống hồ hắn lại là thiên đình tiên quan, sợ ném chuột vỡ bình, hay là trở về bẩm báo minh chủ đi. Phương Mạnh nói ra, cũng chỉ có thể như vậy. Phong Gia hướng Phương Giám rời đi phương hướng nhìn thoáng qua, nói bây giờ Đông Thắng Thần Châu không thể so với lúc trước, ở đây người nghiêm túc phía dưới, bây giờ thiên đình đối với Đông Thắng Thần Châu lực khống chế thật to tăng cường, chúng ta hay là trở về bẩm báo minh chủ một tiếng chính là. Đám người gật gật đầu, tán thành đề nghị này, bất quá Dương Cận vẫn còn có chút nghi hoặc nói, chỉ là minh chủ vì sao muốn để cho chúng ta đến nắm bắt cái này vô tướng ma đâu? bọn hắn thân là Chân Dương Đạo Minh thành viên, trong lòng rất rõ ràng phía trước đối với Phương Giám lời nói chỉ là một bộ hư tử, vô tướng ma căn bản không có giết chết qua Chân Dương Đạo Minh thành viên, thậm chí trước đó bọn hắn cũng không biết vô tướng ma tồn tại. Phong Giã nghe vậy nói chư vị hẳn là quên, minh chủ đang giảng đạo thời điểm nói qua cái gì nữa nha. Ba người nao nao, lập tức Phương Mãnh lời nói, mọi loại chư pháp đều là đại đạo. Chính tà yêu ma, từ đây suy ra mà biết. Không sai. Phong Giã gật đầu nói, ngoại đạo chân ma quỷ quệt khó chơi, càng thêm trời sinh che đậy thiên cơ, nếu là có thể đem ngoại đạo chân ma chi pháp hiểu thấu đáo, đối với chúng ta tương lai chứng được thượng đạo chẳng phải là một cánh tay đắc lực. Thế nhưng là, Dương Cận lời nói, kể từ đó, coi như chúng ta lĩnh ngộ ngoại đạo chân ma chi pháp, vậy chúng ta tu luyện đằng sau, không phải cũng thành ngoại đạo chân ma sao? Thôi Hà Quan quan chủ Lục Thanh nói ra, lời ấy sai rồi, chúng ta thân là huyền môn chính đạo, chư pháp thu gom tất cả, tâm chính thì pháp chính, làm sao có thể nói tham gia ngoại đạo chân ma chi pháp chính là ngoại đạo chân ma nữa nha. Chính là lý do này. Phong Dạ nói ra, đạo tổ mở đại đạo, ma đạo cũng ở trong đó, chỉ là kia bối không thể cùng sinh linh tương dung thôi. Chúng ta chỉ là lĩnh hội tham khảo, lại có vấn đề gì đâu. Phong Dạ nói xong, đám người nhao nhao gật đầu, chính là đạo lý này, cùng Phật môn khác biệt, đạo môn đệ tử tu hành đối với thiên hạ vạn pháp đều có tham khảo lĩnh ngộ. Từ trước tới giờ không câu tại một ô nói cách khác đạo môn bao dung tính càng mạnh, đạo môn có rất nhiều đạo pháp, pháp thuật đều là đạo môn tiền bối đại đức từ một chút tiên tiên yêu, mà tà quái nơi đó tham khảo tới, sửa chữa đằng sau truyền thừa xuống. Đánh cái đơn giản so sánh, một bộ công pháp tại chính đạo trong tay chính là chí dương chí cương đạo pháp, nhưng tại tà đạo trong tay đó chính là chí âm chí tà đạo pháp, cho nên đạo pháp vốn không đúng sai, tất cả người mà thôi. Sau đó, bốn người cũng rời khỏi nơi này về Dương Nham quan phục mệnh đi. Phương Giám sau khi rời đi, trực tiếp đem cái kia thanh sắc hồ lô trực tiếp ném vào hệ đỉ tỏ có ích hồng mông đạo khí luyện chế ra một phen. Bất quá luyện hóa về sau hắn mới phát hiện, cái này thanh sắc hồ lô cũng không có cái gì minh đường, chỉ là một cái bình thường linh hồ lô, bị người luyện chế thành một cái bình thường thu ma pháp bảo mà thôi. Nhưng cũng đúng lúc, đến lúc đó không cần lại đem vô tướng ma phóng xuất diệt sát, trực tiếp đem cái kia vô tướng ma cùng cái này xanh hồ lô cùng một chỗ hủy chính là, cũng không cần đau lòng. Phương Giám đi vào Tuyệt Tâm Sơn, cáo chi Tuyệt Tâm Sơn thần bọn người cái kia vô tướng ma đã bị hàng phục. Sau này phải cẩn thận nhiều hơn chú ý, sau đó liền tại Tuyệt Âm Sơn thần đám người kính đưa phía dưới rời đi Tuyệt Âm Sơn, một đường hướng Lăng Hà Sơn bay đi. Hắn đã 10 năm không có đi qua Lăng Hà Sơn, bất quá những năm này từ các lộ tu sĩ nơi đó nghe được tiếng gió, cũng biết Lăng Hà Sơn những năm này phát triển rất không tệ. Thế là ngay tại mấy ngày trước Sâm Bích Thanh truyền thư cùng hắn, gọi hắn đi lấy công đức. Công đức tốt, Phương Giám 10 năm này hối hạ ngược xuôi, trên thân tất cả công đức đều là đến từ ngũ phẩm tiên quan đồng lộc, đến bây giờ cũng mới toàn 100 nhiều sợi hồng mông đạo khí. Khoảng cách một lần nữa biên tập Thái Hoàng Nhất Khí chuyên cần thiết 7200 sợi đạo khí còn có thiên đại chiến lệ. Vừa nghĩ tới công đức, Phương Giám tâm liền một mảnh xuất ruột, quanh thân tiên quang lấp lóe, dưới chân kim vân xê dịch, cả người lấy cực nhanh tốc độ hướng Lăng Hà Sơn bay đi. Sau 3 canh giờ, Phương Giám rốt cục đi tới Lăng Hà Sơn. Khi hắn đứng ở mây xanh phóng nhãn hướng xuống nhìn lại lúc, chỉ gặp toàn bộ Lăng Hà Sơn bên trong đều là một bức linh quang mờ mịt, kỳ hoa lồng hạ, cỏ ngọc thơm nước mỹ cảnh. Mà bên ngoài 8 tòa trong ngọn núi có lui tới tu sĩ cùng tiểu phi trù, Lăng Hà Sơn phía dưới chân núi bên trong càng là có rất nhiều tiểu yêu xuyên thẳng qua ở giữa. Hoặc tới tiêu, hoặc bồi thêm đất, hoặc đồ ăn hái, tóm lại khắp nơi đều là một mảnh vui vẻ phồn bình cảnh tượng phồn hoa. Lại tưởng tượng mười mấy năm trước cái kia hoang vu, càn cỗi, ngay cả yêu quái cũng không nguyện ý tới núi nhỏ, cùng hôm nay so sánh thật sự là khác nhau một trời một vực. Lúc này một chiếc tiểu phi chu tại Phương Giám trước mặt bay qua, tiểu phi chu bên trên nhỏ miêu yêu liếc qua Phương Giám, tưởng rằng đến mua tiên dược khách nhân liền không có để ý, nhưng nàng bay ra không bao xa sau, đột nhiên nhớ tới không đối, cái kia mặt rất quen thuộc đâu. Thế là nàng lại quay đầu nhìn thoáng qua, sau đó cả kinh kêu lên, ai nha, Hồng Thành chân nhân. Nhỏ miêu yêu tranh thủ thời gian thay đổi tiểu phi chu bay đến Phương Giám trước mặt, nhìn xem hắn nói Hồng Thành chân nhân, ngài trở về. Phương Giám nhìn xem nhỏ miêu yêu, phát hiện lại đối với nàng không có bao nhiêu ký ức, thế là liền cười nói, ta trở lại thăm một chút các ngươi, ngươi là? Nhỏ miêu yêu vội vàng nói, ta gọi Miêu Cẩu Nhi. Miêu Cẩu Nhi hôm đó bị cướp đằng sau, trở về Sâm Bích Thanh cũng không trách cứ nàng, ngược lại cực kỳ an ủi cũng bổ sung nàng hết thảy tổn thất. Đây cũng là Sâm Bích Thanh lưu tề duyệt một mạng, chỉ là bắt về Lăng Hà Sơn giam giữ nguyên nhân, ngươi giật đồ có thể, chỉ cần chớ làm tổn thương những tiểu yêu này liền có đường lui. Đây chính là Sâm Bích Thanh muốn truyền đạt ra đi một cái thái độ, theo Lăng Hà Sơn tiên dược thanh danh càng lúc càng lớn, khách nhân sẽ chỉ càng ngày càng nhiều, đến lúc đó sẽ có càng nhiều tiểu yêu đi đưa hàng, cũng sẽ có càng nhiều phong hiểm. Cho nên Lăng Hà Sơn nhất định phải cho thấy một cái thái độ, người muốn cướp ta tiên dược, có thể, nhưng là chớ làm tổn thương đưa hàng tiểu yêu, chỉ cần làm đến điểm này, hết thể cũng có thể có lượn vòng chi địa. Miêu Cẩu Nhi sau khi nói xong, tranh thủ thời gian lái phi chu bay đến Lăng Hà Sơn chủ phòng, sau đó la lớn, Hồng Thanh chân nhân trở về rồi. Hồng Thanh chân nhân trở về rồi. Miêu Cẩu Nhi thanh âm trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ Lăng Hà Sơn chủ phòng, chỉ gặp một đạo màu xanh tiên quang trong nháy mắt đằng không mà lên, chỉ trong nháy mắt liền bay đến đám mây xuất hiện tại Phương Giám trước mặt. Phương Giám, Sâm Bích Thanh Ngọc lông mày khẽ dương, mặt chiếu hào quang, ngựa khí thanh linh thư giòn kêu lên. Sau khi kêu xong nàng vừa cẩn thận trên dưới nhìn thoáng qua, cuối cùng gật đầu triển nhan cười nói, không sai, ngươi là Phương Giám. Tấu chương xong, chương 235, ta chỉ là tới bắt công đức chương 235, ta chỉ là tới bắt công đức chương 235. Ta chỉ là tới bắt công đức Lăng Hà Sơn chủ phòng, Thiên Điện tiểu các bên trong, Sở Mỹ Thanh, Thải Tinh chân nhân, Phương Giám ba người rơi xuống tòa đến. Đã từ tra hồn vấn phách pháp di chứng bên trong khôi phục như cũ Loan Linh Nhi thân mang một bộ màu ngà sữa bay ngắn, là Phương Giám dâng lên linh trà cùng linh quả. Phương Giám ghé mắt nhìn lại, chỉ gặp bây giờ Loan Linh Nhi so 10 năm trước càng lộ vẻ trầm ổn nhu huyền rất nhiều, mà lại khí chất bên trên cũng cùng với nàng sư phụ Thải Tinh chân nhân càng lúc càng giống. Loan Linh Nhi ngẩng đầu chỉ thấy Phương Giám đang nhìn chính mình, thế là liền đáp lễ một cái phát ra từ nội tâm cảm kích cùng tôn kính mỉm cười, sau đó chậm rãi lui qua một bên. Phương Giám khẽ bước cằm, hướng Thải Tinh chân nhân nói đạo hữu, ngươi tên đổ nhi này không chỉ có một viên xích tử chi tâm, càng là lan tâm huệ chất, tâm tư trong vắt, thực sự khó được a. Nếu như trước kia người khác ngay trước Thải Tinh chân nhân mà khen Loan Linh Nhi, Thải Tinh chân nhân khẳng định phải khiêm tốn vài câu, sau đó lại răn dạy Loan Linh Nhi để tránh nàng kiêu ngạo tự mãn. Nhưng ở trải qua một lần kia lao ngục thai ương sau, Thải Tinh chân nhân đối với mình cái này duy nhất đổ nhi thật sự là yêu thương đến không được, không gần như chỉ ở cái kia ngu dại trong 3 năm dốc lòng chiếu cố, bây giờ cùng người nói chuyện với nhau tất tán dương đồ đệ của mình. Sâm Bích Thanh giờ phút này cũng cười nói ra, ta nhìn các nàng ngược lại không giống sư đồ, giống như là một đôi mẹ con. Thải Tinh chân nhân cười nói, phàm nhân trọng huyết mạch chi thân, tu sĩ nặng tình thầy trò, ta cũng phải cùng nàng làm mấy đời nối tiếp nhau sư đồ đâu. Nghe Thải Tinh chân nhân như thế thâm tình lời nói, một bên Loan Linh Nhi sắc mặt đỏ lên, nhưng càng nhiều thì là cảm động. Tiếp lấy Sâm Bích Thanh liền đối với Phương Giám nói ra, bây giờ Lăng Hà Sơn là ta cùng Thải Tinh đạo hữu cùng một chỗ tọa trấn trực quản, mà khác 8 đại yêu ngọn núi chính là nơi tiếp khách, chỉ có 10 phần quý giá khách nhân mới có thể mời đến chủ phong này đi lên. Phương Giám gật đầu nói, có thể có người náo sự sao? Sâm Bích Thanh cùng Thải Tinh chân nhân liếc nhau, sau đó do Sâm Bích Thanh nói ra, trước đó vài ngày đạo hữu mấy cái không có mắt cướp một chiếc phi thuyền, đến nay còn có 10 mấy gốc tiên dược không có tìm về đến. Phương Giám hỏi, thực lực đối phương như thế nào? 3 người kia là chân tiên, có một người đã bị ta bắt được, nhốt tại cái này Lăng Hà Sơn dưới chủ phòng, bất quá 2 người khác trốn, nghe bọn hắn lời nói, tựa hồ phía sau còn có chỗ dựa. Sâm Bích Thanh vui mừng nói, sắc mặt lại không sợ hãi chút nào. Phương Giám nghĩ, nói đã là lời như vậy, vậy ta liền mượn ngươi một kiện pháp bảo bản thân, chỉ cần đối phương không phải kim tiền tới, ngươi bằng bảo vật này đều có thể thông dong đường đối. Nói, Phương Giám vây tay liền đem Thái Hoàng Nhất Khí chuyên khai ra hết, cũng đưa đến Sâm Bích Thanh trước mặt. Kim chuyên, một bên Thải Tinh chân nhân có chút một quái lạ, đây chính là thật sự là một kiện tục khí pháp bảo. Bất quá Sâm Bích Thanh độ không có kỳ quái, bởi vì nàng đã từng thấy qua khối này kim chuyên. Bảo vật này tên là Thái Hoàng Nhất Khí chuyên, một khi phát ra, kim tiên phía dưới không ai có thể ngăn cản, đồng thời tùy tâm thuận ý khống chế sức mạnh. Phương Giám nói ra. Sâm Bích Thanh cùng Thải Tinh chân nhân nghe vậy cùng nhau giật mình, kim tiên phía dưới không ai có thể ngăn cản. Lợi hại như vậy? Phương Giám cười không nói, Sâm Bích Thanh thấy vậy cũng không giả mồm, đưa tay liền đem Thái Hoàng Nhất Khí chuyên thu hút trong tay, lập tức chỉ cảm thấy vào tay một trận chịu nặng, liền tựa như đem Thái Sơn chộp trong tay một dạng, trong lòng lập tức liền dâng lên một cỗ cảm giác an toàn. Phương Giám tạm thời đem Thái Hoàng Nhất Khí chuyên cấp cho Sâm Bích Thanh, một là để nàng có sức mạnh bảo hộ Lăng Hà Sơn, hai là hắn hiện tại cũng tạm thời không dùng được Thái Hoàng Nhất Khí chuyên. Tại Thái Hoàng Nhất Khí chuyên trùng luyện trước đó, sự giúp đỡ dành cho hắn cũng không phải là rất lớn, cho nên cấp cho Sâm Bích Thanh sử dụng cũng không trở thành một mực để đó không dùng ở nơi đó. Khi Sâm Bích Thanh đem Thái Hoàng Nhất Khí chuyên thu hồi đằng sau, Phương Giám liền mở miệng hỏi, "Thanh tiên tử, ngươi chuyển thư để cho ta tới cầm công đức, không biết bây giờ đã có bao nhiêu?" Sâm Bích Thanh nghe vậy cười cười, sau đó nâng lên 4 cái ngón tay ngọc nói, trừ bỏ 10 năm qua tất cả thường ngày tiêu hao, lãi dòng 141 vạn. T. Phương Giám lúc này liền hít một hơi khí lạnh, nhiều như vậy. Sâm Bích Thanh cười nói, tất cả đều là trong 10 năm này kiếm lấy, dựa theo chúng ta ước định lúc trước, ngươi ta tất cả lấy 3 thành, cho nên ngươi bổn phận đến 420,000 công đức, bất quá bởi vì giám chỉ là của ngươi, nhiều lấy ngươi hẳn là nhiều một phần, cho nên đụng cái số nguyên, 500,000 đi. Phương Giám nói vậy còn ngươi. Sâm Bích Thanh nói, trừ bỏ cho Thải Tinh đạo hữu, 8 đại phong chủ cùng Lăng Hà Sơn tất cả đám tiểu yêu chia hoa hồng, ta còn có thể cầm 300,000 tả hữu. Phương Giám nghĩ, gật đầu nói, được chưa, ta rất thiếu công đức, liền không kiếm tốn. Ha ha. Sâm Bích Thanh nháy mắt, lập tức khẽ cười một tiếng nói, chỉ là, ngươi không kiểm toán sao? Vạn nhất ta báo thiếu đi đâu? Phương Giám khoát tay cười nói, ta Phương Giám có thể sẽ làm chuyện như vậy, nhưng Thanh tiên tử ngươi chắc chắn sẽ không. Cho cười, ngươi tiểu thanh là tính cách gì, ta Phương Giám tại địa cầu liền biết tốt ta. Ngươi Sâm Bích Thanh nếu có thể làm ra chuyện như vậy, coi như ngày mai Hứa Tiên đem pháp hải đặt ở Lôi Phong Tháp bên dưới, Phương Giám cũng sẽ không kỳ quái. Phương Giám mặc dù chỉ là tùy tiện nói chuyện, nhưng biểu hiện ra ngoài đối với Sâm Bích Thanh tín nhiệm lại làm cho nàng biết hầu một ngạnh, trong lòng một trận cảm động. Bất quá Sâm Bích Thanh cũng không biểu hiện ra ngoài, mà là cười đem một đạo vẽ 500,000 công đức phù đưa tới, Phương Giám trực tiếp đem cái này 500,000 công đức thu nhập tiên quan ngọc điệp bên trong. Nhưng là cái này 500,000 công đức cũng chỉ tại tiên quan ngọc điệp bên trong dừng lại không đến 10 hơi, liền đều bị chuyển hóa làm hồng mông đạo khí, hết thảy 5000 sợi, tăng thêm lúc trước 100 nhiều sợi, bây giờ cách 7500 sợi chỉ còn lại có 2400 sợi. Dễ chịu à? Nhìn thấy biên tập trên lan can cái kia 4 chữ số đạo khí, Phương Giám trong lòng trong bụng nở hoa. Lấy được công đức, Phương Giám liền đứng lên nói, "Thanh tiên tử, Thải Tinh đạo hữu, ta phải đi." "A?" Sâm Bích Thanh kinh ngạc nói, "Nhanh như vậy?" Thải Tinh chân nhân cũng nói, "Vừa rồi còn nói chuẩn bị tiên yến, đạo hữu vì sao vội vàng như thế liền muốn rời đi?" Phương Giám cười nói, "Ta thân là Thiên Đình Tư Pháp Thiên Thần, lại phụng Tử Vi Đại Đế chi mệnh nghiêm túc tứ đại bộ châu tiên quan, cho nên sự tình cũng liền nhiều một chút." Sâm Bích Thanh thở dài, nói, "Làm tiên quan có cái gì tốt, có nhiều việc nhiều quy củ, hay là tán tiên tiêu dao?" "Ha ha ha." Phương Giám nhìn xem Sâm Bích Thanh nói, "Thanh tiên tử, nếu là không có chúng ta những này tiền quan 4 chỗ bận rộn, nhưng không có các ngươi tán tiên tiêu giao thời gian à?" Sâm Bích Thanh muốn phản bác, nhưng nói đến trong miệng, chung quy là không có nói ra. Nếu là đối diện là Pháp Hải, Sâm Bích Thanh khả năng đã sớm phun đi qua. Nói đi, Phương Giám liền hướng Sâm Bích Thanh cùng Thải Tinh chân nhân chắp tay thi lễ, sau đó nói, Thanh tiên tử, Thải Tinh đạo hữu, Phương Giám cáo từ trước. Ta đưa người đi. Sâm Bích Thanh nói ra. Một bên Thải Tinh chân nhân mặt mỉm cười không nói một lời, đã thấy Phương Giám lắc đầu nói, này, mấy bước đường mà thôi, Thanh tiên tử không cần tiện nữa. Nói xong, Phương Giám trực tiếp liền đi ra tiểu cát, một đường ra thiên điện, đang muốn đằng vân thượng thiên lúc chợt nghe phía sau chuyển đến Sâm Bích Thanh khẽ gọi, Phương Giám. Phương Giám xoay người sang chỗ khác, đã thấy Sâm Bích Thanh vội vội vàng vàng đuổi tới. Thanh tiên tử còn có việc sao? Phương Giám cười hỏi. Sâm Bích Thanh đi vào Phương Giám trước mặt, nhìn vẻ mặt ý cười hắn nhưng lại không biết nên nói cái gì, do dự sau một lát, nàng mở miệng nói ra, ta chuẩn bị mấy ngày nữa đi đoạn giới sơn hái chút tiên dược trở về trồng trọt, bên kia ngươi còn có thể quản được đến sao? Phương Giám nghe vậy cười ha ha, vung tay áo nói như thế nào không còn được. Toàn bộ đoạn giới sơn đều là địa bàn của ta, ngươi cứ việc đi là được. A, đúng rồi, ta vẫn là cho ngươi một đạo phù chiếu đi. Nói, Phương Giám đưa tay đánh ra một đạo phù chiếu đưa đến Sâm Bích Thanh trước mặt nói thanh tiết tử, ngươi đến đoạn giới sơn sau, chỉ cần cầm phù này chiếu bày ra cùng mới đoạn giới sơn thần, liền có thể không cố kỵ gì hái thuốc. Sâm Bích Thanh nhấc tay áo đem phù chiếu thu hút trong tay, sau đó hướng Phương Giám gật đầu nói, ân, ta đã biết. Phương Giám nghe vậy, hướng Sâm Bích Thanh gật đầu cười, sau đó chân một đạo vân quang dâng lên, trong nháy mắt liền thẳng lên mây xanh, chớp mắt đã biến mất tại mây trắng bên ngoài. Tấu chương xong, chương 236, văn kiện hư tiểu giới sự tình chương 236, văn kiện hư tiểu giới sự tình chương 236, văn kiện hư tiểu giới sự tình Đông Thắng Thần Châu Thiên Quân phủ tại bị Phương Giám nghiêm túc đằng sau, lại lần nữa tiến hành một phen biến đổi. Đầu tiên chính là Đông Thiên phủ thiết lập một cái tấu sự các cái này, tấu sự trong các sắp đặt 30 danh thư lệnh sử thay phiên phòng thủ, chuyên đi tiếp thu từ hạ giới các bộ tiên quan đưa tới tấu chương. Sau đó những sách này lệnh sử sẽ đem tấu chương phân loại, cùng Thiên Pháp viện có liên quan sẽ bị trực tiếp lựa đi ra, đưa đến Phương Giám tại Đông Thiên phủ lâm thời trú bỏ. Phương Giám mỗi một lần về Đông Thiên phủ chuyện thứ nhất đều sẽ xử trí những này hương án. Khi Phương Giám từ Lăng Hà Sơn trở về Đông Thiên phủ trú bỏ lúc, phát hiện hôm nay thế mà không có đợi xử trí hương án. Bất quá vì không hỏng việc, Phương Giám hay là tự mình đến tấu sự các hỏi một tiếng, phát hiện gần nhất xác thực không có trái với thiên điều hương án sau, lúc này mới yên tâm rời đi. Nhưng khi Phương Giám mới vừa đi ra tấu sự các, chỉ thấy phía trước kim quang lóe lên, giá trị lúc thần lưu hồng đột ngột hiện ra thần linh, cũng hướng Phương Giám nói ra, Hồng Thanh chân nhân, đại chủ sứ mệnh ngươi lập tức tiến về Thái Huyền Đô tình kiến. Phương Giám nghe vậy, lúc này ứng tiếng nói, là hạnh khổ giá trị lúc thần. Giá trị lúc thần lưu hồng khẽ bước cằm, sau đó thân hình tán làm một mảnh bầu trời ánh sáng biến mất không thấy. Phương Giám nhận được truyền lệnh sau, lập tức rời đi Đông Thiên phủ, một đường thẳng hướng Tiên Đình bay đi, hắn từ Đông Thiên môn tiến vào, rất nhanh liền tới đến Thái Huyền điện bên ngoài đợi gặp. Không bao lâu, Thái Huyền điện bên trong đi ra một vị phấn chắc ngọc thế tiểu đồng, hắn hướng Phương Giám nhìn thoáng qua hỏi, là Hồng Thành chân nhân sao? Phương Giám chắp tay nói, chính là. Tiểu đồng nói, vậy ngươi vào đi, đại chủ sứ triệu kiến. Phương Giám theo tiểu đồng tiến vào Thái Huyền điện sau, hướng Cửu Thiên Huyền Nữ chắp tay bái nói thần Phương Giám bái kiến đại chủ sứ. Cửu Thiên Huyền Nữ xoay chuyển ánh mắt, nhìn xem Phương Giám cười nói, ngươi đã đến sau đó phất trần hướng phía bên phải một chỉ, nói ngồi đi. Phương Giám bái tạ nói đa tạ đại chủ sứ ban thưởng ghế ngồi. Khi Phương Giám sau khi ngồi xuống, Cửu Thiên Huyền Nữ hướng đồng tử nói ban thưởng trà. Cái kia dâng trà đồng tử đi lên phía trước, dẫn theo ấm trà con mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Phương Giám. Phương Giám nhìn xem đồng tử cười nói, nơi đây không có chén trà. Có cái kia dâng trà đồng tử nói ngươi lần trước cầm một cái. Phương Giám bật cười nói, cũng đã lâu, ngươi còn nhớ rõ a? Mau mau lấy ra, ta tốt cho ngươi pha trà. Đồng tử nói ra. Phương Giám cười ha ha một tiếng, sau đó đưa tay vẫy một cái liền đem lần trước thuận đi chén trà lấy ra, để cạnh nhau tại trên bàn. Cái kia dâng trà đồng tử lúc này mới vui vẻ ra mặt là Phương Giám pha trà, pha xong trà sau liền đứng ở một bên, con mắt nhìn chằm chằm Phương Giám trước mặt chén trà. Thượng tọa Cửu Thiên Huyền Nữ cười một tiếng, nói ngươi lần trước lấy đi chén trà, hắn có thể sinh rất lâu nổi ngạn. Phương Giám uống một ngụm linh trà, sau đó chắp tay cười nói, nương nương, lần sau ta cũng sẽ không lấy thêm chén trà, ta muốn đem nơi này đồng tử thuận đi một cái, để hắn mỗi ngày pha trà cho ta uống. Cửu Thiên Huyền Nữ cũng cười nói ra, tốt, ngươi như coi trọng cái nào đồng tử cơ linh, lúc rời đi mang đi chính là. Hắc hắc. Phương Giám nghe vậy, ánh mắt lập tức hướng một bên dâng trà đồng tử nhìn sang. Cái kia dâng trà đồng tử nghe được Cửu Thiên Huyền Nữ cùng Phương Giám đối thoại, lại gặp Phương Giám hướng chính mình xem ra, lập tức miệng một xẹp liền muốn khóc, cũng may Phương Giám kịp thời nói ra, đừng khóc đừng khóc, ta chỉ đùa một chút thôi. Dâng trà đồng tử nghe nói như thế, lúc này mới thu lại sắp vỡ đê nước mắt. Cho đùa mở qua đằng sau, Cửu Thiên Huyền Nữ lúc này mới lên tiếng kêu lên, Phương Giám. Phương Giám nhìn về phía Cửu Thiên Huyền Nữ, lúc này sắc mặt nàng đã từ vừa rồi ý cười đầy mặt chuyển biến làm một mặt nghiêm túc. Phương Giám lập tức biết khả năng có chuyện, thế là lúc này chắp tay nói, thần tại. Cửu Thiên Huyền Nữ nhìn xem nàng nói, ta có một kiện là muốn giao cho ngươi đi làm. Phương Giám lập tức đứng dậy nói xin mời đại chủ sứ phân phó. Cửu Thiên Huyền Nữ rất ưa thích Phương Giám loại này gọn gàng mà linh hoạt tính cách, thế là gật đầu nói, Thái Âm Tinh Quân ngày hôm trước gặp nạn. A. Phương Giám khẽ giật mình, Thái Âm Tinh Quân, đó không phải là trên mặt trăng vị đại lao kia sao? Cửu Thiên Huyền Nữ một mặt nghiêm túc nói, Diêm phủ đại thế giới biên giới có thật nhiều tiểu giới, trong đó có một chỗ tiểu giới tên là Văn Kiện Hư giới này chỉ có chân tiên trở xuống tu vi có thể tiến vào, một khi vượt qua chân tiên cảnh giới người tiến vào giới này, ngay lập tức sẽ mê thất ở trong đó. Ngày hôm trước Thái Âm Tinh Quân tuần xem đến cái kia Văn Kiện Hư tiểu giới bên ngoài, bị một đạo thần bí vĩ lực quấy nhiễu, nội nhập văn kiện hư tiểu giới bên trong, hiện tại đã cùng tùy hành hai cái thường Nga tiên tử cùng một chỗ bị vây ở trong đó. Phương Giám nghe vậy nói khó trách hai ngày này ánh trăng ảm đạm tự nhiên, thì ra là như vậy, lập tức Phương Giám nói đại chủ sứ là để cho ta tiến vào cái kia văn kiện hư tiểu giới đi cứu Thái Âm chân quân sao? Cửu Thiên Huyền Nữ gật đầu nói, không sai, cái kia văn kiện hư tiểu giới bên trong tiên cơ hỗn loạn, tạc quái khắp nơi trên đất, thậm chí còn có thật nhiều thần tượng tồn tại. Mà lại bên trong thiên đạo quy tắc cực kỳ đặc thù, phàm là chân tiên trở lên tu sĩ đi vào, nó pháp lực đạo hạnh ngay lập tức sẽ biến mất, trở nên như là phàm nhân bình thường. Thái Âm tinh quân chính là Thái Ức Kim Tiên đạo hạnh, nhất định cũng giống như vậy. Bất quá cũng may bên người nàng có hai cái dương thần cảnh thường Nga tiên tử, cho nên hiện tại hẳn là còn không có gặp nạn. Càng nghĩ, thiên đình chân tiên cảnh giới tu sĩ bên trong, chỉ có ngươi có năng lực như thế tiến về văn kiện hư tiểu giới cứu ra Thái Âm tinh quân. Cửu Thiên Huyền Nữ sau khi nói xong, hỏi, không biết ngươi nguyện đi không? Phương Giám chắp tay lời nói, nhưng bằng đại chủ sứ phân công, Phương Giám tự nhiên tuân mệnh. Tốt. Cửu Thiên Huyền Nữ nói vậy ngươi trước tạm trở về chuẩn bị, ngày mai ta phái người đưa ngươi tiến về văn kiện hư tiểu giới. Phương Giám không người lĩnh mệnh nói thần tuân chỉ. Sau đó, Phương Giám lại đem chân dương đạo minh sự tình bẩm báo Cửu Thiên Huyền Nữ. Cửu Thiên Huyền Nữ lúc này vừa xem tiên cơ, phát hiện có quan hệ cái này chân dương đạo minh tiên cơ vậy mà cũng là hoàn toàn mơ hồ không rõ. Cửu Thiên Huyền Nữ trong lòng lập tức cảnh giác lên, loại tình hình này cùng ngoại đạo chân ma xuất hiện cực kỳ tương tự. Nhưng nàng cũng vô pháp kết luận, bởi vì muốn liên hợp Đông Thắng Thần Châu nhiều như vậy đạo môn tu sĩ tổ kiến đạo minh, nói rõ ở trong đó khẳng định có sau lưng nó nguyên nhân cùng lực lượng. Nói không chừng là đạo môn một vị nào đó đại năng thủ ý, đồng thời che đậy thiên cơ. Nghĩ tới đây, Cửu Thiên Huyền Nữ không có đối với chuyện này kết luận, nhưng lại đem câu chuyện nhất chuyển đối với Phương Giám nói ra, "Phương Giám, ngươi có biết đạo môn cùng ta Thiên Đình quan hệ?" Phương Giám nghe vậy, gật đầu nói, "Thần có biết một hai, cùng Phật môn khác biệt, đạo môn cùng ta Thiên Đình có thể nói là hỗ trợ lẫn nhau, trong ta có ngươi quan hệ." Cửu Thiên Huyền Nữ gật đầu nói, "Không sai, ta chỉ nói một chút, ta Thiên Đình tứ ngự tôn thần bên trong có ba vị xuất từ đạo môn, Ngũ Nhạc Đại Đế toàn bộ xuất từ đạo môn, Đông Cực Xanh Hoa Đại Đế, Bắc Cực Tứ Thánh Chân Quân, Tam Quan Đại Đế, Tứ Đại Thiên Sư, Nhị Lang Chân Quân, Vương Mã Linh Quan chờ chút cơ hồ toàn bộ xuất từ đạo môn, ngươi minh bạch ở trong đó lợi hại sao?" Phương Giám nghe đến đó, thần sắc cũng là nghiêm túc lên, chỉ gặp hắn chỉnh trọng gật đầu nói, "Lại chủ sứ, Phương Giám minh bạch." Cửu Thiên Huyền Nữ thấy hắn như thế nghiêm túc, chợt khẽ cười nói, "Ngươi cũng không cần như vậy, ta cho ngươi biết những này, chỉ là muốn đối với ngươi nói một chút, phàm tất cả liên quan đến đạo môn sự tình, nhất định phải có chứng cứ xác thực." Phương Giám trong lòng sáng lên, lúc này minh bạch Cửu Thiên Huyền Nữ chỉ điểm, thế là không người bái nói thần minh bạch. Cửu Thiên Huyền Nữ hết sức vui mừng, hướng Phương Giám gật đầu nói, "Phương Giám, nhìn ngươi sớm ngày trở thành thiên đình lương đống, không cần cô phụ ta cùng đại thiên tôn kỳ vọng." Đấu chương xong, chương 237, Như Ý Hóa Tướng là Minh Chủ Thần Tiền Hình Hùng Tử Điện tăng thêm chương 237, Như Ý Hóa Tướng là Minh Chủ Thần Tiền Hình Hùng Tử Điện tăng thêm chương 237, Như Ý Hóa Tướng là Minh Chủ Thần Tiền Hình Hùng Tử Điện tăng thêm, cái này vô tướng ma, thật sự là ném ta ngoại đạo chân ma mặt. Lỗ Hồng Sơn, Dương Nhang quan chủ tinh xá bên trong, có ba tên người mặc đạo bào tu sĩ xếp bằng ở trên bồ đoàn, nói chuyện chính là trong đó một vị nữ tu. Ba người này cầm đầu chính là Dương Nham quan chủ Doãn Dương chân nhân, bất quá Doãn Dương chân nhân bản nhân sớm đã hồn phi phách tán, hiện tại Doãn Dương chân nhân là đoạt xá bộ thể xác này ngoại đạo chân ma một trong tâm ma. Từ khi tâm ma đoạt xá Doãn Dương chân nhân sau, đạo tiến lên độ cực nhanh, sớm tại 10 năm trước liền hái Thái Ức Kim Tiên đạo quả. Cái này tất cả đều là bởi vì tâm ma có một hạng tiên tiên thần thông, chỉ cần lòng người không chừng, là hắn có thể không ngừng mê hoặc lòng người bằng niệm, từ đó tăng lên tu vi của mình. Thí dụ như một người tu sĩ đạo tâm tốt, tâm ma liền sẽ mê hoặc, phóng đại ngươi thiện niệm, khiến cho ngươi đi hướng cực đoan. Nếu là đạo tâm lợi ác, tâm ma liền sẽ mê hoặc, phóng đại ngươi ác niệm, cũng khiến cho ngươi đi hướng cực đoan. Tóm lại, chỉ cần đạo tâm của ngươi có thiên bể, lại đạo tâm không yên, như vậy tâm ma liền có thể mê hoặc đạo tâm của ngươi, cũng khiến cho ngươi dần dần đi hướng cực đoan. Mà ở trong quá trình này, tâm ma chính mình cũng sẽ từ đó thu hoạch tu hành, từ đó lấy cực nhanh tốc độ tăng lên tu vi của mình. Về phần Doãn Dương thượng nhân trước mặt hai người khác, thì là Dương Nham quan hai vị Thái Ức Huyền Tiên trưởng lão, bất quá bây giờ từ lâu không phải nguyên chủ, mà là bị đoạt xá đằng sau lục dục ma, thất tình ma. Cái kia lục dục ma người đoạt xá đạo hiệu Dậu Dương, thất tình ma người đoạt xá đạo hiệu Thấm Dương là một vị nữ tu. Thất tình ma Thấm Dương thượng nhân sau khi nói xong, Doãn Dương thượng nhân thản nhiên nói, cũng trách không được hắn, vô tướng ma trời sinh vô tướng, nhưng lại cần hấp thu địa khí tu hành, vốn là dễ dàng bại lộ. Lục dục ma Dậu Dương thượng nhân hỏi, vô tướng ma cùng huyết ma bị giết, lần nữa nhập thế chỉ sợ muốn hàng trăm năm về sau, nói như vậy cũng chỉ còn lại có ba người chúng ta. Thấm Dương thượng nhân đôi mi thanh tú nhăn lại, nói đại lực La Ma tôn giả bây giờ bị thiên đình kiểm chế lại, không cách nào lại che chở chúng ta, sau đó chỉ có thể dựa vào chính chúng ta. Sau đó Thấm Dương thượng nhân cùng Dậu Dương thượng nhân cùng một chỗ đem ánh mắt nhìn về hướng Doãn Dương thượng nhân, chỉ nghe Doãn Dương thượng nhân nói ra, tiếp tục do ta giảng đạo, toàn lực phát triển chân dương đạo minh. Hai người các ngươi mau chóng nhập thế hấp thu thất tình lục dục sách cao tu là, Thái Âm tinh quân đã bị đại pháp La Ma tôn giả đưa đến văn kiện hư tiểu giới, tại thiên đỉnh cứu nàng đi ra trước đó, hai người các ngươi nhất định phải bằng tốc độ nhanh nhất tăng lên đạo hạnh. Thất tình ma cùng lục dục ma đều thuộc về âm ma, Thái Âm tinh quân ti trưởng âm tinh chi lực, giữa thiên địa hết thể âm lực ba động đều không thể gạt được Thái Âm tinh quân, cho nên vì thất tình ma cùng lục dục ma có thể mau chóng tăng lên đạo hạnh, nhất định phải để Thái Âm tinh quân biến mất. Lúc này chỉ nghe Thấm Dương thượng nhân nghi ngờ nói, đại pháp La Ma tôn giả sớm đã nhập thế, vì sao không hiển hóa triệu kiến chúng ta? Doãn Dương thượng nhân lắc đầu nói, ta cũng không biết, nhưng đại pháp La Ma tôn giả có lời, hắn tự có một phương tiên địa cần bố cục, cử động lần này liên quan đến ta ma đạo có thể hay không trường tồn tại thế, cho nên không thể cùng chúng ta gặp mặt. Cho nên chúng ta bây giờ cách làm, cũng cùng Đại Pháp La Ma tôn giả không hề quan hệ. Thì ra là thế. Thẩm Dương thượng nhân cùng Dậu Dương thượng nhân khẽ gật đầu. Đã là như vậy, chúng ta liền tuyệt không thể nhiễu loạn Đại Pháp La Ma tôn giả kế hoạch. Thẩm Dương thượng nhân ngưng giọng nói, Phương Giám về tới Thiên Pháp viện, đi trước bái kiến qua Tuân Khanh viện chủ sau, liền về tới Tốc Đô ở, trong 10 năm hắn chỉ ở Thiên Pháp viện bên trong ở qua mười mấy ngày, lần này trở về thì càng lộ ra vắng lạnh. Bất quá cái này cũng bình thường, Thiên Pháp quan bọn họ ra ngoài là chuyện thường, chỉ là toàn bộ Diêm phủ đại thế giới liền có tứ đại bộ châu cùng thập châu tam đảo, không nói đến thế gian sinh linh, chỉ là tu sĩ cũng không dưới triệu ước số lượng, hàng năm phải xử lý bao nhiêu xúc phạm thiên điều sự tình, chính bọn hắn đều đến không hết. Ngược lại là Tuân Khanh viện chủ không cần đi ra làm việc, chỉ cần ổn thỏa Thiên Pháp viện là được rồi. Thiên Pháp quan bọn họ loay hoay chân không chạm đất, nhưng cái này cũng vui như điên nhân quả từ đám người kia. Chỉ cần Thiên Pháp quan xử trí một sự kiện vụ, bọn hắn liền sẽ đón lấy nhân quả, sau đó tìm tới cửa, buộc những nhân quả kia muốn làm người ký kết một cái không tìm nhân quả văn thư, nếu là không nguyện ý ký tên, vậy liền ra sức đánh một trận, nếu là phản kháng liền trực tiếp bắt lại. Cự Linh Thần những người kia coi như bình thường, bọn hắn biết dùng trực tiếp nhất lấy lực phục người thủ đoạn. Nhưng là Na Cha liền không giống với lúc trước, hắn vừa mới bắt đầu cũng là cùng người đánh nhau, nhưng đánh tới đánh lui cũng không có mấy cái ra dáng có thể cùng hắn hơn 10 chiều trở lên. Về phần những cái kia đạo môn tu sĩ thì căn bản không cùng hắn đánh, nhân quả đúng không? Lập tức, tìm phiền vái ngài đi nhà khác đi. Cho nên Na Cha tại nhiều lần bị đả kích này sau, hắn liền nghĩ đến một cái biện pháp, hắn học được một loại nhạc khí, kèn. Phàm là Thiên Pháp viện xử trí mang theo đạo môn nhân quả, hắn đón lấy nhân quả sau này trước dùng Thiên Pháp viện cho hắn luyện chế kèn đi những cái kia đạo môn tu sĩ ngoài động phủ thổi kèn, thổi chính là hơn 10 ngày, tại cường độ cao kèn âm sâu thai hãm hại bên dưới, những cái kia đạo môn tu sĩ rất ít còn có thể gắng giữ lòng bình thường. Cho nên chỉ cần Na Cha buộc bọn họ ký kết không tìm nhân quả văn thư, cơ bản không có mấy cái có thể nhịn xuống khẩu khí này, tại chỗ liền phải cùng Na Cha đánh nhau. Cứ như vậy Na Cha liền vui mừng, hắn trước tiên đem người đánh một trận, đánh phục đằng sau liền buộc bọn họ ký kết văn thư. 10 năm xuống tới, Nam Chiêm Bộ Châu, Bắc Câu Lô Châu, Thập Châu Tam Đảo khoảng chừng hơn 3000 cái kim tiên đạo hạnh trở lên đạo môn tu sĩ gặp độc thủ. Ngươi hỏi vì cái gì không có Tây Nhu Hạ Châu cùng Đông Thắng Thần Châu? Rất đơn giản, Tây Nhu Hạ Châu là Phật môn địa bàn, người bên kia bình hòa rất. Về phần Đông Thắng Thần Châu có phương giám tại, nhân quả gì bãi bình không được. Cho nên Na Cha đối với cái này căm thù đến tận xương thủy, Đông Thắng Thần Chu Lưu Môn cao thủ đồng dạng không ít, nhưng lại có Phương Giám ở chỗ này vướng bận, cho nên Na Cha nhiều lần đối với nhân quả ti kỳ người khác phàn nàn nói, Phương Giám người này đơn giản người gặp chó ngại, nếu là không có hắn ta chí ít có thể tại Đông Thắng Thần Châu đánh 10 năm. Phương Giám đi vào Tấp Vương ở tinh xá bên trong ngồi xếp bằng xuống, sau đó lấy ra cái kia thanh sắc hồ lô. Hắn không chút do dự, đem thanh sắc hồ lô chậm rãi quăng lên, sau đó vận chuyển Tiên Thiên Hành Quyết lăn lộn lôi bảo quyển nghe hoàn cung bên trong tử thần lôi linh bảo thụ lập tức phát ra đạo đạo chí dương chí cương lôi khí tiến vào Phương Giám pháp lực bên trong. Phương Giám đối với bay lên thanh sắc hồ lô đưa tay một chút, trong chốc lát tam thập lục lôi chính pháp anh nhưng một tiếng cùng nhau bổ xuống dưới, chỉ nghe Thiên Pháp viện trên không một tiếng nổ vang, sau đó cái kia thanh sắc hồ lô tại toàn cảnh là lôi quang phía dưới ầm vang vỡ nát. Thanh sắc hồ lô vỡ nát đằng sau, cái kia vô tướng ma cũng không còn cách nào ẩn nút, chỉ tới kịp hét thảm một tiếng, liền trong nháy mắt tại 36 đạo thiên lôi nhắm đánh bên dưới tan thành mây khói. Triệt để chu sát vô tướng ma đằng sau, Phương Giám lúc này mới thu hồi lôi pháp, làm đạo pháp tại thể nội từ vận chu thiên, tuần hoàn không thôi. Nhưng vào lúc này, Phương Giám ánh mắt đột nhiên lóe lên, lại phát hiện tại vừa rồi vô tướng ma tan thành bầy khói địa phương xuất hiện một viên màu tím đen hạt giống. Phương Giám đưa tay liền muốn thu lấy, nhưng xuất phát từ cẩn thận hắn hay là thu tay về, cũng gọi ra hồng mông biên tập khí, chỉ về đằng trước viên kia màu tím đen hạt giống nói nhiếp. Chỉ gặp một đạo chính màu tím huyền quang bá lóe lên, liền đem viên hạt giống kia thu vào ẻ đi tỏ bên trong. Sau đó Phương Giám mới đưa thần niệm tiến vào ẻ đi tỏ bên trong, nhìn xem đang lặng lặng nằm đang biên tập giới diện bên trong viên hạt giống kia. Rất nhanh, ẻ đi tỏ liền cấp ra đáp án, vật này chính là vô tướng ma đạo chủng, ẩn chứa tam thiên đại đạo huyền diệu. Nếu có thể hiểu thấu đáo, nhưng khi tức lĩnh ngộ một môn vô tướng ma thần thông, vô tướng ma đạo chủng. Phương Giám hơi kinh hãi, lập tức hỏi, "Tiểu Hồng, ta có thể tìm hiểu đạo này chủng sao?" Edito vậy không có mảy may tình cảm thần ý đáp lại nói, "Có thể, cần tốn hao 100 sợi đạo khí." Phương Giám nghe vậy hơi nhướng mày, "Mắc như vậy à? Nhưng là lĩnh ngộ, hiểu thấu đáo sau có thể lĩnh ngộ một môn vô tướng ma thần thông nghĩ tới đây." Phương Giám cắn răng nói, "Tiểu Hồng, lĩnh hội vô tướng ma đạo chủng." Phương Giám thoại âm rơi xuống, chỉ gặp Edito phía trên hồng mông đạo khí lập tức giảm mất 100 sợi. Sau đó một đạo chính màu tím huyền quang từ biên tập giao diện bên trong dâng lên, trong nháy mắt liền rót vào cái kia vô tướng ma đạo chủng bên trong. Hoa chỉ nghe một trận thanh thúy xuất thủy tiếng vang lên, sau đó cái kia vô tướng ma đạo chủng trong nháy mắt phá tán, ngược lại hóa thành một vệt kim quang từ ẻ đỉ tỏ bên trong bay vào Phương Giám trong nguyên thần. Ông Phương Giám nguyên thần chấn động, sau một khắc kim quang đại phóng, ngay sau đó hắn toàn thân pháp lực bắt đầu tận tốc vận chuyển lên đến. Phương Giám cũng lập tức cầm tâm nhập định, vận chuyển đạo pháp đem kim quang kia triệt để luyện hóa ra. Cuối cùng, khi đạo kim quang này bị triệt để luyện hóa về sau, Phương Giám trong linh đài kim quang sáng lên. Sau đó hắn liền lại lĩnh ngộ một môn thần thông. Hắn học được môn thần thông thứ nhất là Bát Cảnh Thần Quang, mà bây giờ học được môn thần thông này, mặc dù không có Bát Cảnh Thần Quang mạnh như vậy, nhưng cũng là một môn cực kỳ đặc thù thần thông. Thần thông này tên là Như Ý Hóa Tướng, tức tâm chuyển như ý, huyền hóa vạn tướng, đúng là một môn biến hóa thần thông. Tấu chương xong, chương 238, Vân Vân Thanh Phong túi tay áo chương 238, Vân Văn Thanh Phong túi tay áo chương 238, Vân Văn Thanh Phong túi tay áo trong thời gian kế tiếp, Phương Giám vẫn luôn đang nghiên cứu Như Ý Hóa Tướng chi pháp. Chỉ gặp hắn thi triển Như Ý Hóa Tướng đằng sau, Chu thân tiên quang lóe lên, cả người trong nháy mắt biến thành Hồng Nguyên Hóa bộ dáng, tiếp lấy lại lóe lên, biến thành Ti Lộc Tinh Quân bộ dáng, lại lóe lên lại biến thành một gốc Đồng Lai Tiên Hạo, lại lóe lên lại biến thành một cái tiên hạc. Phương Giám một hơi biến hóa hơn 20 người, vật, chim, thú bộ dáng, thẳng đến Nghê Hoàn Cung bên trong pháp lực bị tiêu hao bảy thành lúc mới ngừng lại được. Cái này Như Ý Hóa Tướng chi pháp, so với 36, 72 biến hóa chi thuật cũng không kém bao nhiêu đi. Phương Giám thầm nghĩ nói, vô tướng ma thật đúng là cho ta đưa một môn thần thông tốt. Phương Giám ý mừng tràn đầy nói, đem Như Ý Hóa Tướng nghiên cứu triệt để đằng sau, Phương Giám lúc này mới ngồi xếp bằng xuống khôi phục pháp lực. Nơi này là Thiên Đỉnh, có thiên hà chi thủy hóa thành tiên khí thoải mái trong thiên, lại thêm Phương Giám còn có tử thần lôi linh bảo thụ, cho nên hắn chỉ vận chuyển đạo pháp bảy cái chu thiên, đối với ngoại giới tới nói cũng chính là một cái chớp mắt, nên hoàn cung bên trong pháp lực liền bị bổ đầy. Thậm chí Phương Giám còn để tử thần lôi linh bảo thụ bung ra hấp thu thiên khí, chỉ qua không đến một chén trà thời gian, tử thần lôi linh bảo thụ đã trọn vẹn hấp thu viễn siêu Phương Giám bản thân về mặt pháp lực hạn mấy chục lần thiên khí, cùng tồn trữ tại tử thần lôi linh bảo thụ bên trong. Giờ phút này Phương Giám nội thị xem xét, cái kia tử thần lôi linh bảo thụ trực tiếp trở nên so trước đó lớn mạnh gấp 3 có thừa, mà lại tiên ý ngưng hoa, lôi quang vận rượu, khí thế trầm hậu uy linh. Thỏa mãn thu hồi thần niệm, sau đó Phương Giám bấm ngón tay tính toán, phát hiện thời gian đã đến, thế là liền đứng dậy rời đi tốc vương ở, lại hướng Tuân Khanh huyện chủ từ bên sau, liền đi đến Thái Huyền Điện. Lúc này Thái Huyền Điện bên trong trừ Cửu Thiên Huyền Nữ cùng mấy tên đồng tử bên ngoài, còn có khác 7 vị tiên quan. Mà cái này 7 vị tiên quan Phương Giám đều biết, bởi vì bọn họ là bắt đầu thất nguyên tinh quân. Phương Giám bái qua Cửu Thiên Huyền Nữ sau, lại hướng bắt đầu thất nguyên tinh quân kê thủ nói Phương Giám bái kiến chư vị tinh quân. Bắt đầu thất nguyên tinh quân nhao nhao hướng Phương Giám đáp lên nói, Hồng Thanh chân nhân hữu lễ đồng thời tham lang tinh quân còn hướng Phương Giám nháy nháy mắt. Phương Giám cười nhạt một tiếng, những này tinh quân đều là ứng tinh đấu mà sinh, bản thân khí vận là cùng sở thuộc tinh đấu dính liền nhau. Cho nên nguyên thần của bọn hắn chính là tinh đấu bản nguyên biến thành, nếu như một vị tinh quân vẫn lạc, như vậy sở thuộc tinh đấu liền sẽ ảm đạm vô quang, nó tinh đấu bản nguyên sẽ luân hồi chuyển thế, lại tu luyện từ đầu chứng đạo. Bất quá, chúng tu trở về tinh quân, cùng trước đây vị kia vẫn lạc tinh quân tại trên bản chất là cùng một người, nhưng ở ký ức cùng tính cách phía trên, lại là một người khác. Nhưng những này tinh quân vận chuyển chu thiên, dọi khắp nơi bản thế, công đức tất nhiên là không thiếu. Tựa như lần trước bởi vì hơn phân nửa chu thiên tinh quân đều uống say lầm sự tỉnh, dẫn đến tâm ma đảo thoát giám sát, Cửu Thiên Huyền Nữ phạt đi bọn hắn mỗi người 1 triệu công đức. 1 triệu công đức, đối với các tiên quan vậy khẳng định một khi trở lại trước giải phóng, nhưng đối với Chu Thiên Tinh Quân tới nói, cũng bất quá chỉ là thịt đau một chút mà thôi. Lúc này Cửu Thiên Huyền Nữ lời nói, cái kia văn kiện hư tiểu giới tại Diêm Phủ Đại Thế Giới Đông Cực Thiên bên ngoài, là Diêm Phủ Đại Thế Giới phụ giới, ở vào Chu Thiên trong tinh vực, sau đó bắt đầu thất nguyên tinh quân sẽ đưa ngươi đi. Nhưng giới này tốt tiến khó ra, cần có bắt đầu thần phù dẫn dắt. Cửu Thiên Huyền Nữ nói đến đây, chỉ gặp Tham Lang Tinh Quân đi lên phía trước, đem một đạo lóe ra tinh quang thần phù đưa cho Phương Giám nói đây là bắt đầu thần phù, Hồng Thanh chân nhân xin cầm lấy, cái kia văn kiện hư tiểu giới cực kỳ đặc thù, hết thảy tinh đấu chi quang đều không thể chiếu nhập. Đạo hưu tìm tới Thái Âm Tinh Quân sau, chỉ cần tìm một chỗ an tĩnh tê phát bắt đầu thần phù, chúng ta thu đến bắt đầu thần phù chỉ dẫn sau, liền sẽ cùng Chu Thiên Tinh Quân cùng một chỗ tại văn kiện hư giới là đạo hưu mở một đạo thiên môn, đạo hưu cùng Thái Âm Tinh Quân liền có thể từ thiên môn rời đi văn kiện hư tiểu giới, trở lại Diêm Phủ Đại Thế Giới. Phương Giám nghe vậy lúc này thu hồi bắt đầu thần phù, sau đó gật đầu lời nói, tốt. Tham Lang Tinh Quân lại dặn dò, ngàn vạn nhớ kỹ, thiên môn mở ra sau khi, các ngươi chỉ có nửa khắc thời gian, nếu là bỏ lỡ văn kiện hư giới thiên địa chi lực liền sẽ phong bế giới này, trong 100 năm mơ tưởng lại ở trên đó mở thiên môn. Phương Giám trịnh trọng gật đầu nói, đa tạ Tham Lang Tinh Quân nhắc nhở, Phương Giám minh bạch. Tại Phương Giám thu bắt đầu thần phù đằng sau, Cửu Thiên Huyền Nữ bên cạnh một vị đồng tử bưng lấy ngọc bàn đi tới, chỉ gặp ngọc bàn bên trong để đó một kiện pháp bảo kỳ quái, đó là một đoạn ngọc hà sắc, biên giới có vân văn cùng thanh phong văn túi tay áo. Khi đồng tử đem cái này túi tay áo đưa đến Phương Giám trước mặt lúc, chỉ nghe Cửu Thiên Huyền Nữ lời nói, đây là vân văn thanh phong túi tay áo chính là năm đó ta ở nhân gian truyền đạo lúc chỗ đeo một kiện không gian pháp bảo, nó có thể cùng ngươi thanh hà ngọc đấu kỳ lân bảo hoàn mỹ dung hợp, bên trong có cao 30 trượng, dài 60 trượng, rộng 30 trượng giới tử không gian, hiện tại ta đã sai người ở trong đó chuẩn bị rất nhiều thiên công viện thường ngày chân tiên cấp pháp bảo, còn có chân tiên cấp tiên đan, liền cùng cái này túi tay áo cùng một chỗ ban cho ngươi. Phương Giám nghe vậy, lúc này bái tạ nói thần đa tạ đại chủ sứ trọng thượng. Cửu Thiên Huyền Nữ lắc đầu cười một tiếng, nói ngươi lại thử một chút cái này túi tay áo như thế nào. Phương Giám có chút thi lễ, sau đó tiến lên từ trong ngọc bàn cầm lấy vân văn thanh phong túi tay áo, chỉ cảm thấy vào tay mềm mại tơ lụa, như mây trắng phiêu miệu tiên nhuận, lại như thanh phong hun cùng hơi lạnh. Cái này túi tay áo bề ngoài hình là một đoạn tay áo dài, hơn nữa còn là cánh tay trái tay áo dài. Phương Giám đem cánh tay trái ống tay áo có chút khép lại, sau đó liền đem vân văn thanh phong túi tay áo xuyên tại trên cánh tay trái, chỉ gặp cái này vân văn thanh phong túi tay áo hào quang lóe lên, sau một khắc đã triệt để dung nhập thanh hà ngọc đấu kỳ lân bảo tay áo trái phía trên. Hiện tại lại nhìn lúc, chỉ gặp Phương Giám thanh hà ngọc đấu kỳ lân bảo tay áo trái cùng tay áo phải hoàn toàn khác biệt, phía trên nhiều một tia hoa quang cùng vân văn, thanh phong văn đồ án. Phương Giám lại đem thần niệm thăm dò vào trong đó, đã thấy trong này 10 phần rộng lớn, ánh ngọc tươi sáng, mà lại trong này không gian hình thái có thể theo chủ nhân tâm ý cải biến, trong giờ phút này mặt giới từ không gian 4 phương 8 hướng đều bày đầy các loại tiên dược bình ngọc, hồ cô đàn cùng các loại pháp khí. Mà Phương Giám lúc trước túi trữ vật, giờ phút này cũng lặng lặng lơ lửng tại mảnh này rộng lớn giới tử trong không gian. Sau đó, Phương Giám liền chắp tay hướng Cựu Thiên Huyền Nữ nói: "Đại chủ sứ, thần đã chuẩn bị kỹ càng, có thể xuất phát." Diêm phủ đại thế giới bên ngoài, Chu Thiên tinh vực. Phương Giám cùng Bắc Đầu Thất Nguyên Tinh Quân đáp lấy tinh quang rời đi Diêm phủ đại thế giới, đi tới Chu Thiên trong tinh vực, chỉ gặp nơi này tinh đấu đầy trời treo trên cao, như là từng viên đủ mọi màu sắc linh châu khảm nạm ở chỗ bầu trời đen kịt ở giữa. Trên bầu trời đen kịt còn có một đầu thiên hà vắt ngang ở tinh vực phía trên, nước sông như sao sóng cát đảo, trùng trùng điệp điệp chảy qua Chu Thiên tinh vực, ầm ầm sóng dậy. Bất quá, cái này Chu Thiên tinh vực cũng không phải ai cũng có thể tới, muốn đi vào Chu Thiên tinh vực, nhất định phải từ Thiên đỉnh tứ đại thiên môn tiến vào, lại muốn thu hoạch được Thiên đỉnh cho phép, nếu không chính là lén qua là phạm thiên điều. Chỉ gặp tinh quang một cái chớp mắt, Phương Giám một đoàn người đã xuất hiện tại Diêm phủ đại thế giới Đông Cực Thiên bên ngoài trong tinh vực, lúc này Văn Khúc tinh quân chỉ về đằng trước nói ra, đó chính là văn kiện hư giới lối vào. Phương Giám ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy phía trước một tinh vực trong hư không có một đầu vòng xoáy màu đen, vòng xoáy kia xoay chậm chậm lấy, thôn phệ lấy từ xung quanh trải qua hết thảy sự vật. Vòng xoáy này nhìn xem có điểm giống lô đen, chỉ nghe Cự Môn tinh quân nói ra, đây chính là tiến vào văn kiện hư giới hư môn, văn kiện hư giới không thuộc về bình thường chư thiên hạ giới, cho nên chỉ có thể từ hư môn tiến vào, không cách nào tại tứ đại thiên môn nơi đó trực tiếp hạ giới. Phương Giám nhìn xem lỗ đen kia một dạng hư môn nói, ta trực tiếp từ cái kia hư môn bên trong bay vào là có thể sao? Lộc Tôn tinh quân gật đầu nói, đối với cái này hư môn chỉ có thể vào không có khả năng ra, cho nên cái kia văn kiện hư giới cũng chỉ có thể tiến không có khả năng ra, cho nên ngươi nhất định phải đem Bắt Đầu Thần Phù mang tốt, không phải vậy chúng ta đến lúc đó không cách nào vì ngươi mở thiên môn tiếp dẫn. Tốt. Phương Giám nhẹ gật đầu, sau đó chấn thân bay đến cái kia hư môn trước, lập tức chỉ cảm thấy một cỗ to lớn lực kéo số lượng khóa chặt thân thể của hắn. Phương Giám thân hình khẽ run, lập tức dùng pháp lực ổn định thân hình, sau đó quay người chắp tay nói, chư vị tinh quân, lại. Thế nhưng là Phương Giám lời còn chưa nói hết, sau lưng cái kia hư môn dẫn dắt chi lực đột nhiên bạo tăng, bá một chút đem hắn cho hút vào. Bắt Đầu Thất Nguyên tinh quân ngơ ngác nhìn biến mất tại hư môn bên trong Phương Giám, sau đó hai mặt nhìn nhau. Phía sau hắn muốn nói cái gì? Võ Khúc tinh quân hỏi. Phá Quân tinh quân hí hư nói, hẳn là gặp lại đi. Liêm Trinh tinh quân trầm tư sau nói, hư môn dẫn dắt chi lực mỗi một hơi thở trướng gấp 10 lần, chúng ta hẳn là nhắc nhở hắn một tiếng. Đấu chương xong, chương 239, Thiên địa quy tắc không hoàn thiện thế giới chương 239, Thiên địa quy tắc không hoàn thiện thế giới chương 239, Thiên địa quy tắc không hoàn thiện thế giới bầu trời trong trẻo, đại địa trong vắt, chỉ là không có nhật nguyệt tinh thần, càng không có bốn mùa luân hồi. Nhưng cỏ cây vẫn khỏe mạnh sinh trưởng, hoa cỏ ý nguyên linh non hàm đạm. Nơi này không có sơn thần, không có thổ địa thần, càng không có đạo môn, Phật môn đệ tử, bởi vì nơi này là văn kiện hư giới, là tàn giới. Cái gọi là tàn giới, chính là thiên địa quy tắc chưa diễn hóa hoàn toàn thế giới, trong này tu hành, tu vi cao nhất liền đến chân tiên, sau đó chính là chờ đợi thọ nguyên kết thúc sau đó vẫn lạc. Bởi vì ngươi một khi đột phá đến huyền tiên, ngay lập tức sẽ bị mảnh thế giới này thiên địa quy tắc cho cưỡng ép phong ấn tu vi, biến thành một phàm nhân, mà lúc này đây, ngươi không cách nào lần nữa tu hành, đồng dạng muốn chờ đợi chết giả. Lúc này ở trong một vùng thung lũng, nước suối róc rách, cỏ cây xanh mượt, mùi hoa nước mũi, một cái hồ điệp ngay tại trong bụi hoa huyền chuyển nhảy múa. Nhưng mà đúng vào lúc này, một cốt máu đỏ tươi bỗng nhiên bay lên, sau đó chiếu xuống những cái kia tiên diễm mỹ lệ hoa cỏ phía trên. Hồ điệp bị kinh bay, khi nó bay lượn qua phía trước bên dòng suối nhỏ lúc, một màn huyết tinh tràng cảnh liền xuất hiện tại chúng ta trước mắt. Một người mặc áo lục người thiếu niên đang bị buộc chặt lấy đặt ở bên dòng suối nhỏ, mà ở bên cạnh hắn thì vây quanh một đám tướng mạo quái dị người. Những này người làn da trắng bệnh, con mắt là màu xanh lá, trong miệng mọc ra sắc nhọn răng, đầu đỉnh chóp là một loại quái dị góc tù hình tam giác, mà lại bọn chúng từng cái thân hình cường tráng, như hắn dị thường. Chỉ gặp những này người vây quanh thiếu niên kia lại là huyên thuyên nhớ tới cái gì, lại là hướng phía trước mắt nước suối không ngừng lễ bái, mà người thiếu niên kia thì không ngừng dãy rủa, bị ngăn chặn trong miệng phát ra ô ô tiếng kêu, trong cặp mắt càng là hiện đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Rất nhanh, những cái kia người liền niệm xong bái tất, sau đó một cái cầm đầu người đi lên phía trước, trong tay của hắn nắm một thanh dị sét, nhưng lại tản mát ra nồng đậm sát khí đao sát. Chỉ thấy nó đem cái kia đao sắt nắm trong tay, sau đó một đao chặt xuống dưới, người tuổi trẻ kia quanh thân nhấp nhoáng một đạo tu sĩ hộ thể linh quang, nhưng là không hề có tác dụng. Cái kia đao sắt trực tiếp tùy tiện xé mở hộ thể linh quang, sau đó phốc thử một tiếng bổ vào người tuổi trẻ xương trán phía trên, đồng thời nửa bên lưỡi dao đều không có vào xương trán bên trong. Thiếu niên kia huyết lệ lóe ra, thân thể đang rãy rủa đồng thời còn bắt đầu kịch liệt run rẩy. Lúc này cái kia tay cầm đao sắt người cầm trong tay đao sắt hướng phải lệch ra quét ngang, thiếu niên kia trên nửa biên giới xương trực tiếp như là dưa hấu một dạng vỡ ra, óc xoạt một chút chảy ra. Mà thiếu niên cũng vào lúc này đình chỉ dãy rủa, chỉ có bắp thịt cả người co quắp đoạn tuyệt khí cơ. Ác gác nhìn thấy thiếu niên óc chảy đầy đất, chung quanh những cái kia người lập tức hoan hô lên, theo cầm đao chi người kêu hai tiếng sau, chung quanh người lập tức dâng lên. Bọn chúng đem thiếu niên óc giành ăn không còn, đồng thời lại đưa tay đi thiếu niên trong đầu móc lấy còn sót lại óc, tiếp lấy bọn chúng lại đem thiếu niên đầu bắn xuống, dùng tảng đá nện số tròn khối đằng sau chia ăn chi. Sau đó là thân thể thiếu niên, cũng bị những này người phân mà ăn chi. Cuối cùng, hiện trường trừ lưu lại một khối ngọc bài cùng một đống quần áo bên ngoài, chỉ có một mảnh máu tươi cùng một đống cũng không phải là nhân loại xương cốt, đúng vậy, thiếu niên kia là cái yêu quái. Những cái kia người chia ăn thiếu niên đằng sau, nhao nhao chạy đến bên dòng suối nhỏ uống nước, nhưng vào đúng lúc này, bầu trời đột nhiên tối sầm lại, sau đó vạn dặm mây đãng, một đạo tiên quang phá vỡ thiên vũ, thẳng tắp hướng phía mảnh sơn cốc này bay xuống tới. Những này người ngẩng đầu lên, khi bọn hắn nhìn thấy tiên quang kia càng ngày càng gần lúc, không khỏi thất kinh nhảy dựng lên. Quanh tiên quang rơi xuống đất nổ vang, nương theo lấy đất rung núi chuyển cùng một trận bạch quang chói mắt đằng sau, toàn bộ sơn cốc đều sinh ra sụp đổ cùng vết nứt. Khi những cái kia người lần nữa thấy rõ cảnh tượng trước mắt lúc, đã thấy phía trước triển núi trực tiếp bị san thành bình địa, lúc này đang có một người mặc thanh hà ngọc đấu kỳ lân bảo, buộc tóc kết trâm, nam tử mày kiếm mắt sáng chân đạp hư không đứng lơ lửng trên không. Phương Giám chắp tay đứng lơ lửng trên không, nếu mày nhìn phía dưới những cái kia đầu tam giác người không, cũng không có thể nói người. Nhân tộc là đặc biệt một cái tộc đàn, những vật này tuyệt không thể xem như nhân tộc. Ngay tại Phương Giám quan sát những này đầu tam giác lúc, những cái kia đầu tam giác cũng đang quan sát Phương Giám. Khi bọn hắn nhìn thấy Phương Giám đứng lơ lửng trên không thời điểm, lập tức phát ra từng tiếng chu lên. Ngay sau đó, tại cái kia cầm đầu đầu tam giác một tiếng thét dài đằng sau, tất cả đầu tam giác nhao nhao từ bên hông rút ra một thanh dị sét đao sắt, sau đó tại cầm đầu đầu tam giác dẫn đầu xuống hướng phía Phương Giám trùng sát đi qua. Phương Giám nao nao, hắn tại những này đầu tam giác trên thân cảm nhận được một cỗ mãnh liệt sát ý, đó là hướng phía hắn tới. Nhưng nhất làm cho Phương Giám kỳ quái là, những này đầu tam giác vẹn vẹn chỉ là nhục thân lực lượng 10 phần cường hãn, thể nội cũng không một tia pháp lực tu vi. Nhất là trong tay bọn họ tú thế nào, mặc dù sát khí cực nặng, nhưng có thể tùy tiện nhìn ra là nhân lực rèn đúc, cũng không phải gì đó pháp bảo. Kiến càng lay cây. Phương Giám đối với những này hướng chính mình đánh tới đầu tam giác từ tốn nói một tiếng, sau đó trên thân kim dương trảm yêu kiếm kiếm mang lóe lên, trong nháy mắt mấy chục đạo kiếm khí từ Phương Giám quanh thân bắn ra, đang bắn tung huyết quang bên trong đem những cái kia đầu tam giác đều chém giết, thi thể cùng huyết dịch trực tiếp nhuộm đỏ mảnh này dòng suối nhỏ. Nhưng vào lúc này, một thanh tú thiết đao tại kiếm khí kích động phía dưới hướng phía Phương Giám bay tới. Phương Giám cũng không để ý tới, quanh người hắn hộ thể tiên quang chính nhấp nháy, một thanh tú thiết đao làm sao có thể phá đủng làm cho Phương Giám khiếp sợ chuyện xuất hiện, chỉ gặp cái kia tú thiết đao bay tới đằng sau, lại trực tiếp không trở ngại chút nào phá vỡ Phương Giám quanh thân hộ thể tiên quang, sau đó đánh vào trên vai trái của hắn. Nhưng Phương Giám mặc thanh hà ngọc đấu kỳ lân bảo, mà lại là tiên thể linh quang chân thân cho nên cái này tú thiết đao chỉ là phá vỡ hắn hộ thể tiên quang, nhưng lại chưa đối với hắn thân thể tạo thành bất cứ thương tổn gì. Nhưng cái này đủ để cho Phương Giám chấn kinh, hắn lập tức đưa tay đem cái kia tú thiết đao thu hút trong tay, sau đó liền phát hiện chỉ cần tú thiết đao ở vị trí, pháp lực của mình vậy mà không cách nào vận chuyển đi lên. Lại có bực này chuyện lạ. Phương Giám ánh mắt lấp lóe, cái này tú thiết đao lại có khắc chế pháp lực tác dụng. Nghĩ tới đây, Phương Giám lập tức đối với Editor nói tiểu hồng, có thể đem vật này thu nhập Editor sao? Có thể. Editor thần ý đáp lại nói. Sau đó Phương Giám liền để Editor đem cái này tú thiết đao thu nhập biên tập cột bên trong, cũng nói ra, tiểu hồng, giúp ta kiểm tra thực hư một chút vật này lai lịch. Chỉ gặp Editor bên trong tử quang lóe lên, sau đó một đạo tin tức liền chạy vào Phương Giám trong linh đài. Trải qua Editor kiểm tra thực hư đằng sau Phương Giám minh bạch, cái này tú thiết đao chính là thế giới này thiên địa quy tắc xốc xếp sản phẩm, nó nguyên liệu là một loại hư sắc vật này ở vùng thiên địa này bên trong có hiệu quả, có thể khắc chế hết thảy pháp lực. Nhưng cũng bèn bèn chỉ là phương thế giới này đặc sản mà thôi, rời đi phương thế giới này cũng chỉ là một khối phổ thông sắt vụn thôi. Thiên đạo vận chuyển phía dưới, mỗi một phe thế giới đều có chính mình thiên địa quy tắc, thiên đạo cũng sẽ không đối với mấy cái này thiên địa quy tắc tiến hành can thiệp, mà là mặc kệ tự do diễn hóa phát triển. Cho nên tại văn kiện hư giới loại này thiên địa quy tắc còn chưa diễn hóa hoàn thiện thế giới, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện loại này trách loạn đồ vật. Đồng thời Editor còn nói cho Phương Giám, trước mắt những này hư làm bằng sắt luyện hư lao sắt, vẹn vẹn chỉ có thể đối với chưa thành tiên tu sĩ tạo thành tổn thương, mà không thể phá vỡ thiên thể. Nhưng nếu như là tinh luyện qua hư thiết binh khí, liền có thể nhẹ nhõm phá vỡ chân tiên tu sĩ thiên thể, nói cách khác có thể đối với Phương Giám sinh ra uy hiếp. Cái kia có pháp gì có thể phá chi? Phương Giám lại hướng Editor hỏi. Editor đáp, nhục thân, chỉ cần nhục thân đạt tới vô lậu kim thân, liền có thể không sợ bất luận cái gì hư thiết binh khí. Vô lậu kim thân. Phương Giám nghe vậy lập tức lâm vào trầm âm, nhục thân tiên thể tổng cộng có bát trọng, phân biệt là nhục thể phàm thai, linh quang chân thân, cương cân thiết cốt, vô lậu kim thân, tiên chân ngọc thể, tuyên lực võ thần, nhục thân thành thánh, tiên tiên đạo thể. Tu sĩ chưa thành tiên lúc đều là nhục thể phàm thai, mà sau khi thành tiên thì nhìn nhục thân căn cơ hội tiên tố nhục thân, thấp nhất chính là linh quang chân thân. Vô lậu kim thân chính là tứ trọng tiên thể, nếu để cho Phương Giám đi tu luyện lời nói, không có một vạn năm là luyện không ra vô lậu kim thân, nhưng là tạo nên vô lậu kim thân, cần bao nhiêu đạo khí? Phương Giám hỏi. Editor đáp, 1000 sợi. Phương Giám nghe vậy có chút một trận trầm mặc, hắn ở trong lòng tính toán hồi lâu, cuối cùng ở trong lòng thầm nghĩ, lần này chính là nghĩ cách cứu viện Thái Âm tinh quân, nhất định phải gắng đạt tới vạn vô nhất thất. Nếu là tiêu hao 1000 sợi đạo khí tạo nên vô lậu kim thân, nhìn như có chút không đáng, nhưng sau này coi như rời đi văn kiện hư giới, đang đối chiến chứng đạo thái ớt kim tiên trở xuống địch nhân lúc, vô lậu kim thân cũng là có tác dụng lớn, cho nên lâu dài xem ra, không lỗ. Cho nên Phương Giám lại hỏi, "Tiểu Hồng, tạo nên vô lậu kim thân cần bao lâu?" Editor đáp, "Chỉ cần đạo khí sung túc, kim thân chớp mắt đúc thành." Phương Giám nghe vậy khẽ bước cằm, sau đó lời nói, "Tốt, 1000 sợi đạo khí, lập tức vì ta tạo nên vô lậu kim thân." Bá theo một đạo tử quang hiện lên đằng sau, 5005 sợi hồng mông đạo khí trong nháy mắt liền biến thành 4005 sợi. Đồng thời Phương Giám nhục thân hiện lên một vệt kim quang, ngay sau đó Phương Giám xương, thịt, kinh lạc bắt đầu tách ra quang mang màu vàng. Từ trong tới ngoài, từ lớn đến hơi, Phương Giám nhục thân mỗi một chỗ tất cả đều bao trùm lên một tầng kim quang. Đồng thời hắn gân cốt nhục thân bắt đầu trở nên càng thêm tinh mịn cứng cỏi, như là một cái không có chút nào lỗ thủng, không thể phá vỡ lò vàng. Đây hết thể chỉ kéo dài một cái chớp mắt thời gian, khi Phương Giám lần nữa lúc mở mắt ra, ánh mắt của hắn chỗ sâu lập tức hiện lên một đạo kim mang. Nhưng là rất nhanh, trong mắt của hắn cùng nhục thân kim quang trong nháy mắt liễm vào thịt thân bên trong, Phương Giám làn da lần nữa trở nên ngọc trắng sáng long lanh, nhưng cùng thường ngày khác biệt, giờ khắc này ở ngọc này trắng sáng long lanh trong làn da, lại nhiều một tia khỏe mạnh màu lúa mì. Phương Giám cảm thụ được vô lậu kim thân mang tới dư thừa lực lượng, chỉ gặp hắn song quyền có chút một nắm, trung quanh trăm mét bên trong không khí cũng bắt đầu vang lên một trận đôm đốp tiếng bạo liệt. Phương Giám nhẹ vô áo tay áo, đem chuôi kia từ thiết đao từ ẻ đi tỏ bên trong vứt ra, sau đó liền muốn bay khỏi nơi đây. Nhưng vào lúc này, ánh mắt của hắn thoáng nhìn, lại nhìn thấy một cái hồn phách chậm rãi từ nơi không xa một vũng máu phía trên phiêu khởi. Cái kia hồn phách phiêu khởi đằng sau, một mặt mờ mịt nhìn xem bốn phía, khi hắn nhìn thấy dưới chân vết máu cùng hài cốt lúc, lập tức nhớ ra cái gì đó chuyện kinh khủng bình thường, toàn bộ hồn phách cũng bắt đầu đồng bền muốn tán. Lúc này một đạo tiên quang phi lai rơi xuống hồn phách trên thân, hồn phách kia lập tức cảm thấy một trận ấm áp, liền ngay cả sợ hãi cũng bị tiêu trừ rất nhiều. Nó quay đầu nhìn về tiên quang đến chỗ xem xét, liền nhìn thấy Phương Giám đứng trước tại hư không, ánh mắt lặng lặng nhìn chăm chú lên hắn. Tấu chương xong, chương 240, yêu tông cùng tà quái chương 240, yêu tông cùng tà quái chương 240, yêu tông cùng tà quái thiếu niên kia hồn phách tung bay đến Phương Giám phía dưới, lại thấy được trên mặt đất những cái kia đầu tam giác thi thể, sau đó lập tức hướng phía Phương Giám bái nói cầu đạo hữu độ ta. Phương Giám thản nhiên nói, như thế nào độ ngươi? Vùng thiên địa này cũng không thông luân hồi. Thiếu niên hồn phách nghe vậy khẽ giật mình, nói luân hồi là cái gì? Phương Giám bị hắn hỏi sững sờ, nói ngươi không biết luân hồi, vậy vì sao để cho ta độ ngươi? Thiếu niên hồn phách vội vàng nói, đạo hữu hiểu lầm, ta bị những này tà quái làm hại, hồn phách như tại 72 canh giờ bên trong không đồng đạo cùng nhau độ, hồn phách của ta liền muốn tán quy tiên, tan thành mây khói. Phương Giám nhìn xem hắn nói a, vậy ta như thế nào độ ngươi? Thiếu niên nói, đạo hữu chỉ cần dùng pháp lực đem ta hồn phách bao lấy, lại đem ta đưa vào cỏ cây bên trong liền có thể. Phương Giám kinh ngạc nói, dạng này liền có thể sao? Thiếu niên cũng có chút kinh ngạc, nói đạo hữu hẳn là không biết sao? Chẳng lẽ đạo hữu không phải cái này văn kiện hư giới bên trong người? Phương Giám cười nhạt một tiếng, nói ta tất nhiên là trong giới này người, chỉ là một mực tại trong động phủ bế quan tu hành, lần này xuống núi lịch lãm, cho nên rất nhiều chuyện đều không rõ ràng. Thiếu niên một mặt kinh ngạc cộng thêm bội phục mà nhìn xem nhân vật chính nói đạo hữu vậy mà một người xuống núi lịch lãm, thật sự là khả kính có thể khâm phục. Nói đến đây thiếu niên một trận ảm đạm, nhưng rất nhanh lại ngẩng đầu nói vậy ta liền cho đạo hữu nói một chút đi, chúng ta cái này văn kiện hư giới tu sĩ tại sau khi chết, chỉ cần đem hồn phách dùng pháp lực bao lấy đưa vào cỏ cây bên trong, liền có thể tiếp được thảo mộc tinh hoa thoải mái ẩn dưỡng hồn phách, dần ra càng là có thể cùng cỏ cây hòa làm một thể, chỉ cần cắm rễ ở dưới mặt đất, liền cuối cùng cũng có lần nữa nhập đạo ngày, dù sao cũng so trực tiếp tan thành mây khói tốt. Thì ra là thế. Phương Giám trong lòng đống nhiên, cái này cùng đoạt xá là giống nhau, chỉ bất quá mục tiêu đổi thành cỏ cây, cái này chỉ sợ cũng là thiên địa quy tắc diễn hóa không hoàn thiện tạo thành đi. Sau đó, Phương Giám lại hỏi, vậy ta hỏi lại ngươi, cái này văn kiện hư giới lớn bao nhiêu, đều có thế lực nào? Thiếu niên nghe vậy nói đạo hữu thứ lỗi, ta cũng chỉ biết được bản châu một số việc, về phần văn kiện hư giới lớn bao nhiêu, ta lại không rõ ràng lắm. Phương Giám nói vậy liền đem ngươi biết nói cho ta biết, sau đó ta tự sẽ thủ ước độ ngươi. Thiếu niên chắp tay cúi đầu, nói là. Sau đó thiếu niên liền đem bản châu một số việc nói cho Phương Giám, bọn hắn vị trí địa lục tên là Thước Châu rộng 80 vạn dặm, Thước Châu phía trên có hai thế lực lớn, phân biệt tại Nam Bắc giằng co. Mặt phía Bắc thế lực là Yêu Tông, đây là một cái do cực kỳ khổng lồ yêu tu tông môn này không có tông chủ, chỉ có 7 vị chân tiên đại trưởng lão, do bọn hắn chấp trưởng Yêu Tông hết thảy quyền lực, mà lại 7 vị chân tiên đại trưởng lão phía dưới còn có 14 vị dương thần cảnh trưởng lão, hiệp trợ 7 vị đại trưởng lão xử lý Yêu Tông sự vụ ngày thường. Mà tại mặt phía Nam thì là Tà Quái lãnh địa, Tà Quái mới là một cái bộ tộc lớn, tộc trưởng là cả người cao 10 trượng đại lực trách, nó chấp trưởng Tà Quái trong tộc một kiện chí bảo, Đoạ Kim Hư Thiết Thương. Thương này tại cái này mấy ngàn năm bên trong, đã đoạt đi Yêu Tông chí ít 3 vị chân tiên đại trưởng lão tính mệnh. Mà tại tà quái trong tộc cũng tương tự có 5 vị tà quái tế tự, bọn hắn mỗi người đều có một thanh tinh luyện hư thiết binh khí, mỗi một người đều có giết chết chân tiên thực lực. Đồng thời tà quái bộ tộc sinh sôi lực cực kỳ cường đại, bọn chúng có thể đem bất luận cái gì bộ tộc nữ tử cấp đoạt đi qua, đem nó biến thành chính mình bộ tộc sinh sôi công cụ, liền ngay cả tà quái nữ nhân cũng giống như vậy. Cho nên tại cái này Thước Châu phía trên, tà quái bộ tộc lực lượng đối với Yêu Tông là chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối, cái này cũng không có cách nào, bởi vì yêu tộc cùng trừ tà quái bên ngoài bộ tộc khác chỉ có thể tu luyện pháp thuật, nhưng bởi vì thế giới này chân tiên không giới hạn hạn chế, cùng ta quái xâm nhập, lại để cho bọn hắn không có nhiều như vậy tuổi thọ cùng thời gian đến rèn luyện nội thân. Cho nên tại nắm giữ hư thiết binh khí ta quái trước mặt, tu sĩ ngược lại thành yếu thế một phương. Mà lại thế giới này cực kỳ quỷ dị, châu cùng châu ở giữa có sơn hải cách xa nhau, này cũng được, vấn đề là núi, trên biển còn có cương phong trở ngại. Cương phong chính là cương sát chi phong, phá thịt tạo xương, sinh nghiệt phát nghiệp, đừng nói cho tiên, coi như thái ớt huyền tiên không chết cũng phải rơi lớp ra. Nếu nói phá thịt cạo xương Phương Giám ngược lại cũng không sợ, bởi vì hắn hiện tại là vô lậu kim thân, cương phong không đả thương được lục thể của hắn. Nhưng là sinh nghiệt phát nghiệp điểm này liền rất khủng bố, đơn giản tới nói chính là có thể dụ phát trên người ngươi nghiệt lực cùng nghiệp lực, trực tiếp để cho ngươi đọa cướp mà chết. Coi như Hồng Mông biên tập khí có thể bảo đảm Phương Giám không chết đều xem trọng tố nhục thân, nhưng là vừa mới bỏ ra 1000 sợi đạo khí tạo nên vô lậu kim thân, nếu là cứ như vậy không có, vậy coi như thua thiệt lớn. Mà lại tái tạo nhục thân còn phải lại một lần tốn hao đạo khí, tội gì đến quá hay. Cũng may thiếu niên lại là Phương Giám chỉ con đường, đó chính là cái này mười mấy vạn năm qua, các châu tu sĩ liên hợp mở ra có thể vượt qua châu trận pháp truyền thống. Nhưng trận pháp truyền thống này mở ra cũng không phải là không có đại giới, cho nên Yêu Tông hàng năm đều sẽ chọn lựa một nhóm đệ tử tinh anh, thông qua trận pháp truyền thống đưa đến hắn châu du lịch tu hành. mà hắn châu những tông môn kia thế lực cũng sẽ chọn lựa đệ tử đến Thước Châu du lịch tu hành, cho nên cũng không phải là ai muốn dùng liền dùng. Bởi vì mỗi một châu cơ hồ đều có tà quái uy hiếp, nhưng mỗi một châu phương pháp tu luyện cũng đều không giống nhau, cho nên các châu ở giữa tinh anh tử đệ liền muốn có dạng này giao lưu tu hành. Khi thiếu niên sau khi nói xong, đã qua 2 canh giờ, hắn hồn phách quang mang đã mở đi một phần. Đây chính là ta biết được toàn bộ. Thiếu niên nhìn xem Phương Giám nói ra. Phương Giám nhẹ gật đầu, sau đó hỏi một vấn đề cuối cùng, nói ngươi là yêu tông đệ tử sao? Thiếu niên nghe vậy hơi sững sờ, sau đó hồn phách một mặt đắng chát địa nói, xem như thế đi, ta chẳng qua là cái cha không thân, mẹ không yêu, khắp nơi đều không khai người chào đón kẻ đáng thương thôi. Vậy thì tốt quá. Phương Giám vừa cười vừa nói. Thiếu niên ngạc nhiên nói, tốt, cái này có gì tốt? Phương Giám cười không đáp, mà là đưa tay nói ra, đạo hữu chuẩn bị xong chưa? Ta muốn độ ngươi. Thiếu niên nghe nói như thế, cũng không để ý tới nữa Phương Giám vừa rồi trong lời nói hàng nghĩa, chỉ là chắp tay nói, đà tạ đạo hữu. Phương Giám lắc đầu, sau đó đánh ra một đạo tiên quang, bao lấy thiếu niên hồn phách liền đem hắn đưa đến một gốc xanh ngắt um tùm cây tùng bên trong, đồng thời ở trên người hắn lưu lại một đạo pháp ấn, nếu là hắn sau này trùng nhập con đường hoặc là có biến cố gì, chính mình cũng có thể trước tiên biết được. Bởi vì sau một khắc, chỉ gặp Phương Giám chu thân tiên quang lóe lên, sau đó hắn liền thi triển như ý hóa tướng thần thông, biến thành thiếu niên bộ dáng. Mà thiếu niên kia hồn phách, Phương Giám phát hiện hắn tại bị đưa vào cây tùng bên trong sau, hồn phách liền triệt để lâm vào ngủ say, nhưng hắn cả hồn phách vậy mà đang dần dần cùng gốc kia cây tùng bắt đầu hòa làm một thể. Phương Giám không khỏi lần nữa cảm khái phương thế giới này kỳ diệu. Nguy rồi. Phương Giám vỗ trán một cái, phát hiện chính mình không để ý đến một cái vấn đề lớn, ta không hỏi hắn tên gọi cái gì. Trong nhà đều có người nào, nhưng lập tức Phương Giám liền lắc đầu nói, bất quá cũng không có việc gì, hắn nói mình cha không thương mẹ không yêu, còn không khai người chào đón, rất tốt, cái này rất thích hợp ta. Hắn là tới cứu người liền không thể phức tạp, càng không thể quá kiêu căng, cho nên thân phận của thiếu niên này là lại thích hợp cực kỳ. Ngay tại Phương Giám biến thành thiếu niên một khắc này, đột nhiên hắn thần niệm khẽ động, phát hiện tại cách mình 3000 dặm ngoài có mấy đạo yêu tu khí cơ đang theo chính mình tới gần. Mà lại những yêu tu này khí cơ tất cả đều là bao đan cảnh tu vi, là tìm đến thiếu niên này, hay là đi ngang qua. Phương Giám nghĩ tới đây, lập tức vận chuyển pháp lực bay đến trên sườn núi, sau đó đứng bình tĩnh tại sơn pha sơn chờ lấy. Cũng liền tại 10 cái hô hấp đằng sau, phía trước xuất hiện 4 đạo quang mang, chỉ gặp 4 cái bao đan cảnh yêu tu chính khống chế lấy phi hành pháp bảo hướng bên này bay tới. A, phía trước đó là Lư Hoa, là hắn. Không nghĩ tới hắn còn sống, không thể tưởng tượng nổi. Nhanh, chúng ta tranh thủ thời gian dẫn hắn rời đi nơi này, hắn dù sao cũng là Lư trưởng lão nhi tử, coi như không khai gia tộc chào đón, cũng không thể tùy tiện chết tại biên cảnh. Khi cái kia 4 đạo quang mang bay đến phụ cận lúc, Phương Giám nghe được mấy cái này bao đan cảnh tu sĩ đối thoại, nguyên lai mình biến hóa thiếu niên này bản danh gọi Lư Hoa. Tấu chương xong, chương 241, Lư Hoa bi thảm nhân sinh là minh chủ thần tiền hình hùng tử điện tăng thêm chương 241, Lư Hoa bi thảm nhân sinh là minh chủ thần tiền hình hùng tử điện tăng thêm chương 241, Lư Hoa bi thảm nhân sinh là minh chủ thần tiền hình hùng tử điện tăng thêm Lư Hoa, ngươi không phải là bị tà quái bắt đi sao? Vì sao lông tóc không thương? A, ngươi còn đổi một bộ quần áo, cầm đầu một tên nam tử mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nói. Phương Giám cười nhạt một tiếng, hướng 4 người chắp tay thi lễ, nói các ngươi là tới cứu ta sao? Cái kia mau dẫn ta đi thôi. 4 người nghe vậy hơi sững sờ, cảm giác cái này Lư Hoa có chút bất thường, nhưng đừng nói bọn hắn, liền xem như yêu tông những cái kia Trần Tiên đại trưởng lao tới cũng vô pháp khám phá Phương Giám như ý hóa tướng. Nghe được Phương Giám lời này, bên cạnh một vị nữ yêu tu âm thanh lạnh lùng nói, chính ngươi chính là luyện hư cảnh, có thể ngự khí phi hành, còn muốn chúng ta mang sao? Còn có, chúng ta là ngươi sư thúc, ngươi ngay cả cấp bậc lễ nghĩa cũng bị mất sao? A, Phương Giám nhàn nhạt lên tiếng, vẫn như cũng là một tiếng sư thúc đều không có gọi. Ở đây 4 người liếc nhau, đều không hẹn mà cùng hướng Phương Giám quăng tới xem thường ánh mắt. Nhưng mà đúng vào lúc này, phía sau một vị bao đan cảnh yêu tu đống nhiên chỉ vào phía dưới sơn cốc nói, chư vị sư minh, các ngươi nhìn. 3 người khác lập tức hướng phía dưới trong sơn cốc nhìn lại, vừa xem xét này lại đều không khỏi khẽ giật mình, bởi vì trong sơn cốc đang lặng lặng nằm một đống tàn phá bù đắp tà quái thi thể. 4 người lập tức phi thân rơi xuống sơn cốc, sau đó bay đến những cái kia tà quái bên cạnh thi thể. Bất quá Lư Hoa thi cốt đã bị Phương Giám hủy đi, cho nên không cần lo lắng bọn hắn phát hiện. Sau đó Phương Giám liền thấy bọn hắn đem những cái kia tà quái đầu lâu chém xuống tới, sau đó thu vào một cái trong bao vải. Tiếp lấy 4 người bay trở về đến Phương Giám bên người, chỉ gặp người cầm đầu kia hỏi, những này tà quái là chuyện gì xảy ra? Phương Giám chỉ vào nơi xa cái kia lớn hố đất nói, lúc đó những này tà quái đang muốn giết ta, còn sẽ rách y phục của ta, đột nhiên bay tới một vị tiền bối đem những này tà quái toàn bộ chém giết, ta hiện tại bộ quần áo này chính là vị tiền bối kia cho ta. 4 người ánh mắt quái dị nhìn Phương Giám một chút, chỉ nghe một cái khác nam yêu tu nói, ngươi ngược lại là vận khí tốt. Cầm đầu nam yêu tu lườm Phương Giám một chút, nói ra, tốt, nếu vô sự, như vậy tùy chúng ta về doanh đi. Nhưng hắn ngay sau đó lại nhắc nhở, sau khi trở về chớ nói lung tung, nếu là có người hỏi, liền nói những này tà quái là chúng ta giết, minh bạch. Phương Giám nhìn trước mắt 4 người nguy hiểm ánh mắt, chỉ là gật đầu nói, ta sẽ không nói lung tung. 4 người lại dùng ánh mắt cảnh cáo nhìn hắn một cái, sau đó trực tiếp lái pháp khí, cũng mặc kệ Phương Giám có thể hay không đuổi theo kịp, liền một đường hướng phía bắc bay thẳng mà đi. Phương Giám nghĩ, gọi ra Kim Dương Trảm yêu kiếm, sau đó xếp bằng ở trên thân kiếm, kiếm quang không nhanh không chậm, chỉ là duy trì sẽ không theo ném phía trước 4 người tốc độ chậm chậm bay đi. Sau 3 canh giờ, Phương Giám đi theo 4 người kia về tới một tòa to lớn trong thành đá. Khi tiến vào thạch thành thời điểm, 4 người kia trực tiếp liền đi vào, nhìn cũng không nhìn Phương Giám một chút. Mà Phương Giám lúc vào thành thì bị những thủ vệ kia làm khó dễ. Lương Hoa, ngươi không phải là bị tà quái bắt đi sao? Vậy mà không chết, cái này thật là hiếm lạ. Thủ vệ cửa thành một cái bao đan cảnh cờ đội trưởng hướng Phương Giám cười khẩy nói, lúc đương thời không có kẻ ra quần a. Tiểu Kỳ vươn người sau một tên luyện hư cảnh yêu binh nói, cờ đội trưởng, Lư Hoa thế nhưng là lư trưởng lão nhi tử, ngài cũng không thể như thế nhục nhã hắn. Yêu này binh nói xong, trung quanh lập tức chuyển đến một trận cười vang. Hắn là lư trưởng lão nhi tử không sai, nhưng hắn mẹ sinh hắn lúc không ngừng chảy máu, liền ngay cả dương thần cảnh pháp thuật đều ngăn không được, nếu không phải đại trưởng lão xuất thủ cứu giúp mẹ hắn lúc đó tinh huyết đều muốn chảy khô. Như thế trời sinh không rõ người, ngay cả cha hắn mẹ hắn đều ghét bỏ. Chúng ta cần gì phải để ý, một tiểu yêu khác cũng châm chọc nói. Sau khi nói xong trung quanh lại là một trận cười vang. Nhưng Vương Giám vẫn luôn chỉ là mặt mỉm cười, phản phất trước mắt đám người chế giễu căn bản không phải hắn, mà là một người khác, mặc dù sự thật như vậy. Giờ phút này ngay tại trên cổng thành phòng thủ một tên bao đan cảnh nữ tu nhìn phía dưới chẳng cảnh, nàng cũng không quát bảo ngưng lại, bởi vì loại sự tình này mỗi ngày đều sẽ phát sinh. Bất quá trước kia Lư Hoa tại gặp phải trào phúng đằng sau, đều sẽ tức giận cùng người tranh chấp, hoặc là chạy đến một bên một mình thương tâm, nhưng lúc này Lư Hoa vì sao vẫn như cũng là một mặt phong khinh vân đạm? Chẳng lẽ là bị tà quái bắt đi sau khi được lịch sinh tử chi kiếp, đổi tính sao? Bao đan cảnh nữ tu thầm nghĩ nói, đại khái cũng chỉ có lời giải thích này. Sau đó nàng liền đi tuần sát thành phòng, không còn quan tâm nơi đầy sự tình. Khi cửa thành bọn thủ vệ vây quanh Phương Giám một trận trào phúng đằng sau, giờ phút này sắc trời đã bắt đầu ảm đạm xuống. Văn kiện hư giới không có thái dương cùng mặt trăng, chỉ có tịnh thiên cùng bụi trời. Tịnh thiên lúc, sắc trời thanh tĩnh sáng tỏ, chính là ban ngày. Bụi thiên thời, sắc trời u ám đen kịt, chính là ban đêm. Khi sắc trời ảm đạm xuống lúc, liền đại biểu bụi trời muốn tới, thế là ngoài thành phòng thủ tất cả yêu tu nhao nhao rút lui vào thành bên trong. Khi Phương Giám đi theo đám người vào thành thời điểm, lại bị cờ đội trưởng ngăn lại. Ngươi không thể vào thành, cờ đội trưởng nói ra. Phương Giám hỏi, vì cái gì? Cờ đội trưởng nói, vào thành người đều muốn kiểm tra, ngươi chưa kiểm tra, không thể vào thành, sáng mai rồi nói sau. Phương Giám nghe vậy cười nói, vừa rồi các ngươi đều tại rêu cờ ta, cho nên chưa đối với ta tiến hành kiểm tra, bây giờ lại không để cho ta vào thành, thật là không có đạo lý. Ha ha ha, cờ đội trưởng đám người nhất thời cười to, đạo lý. Ở chỗ này nắm đấm chính là đạo lý, địa vị chính là đạo lý. Nói xong, cờ đội trưởng trực tiếp quay người mang theo đám yêu binh đi vào cửa thành, cũng tại Phương Giám trước khi vào thành anh một tiếng đóng lại cửa lớn. Liên làm phiền ngươi tối nay tại góc tường cùng ngủ 4 canh giờ đi, sáng mai kiểm tra đằng sau mới có thể vào thành. Á, cờ đội trưởng thanh âm từ trong cửa thành truyền ra. Phương Giám không nói nhìn trước mắt một màn này, đây thật là dị dạng thế giới à, cái này Lư Hoa coi là thật liền lẫn vào thảm như vậy sao? À, đúng rồi, ban đêm đừng lộn xộn, bên ngoài tất cả đều là tà quái, nếu như bị phát hiện ngươi coi như xong. Á, cờ đội trưởng thanh âm lần nữa từ trong cửa thành truyền ra. Phương Giám nghe nói như thế, bật cười một tiếng. Dưới mắt loại tình cảnh này để hắn nghĩ tới một cái từ, áp bách. Không nghĩ tới chính mình lại có bị áp bách một ngày, bất quá ta cũng không phải tới làm cháu trai, ngươi không cho vào thành, vậy ta liền đi đường. Yêu tông tại phương Bắc, như vậy chỉ cần dọc theo thành sau con đường đi, vậy liền có thể tới yêu tông tổng đàn đi. Chỉ có đến yêu tông, mới có thể thu được chính mình tin tức cần, thì như thái âm tinh quân hạ lạc. Mà lại yêu tông có thông hướng Biệt Châu truyền tống trận, nhất định phải nghĩ biện pháp làm cái danh lạch, nếu như thái âm tinh quân không tại cái này Thức Châu, tất nhiên ngay tại Biệt Châu. Thế là khi sắc trời triệt để lâm vào hắc ám, trên thành đèn đuốc sáng trưng, ngoài thành một mảnh đen kịt, lại khắp nơi đều chuyển đến từng đợt tà quái kêu rên lúc, Phương Giám chân đạp kiếm quang bay lên mây xanh, sau đó bay qua thạch thành trên không, dọc theo thành sau quan đạo một đường hướng thạch thành mặt phía bắc bay đi. Sau 4 canh giờ, khi tịnh tiên tiến đến, toàn bộ thế giới lần nữa trở nên bừng sáng thời điểm, Phương Giám đã bay ra hơn 200.000 dặm, đi tới một tòa to lớn yêu tông thành trì bên ngoài. Hắn hạ xuống kiếm quang, sau khi hạ xuống một đường đi vào thành trì này trước cửa thành, phát hiện tòa thành trì này quả nhiên không giống bình thường, không chỉ có to lớn, mà lại phồn hoa. Liên thành trước cửa phòng thủ yêu binh đều là bao đan cảnh tu vi, cơ đội trưởng càng là nguyên anh cảnh tu vi. Phương Giám lúc này đi ra phía trước, chuẩn bị thông qua kiểm tra vào thành. Yêu binh tại kiểm tra Phương Giám thời điểm hỏi, ngươi từ đâu tới đây? Có thể có lệnh bài thông hành. Lệnh bài thông hành? Phương Giám nhớ tới lúc đó hủy đi Lư Hoa thi cốt lúc, trên đất thật có một viên ngọc bài, bất quá bởi vì phía trên chỉ có đá trắng thành hỗn tạp phu dịch tốt mấy chữ, cũng không mặt khác tin tức, cho nên cũng liền không để ý, chỉ là tiện tay thu vào. Giờ phút này nghe được yêu binh hỏi thăm, Phương Giám lập tức liền đem ngọc bài đem ra, là cái này sao? Nói liền đưa tới. Cái kia yêu binh tiếp nhận ngọc bài sau chỉ nhìn một chút, lập tức sắc mặt đại biến, vội vàng chỉ vào Phương Giám quát, hắn là tiền tuyến đào binh. Hoa toàn bộ cửa thành lập tức liền sôi trào, cái kia nguyên anh cảnh cờ đội trưởng cùng chung quanh bao đan cảnh yêu binh trong nháy mắt liền xuống tới, đem Phương Giám bao bọc vây quanh. Tấu chương xong.